Chương 285, thân sinh ở trong mà nguy, nặng hai bên ngoài mà an. Chương 285, thân sinh ở trong mà nguy, nặng hai bên ngoài mà an. Diêu Quảng Hiếu hớp một miệng trà, nói tiếp, còn nữa cho dù Nguyên Triều thống trị tương đối nhất thời, nhưng tốt xấu nó vậy có nguyên một bộ hiệu quả quản lý phương lược. Huống hồ dân chúng sớm đã thích ứng loại mô thức này, trực tiếp tiếp tục sử dụng chẳng phải là càng bất lo dùng ít sức nhiều lắm. Về phần dân chúng tầm thường mà nói, bọn hắn thật sự để ý cũng không phải là ngồi trên long ỷ vị quân chủ kia, đến tột cùng thuộc về cái nào dân tộc. Nhiều hơn nữa lúc, bách tính chú ý tiêu điểm thường thường tập trung ở, có thể hay không an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo và bản thân trên lợi ích. Phần lớn người càng quan tâm, chỉ là ai có thể nhường cuộc sống của bọn hắn, thiếu vất vả một chút thôi. Diêu Quảng Hiếu lời nói dường như sấm sét vừa mới rơi xuống, tựa như tảng đá lớn vào nước kích thích ngàn cơn sóng. Ở đây bốn người khác, trong nháy mắt như là bị làm định thân chú bình thường, cùng nhau đem kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Một mực tìm kiếm thời cơ Lý Tử Văn, giờ phút này giống như hổ đói vồ mồi nhanh chóng đứng người lên. Hắn duỗi ngón tay hướng Diêu Quảng Hiếu, gân cổ họng cao giọng hô, "Chư vị gia chủ, sớm lúc trước bản thân thì khẳng định, lão này nhi chính là triều đình phái tới gian tế. Làm lúc các ngươi đều đối với ta chi ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, bây giờ chân tướng rõ ràng. Mọi người dù sao cũng nên thấy rõ, đến tột cùng ai mới thật sự là cùng chúng ta đứng sóng vai người đi." Nhưng mà đối mặt này khí thế hung hăng chỉ trích, Diêu Quảng Hiếu lại biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Chỉ thấy hắn hơi cười một chút, không nhanh không chậm đáp lại nói, "Nghĩ kia Chu Minh Vương triều tàn bạo bất nhân, không chỉ trắng trợn đồ sát tăng nhân, càng là hơn bức bách lao tăng ta hoàn tục thỉnh ra. Như thế cảnh ngộ phía dưới, bần tăng lại sao sẽ cam tâm tình nguyện là kia vô đạo chi hướng hiệu mệnh? Cho dù lui một vạn bước giảng, giả thiết lao tăng thật là triều đình chỗ phái chi mật thám, như vậy vì sao còn một tướng cẩm y địa vệ tiềm ẩn tại liên minh thế gia giang nam trong mật thám danh sách giao cho Triệu gia tộc trưởng? Nội ứng ngoại hợp dơ lên đem các ngươi đều cầm nã, há không đây dưới mắt cục diện như vậy, càng thêm nhanh gọn dùng ít sức chút ít sao?" Lần này ngôn từ sắc bén đến cực điểm, thẳng đâm yếu hại, lệ nguyên bản lẽ thẳng khí hùng Lý Tử Văn trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, đứng chết chân tại chỗ. Trong lúc nhất thời hắn mà ngay cả nửa câu phản bác chi tử đều khó mà từ trong miệng nói ra. Triệu gia gia chủ Triệu Uy mắt thấy mọi người dương cung bạc kiếm, bầu không khí căng thẳng đến hết sức căng thẳng thời khắc, vội vàng cất bước về phía trước, đảm nhiệm lên hòa sự lao tới. Hắn biết rõ lúc này thế cuộc vi diệu muôn phần, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực dẫn phát không cách nào thu thập hậu quả. Chỉ nghe Triệu Uy cao giọng nói ra, "Vinh pháp từng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chư vị chớ có kích động, trước tạm tỉnh táo lại tự hỏi một phen. Đạo diễn đại sư Phương mới nói, kỳ thực là muốn cho chúng ta năng lực khắc sâu hơn địa động xem xét đến, kia bạo quân chi phẩm tính cùng phong cách hành sự. Rốt cuộc chỉ có như vậy mới có thể tại trận này gian nan chi chiến bên trong đứng ở thế bất bại. Còn nữa nói làm hạ địch ta sức mạnh cách xa rõ ràng, bao tương xuất lĩnh chi cẩm y địa vệ, càng là hơn giống như là con sói đói ở trong bóng tối ngấp nghé đã lâu. Giá trị thời khắc mấu chốt này, như chúng ta nội bộ xảy ra phân tranh thậm chí tự giết lẫn nhau, chẳng phải là chính giữa kia bạo quân ý muốn. Đến lúc đó chắc chắn rơi vào cái người thân đau đớn tâm, kẻ thù sung sướng ý chi kết cục, kia bạo quân thì có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi." Chính khi mọi người lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một đầu mạnh mẽ bổ câu đưa thư tựa như tia chớp theo ngoài cửa sổ phi nhanh mà bảo, vững vàng ngừng tại Diêu Quảng Hiếu dày rộng trên đầu bay. Diêu Quảng Hiếu có hơi meo lại hai con ngươi, vỗ nhẹ bổ câu đưa thư cánh chim. Hắn chậm rãi nói, "Quan tình hình này, chắc là bẩn tăng dự đoán bố trí tại ứng thiên phủ mật thám, lại mang hộ đến rồi tin tức mới nhất." Lời vừa nói ra ở đây ngoài ra ba vị gia chủ đều làm mừng rỡ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Từ liên minh thế gia giang nam trong, kinh nghiệm cẩm y địa vệ mật thám sau đó, trước kia thường dùng những tin tình báo kia truyền lại đường tắt đều đã bị bách bỏ qua không cần. Giờ phút này bất thình lình bù câu đưa thư, có thể sẽ thành bọn hắn phá vỡ cục diện bế tắc, thay đổi càn khôn nơi mấu chốt. Ngay tại lúc Diêu Quảng Hiếu nhẹ nhàng cởi ra, trói chặt tại bù câu đưa thư chân kia tinh xảo ống tre, cẩn thận từng ly từng tí từ đó lấy ra kia phần thần bí mà tình báo quan trọng lúc, khuôn mặt của hắn phía trên lại hiện ra một loại khó nói lên lời, cực độ vẻ phức tạp tới. "Ung dung trời xanh, ác liệt với ta a." Này âm thanh thở dài giống như xuyên qua thời không mà đến, mang theo vô tận ai oán cùng không cam lòng. Mặc dù giang nam những kia danh môn vọng tộc tạo thành liên minh, đối với hoàng cực triều hiện nay phổ biến hàng loạt chính lệnh đã sinh lòng mãnh liệt mâu thuẫn tâm ý, nhưng này không chút nào năng lực ảnh hưởng đến bọn hắn đối với kia bộ ai cũng thích làm kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa cùng nhiệt truy đội tình. Chu gia gia chủ Chu Lâm Phong tư duy nhanh nhẹn như điện, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được Diêu Quảng Hiếu thích mới nói chi câu. Chính là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, vị yêu mưu trí siêu quần thuộc hán thừa tướng gia Cát Khởi Minh, tại sinh mệnh hấp hối lúc phát ra than thở thanh âm. Đạo diễn đại sư đang lúc phong nhã hào hoa, khí phách phấn chấn tuổi, liên minh thế gia giang nam ngày sau mọi việc vẫn cần cậy vào ngài bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý. Cớ sao giờ phút này đột nhiên toát ra, như vậy chẳng lành ngữ điệu đâu? Chu Lâm Phong mặt mũi tràn đầy hoài nghi vẻ không hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt vị này đức cao vọng trọng trí giả, cố gắng theo hắn sâu xa như biển trong đôi mắt tìm kiếm đến một chút manh mối. Diêu Quảng Hiếu khẽ lắc đầu, thở thật dài một tiếng. Lập tức hắn chậm rãi cầm trong tay tấm kia gánh chịu vị chi mệnh vận mệnh giấy, đưa về phía một bên Triệu gia gia chủ Triệu Uy. Triệu Uy vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Cả người hắn giống như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng một, đứng chết chân tại chỗ, toát ra hoảng sợ muôn dạng nét mặt. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói Chu Minh Vương triều thật sự vận số chưa hết, như vậy chúng ta toàn tộc chẳng phải là tính mệnh thôi vậy? Mặt ngương ác, không biết vì sao Tô gia lão gia chủ Tô Chiếu, kia nguyên bản đục ngầu trong đôi mắt, giờ phút này lại toát ra một vòng thật sâu vẻ sợ hãi. Lão hủ bây giờ tuổi tác đã cao, sớm đã đi vào gần đất xa trời chi cảnh, thật sự là không chịu nổi bất luận cái gì kinh hãi a. đạo diễn đại sư nếu là có gì lời nói muốn giảng, mong rằng ngài năng lực thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Chúng ta ổn thỏa xin nghe dạy bảo, tuyệt không hai lời. Tô Chiếu run rẩy địa nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy khẩn thiết cùng lòng kính sợ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở đây ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đồng loạt hội tụ đến Diêu Quảng Hiếu trên người, giống như cũng đang mong đợi hắn sau đó phải nói cái gì. Chỉ nghe Diêu Quảng Hiếu chậm rãi mở miệng nói, Đông Hán An 12 năm, lúc kia Lưu Bị đã đầu nhập vào Kinh Châu Mục Lưu Biểu dài đến 6 năm lâu. Trải qua trăm cay nghìn đắng, hắn cuối cùng thành công đem Lưu Chí Hơn người ra cắt lượng, mời chào đến chính mình trận doanh bên trong. Ngay tại lúc năm sau, bởi vì Lưu Biểu cố ý đem vị trí của mình chuyển cho hấu tử Lưu Tông, là trưởng tử Lưu Kỳ, nội tâm sợ hãi đến cực điểm, cả ngày đứng ngồi không yên. Thế là hắn từng nhiều lần tiến về thỉnh giáo tại, thâm thụ Lưu Bị coi trọng ra cắt lượng, hy vọng có thể đạt được một ít chỉ điểm cùng giúp đỡ. Ra cắt lượng thì ý vị thâm trường nói với Lưu Kỳ, lẽ nào ngươi không nhìn thấy làm năm tấn hiến công nhi tử thân sinh, ở lại trong nước ngược lại cảnh ngộ nguy hiểm, nặng hai trốn đi bên ngoài, lại có thể bình yên vô sự sao? Nói đến đây Diêu Quảng Hiếu qua loa dừng lại một chút, hắn nhìn khắp bốn phía sau tiếp tục nói, cuối cùng Lưu Kỳ nghe theo ra cắt lượng đề nghị, quả quyết chủ động mời cầu rời khỏi Tương Dương, tiến về sông Hạ đảm nhiệm thái thú trước. Vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn vừa rồi may mắn đào thoát một kiếp, tránh khỏi một hồi có thể giáng lâm đại họa. Chương 286, liên minh thế gia giang nam đường lui, lại cùng liên quan đến. Chương 286, liên minh thế gia giang nam đường lui, lại cùng liên quan đến. Chu gia gia chủ Chu Lâm Phong mang trên mặt một tia lo nghĩ cùng cẩn thận, nhẹ giọng thử thăm dò mở miệng nói, đạo diễn đại sư tâm ý, lẽ nào là hy vọng chúng ta khai thác cái gọi là 36 kế, chạy là thượng sách sao? Trong âm thanh của hắn để lộ ra đối với cái này đề nghị khó hiểu cùng hoang mang. Một bên Lý Tử Văn thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn trơ mắt nhìn nguyên bản chặt chẽ đoàn kết liên minh thế gia giang nam, lại vì nhận được một tấm mảnh giấy thần bí về sau, không có dấu hiệu nào lâm vào giải tán biên giới. Lúc này Lý Tử Văn trong lòng lo lắng muôn phần, lại không có chỗ xuống tay. Đúng lúc này, tâm trạng kích động hắn đột nhiên duỗi ra ngón tay hướng Diêu Quảng Hiếu, kéo cổ họng ra lung lớn tiếng kêu lên. Cái này đạo diễn hòa thượng, đơn giản chính là cái yêu tăng. Mỗi lần đều là hắn cho chúng ta mang đến những này hỏng bét thông tin. Hiện tại thế mà còn cầm một tấm rách dưới mảnh giấy đến dọa người, có ai có thể đã hiểu, hắn đến tột cùng muốn ra hiệu ngầm thứ gì đâu? Vừa mới cái đó yêu tăng cố lộng huyền hư, giảng một chuyện xưa. Theo ngôi sao mới nổi ý kiến, hắn rõ ràng chính là tại ám chỉ mỗ một số chuyện, các vị thúc bá có thể tuyệt đối đừng bị người này lừa gạt ta. Đối mặt Lý Tử Văn chỉ trích, Diêu Quảng Hiếu lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Cái kia nguyên bản hơi khép hai mắt chậm rãi mở ra, nheo lại ánh mắt bên trong, lóe ra một loại khó mà nắm lấy qua mang. Giống như đối với tại phát sinh trước mắt tất cả, Diêu Quảng Hiếu sớm đã có toàn bộ kế hoạch. Chư vị đối với lão nạp có nghi ngờ cũng không lo ngại, nhưng tuyệt đối không nên chất vấn Triệu gia chủ a. Mấy ngày nay lão nạp đêm xem sao trời, sớm đã suy tính ra liên minh thế gia giang nam lần này tất có một kiếp. Phải biết chỉ dựa vào phàm thai đục thể thì mưu toan đi đổ lòng, tất nhiên sẽ cảnh ngộ nặng nề gian nan hiểm trở. Cần biết tùy tiện liền có thể đạt thành sự tình, thường thường thành tựu không được vĩ đại công lao sự nghiệp. Tự cổ chí kim, đều là như thế chân lý nha. Mấy lời nói này giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vô cùng sắc bén, thẳng tắp đâm về vấn đề hệ tâm. Có thể nguyên bản còn nghĩa chính từ nghiêm Lý Tử Văn, trong chốc lát cả kinh trận mắt há hốc mồm, tựa như khúc gỗ xử tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời hắn lại nửa chữ vậy cũng không nói ra được, càng đừng đề cập có bất kỳ phản bác nào chi ngôn, có thể theo trong miệng phun ra. Đúng lúc này, Triệu gia gia chủ Triệu Uy nhìn thấy mọi người đều đã nổi giận đùng đùng, ma quyền sát trưởng. Hiện trường không khí căng thẳng đến, giống như một đốm lửa có thể dẫn bạo một trận đại chiến thời điểm. Triệu Uy vội vàng một bước xa vượt tiến lên, làm ba phải nhân vật. Bởi vì trong lòng hắn rất hiểu rõ, thời khắc này tình thế đã cực kỳ vi diệu lại nguy hiểm. Nếu như xử lý không thỏa đáng vô cùng có khả năng dẫn phát hàng loạt không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Chỉ nghe Triệu Uy âm thanh to như trống, cao giọng nói ra, từ liên minh thế gia giang nam tại Sơn Âm huyện chính thức tuyên cáo thành lập lúc lên, chúng ta Giang Nam Triệu gia thì cùng Tô gia, Chu gia cùng với Lý gia, này ba cái thanh danh hiển hách gia tộc chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Giống trên một cây đại thụ bốn cái tráng kiện thân cành bình thường, tương hỗ y tồn, cộng đồng sinh trưởng. Hắn dừng một chút, tiếp tục dõng dạc nói, cổ lời nói được tốt, cùng mình cùng đủ. Bây giờ chính vào sống còn quan trọng trước mắt, nếu như chúng ta chính mình nội bộ sinh ra mâu thuẫn tranh chấp, thậm chí phát triển đến tự giết lẫn nhau tình trạng, kia không vừa vặn đã rơi vào cái đó tàn bạo vô đạo quân chủ, sở thiết ở dưới trong cạm bẫy sao? Đến lúc đó hắn chỉ cần phái ra một phần nhỏ binh lính bình thường, có thể dễ như trở bàn tay địa đem tất cả chúng ta cũng cho dơ lên tiêu diệt hết. Cho nên nói chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, mới có thể cộng đồng vượt qua trước mắt này cái cự đại khó khăn. Chu Lâm Phong nhẹ nhàng vê động lên cằm chỗ kia vài thưa thất hẳn râu, chậm rãi mở miệng nói, ở chỗ nào bộ ai cũng thích Tam Quốc diễn nghĩa trong, Vương Duẫn xảo thi liên hoàn kế sách, thành công đem Đồng Trác đưa vào chỗ chết. Giả Hủ lại âm thầm châm ngòi Lý Giác cùng Quách Tị hai người, phiến động đến bọn hắn xuất lĩnh đại quân giết vào Trường An thành. Nói đến chỗ này Chu Lâm Phong có hơi nheo cặp mắt lại, giống như lâm vào đối với Tam Quốc đoạn kia trước kia năm tháng trong hồi ức. Hắn tiếp lấy cảm khái nói, cho đến ngày nay, lão phu vẫn như cũ đối với lúc đó Giả Hủ nói tới mấy lời nói, khắc ở trong tâm a. Dừng lại một chút một lát, sau đó Chu Lâm Phong bắt trước Giả Hủ ngay lúc đó giọng nói, trầm đồng du dương địa thuật lại lên, chư vị tướng quân, nếu như các ngươi lúc này bỏ qua quân đội một mình đào vong, như vậy dù chỉ là một nho nhỏ đỉnh trưởng, đều có thể tùy tiện đem bọn ngươi cầm nã quy án. Chẳng bằng mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hướng Tây tiến quân, tiến đánh Trường An thành, là đồng công báo thủ rửa hận. Một sáng được chuyện, liền có thể bằng vào quốc gia lực lượng đến giúp đỡ chính đạo, tiến ổn thiên hạ. Cho dù cuối cùng chưa thể thành công, cho đến lúc đó lại lựa chọn rời đi, vậy lúc này chưa muộn. Trải qua đầy đủ thời gian tăng thương, trải qua mưa gió, Tô gia lão gia chủ Tô Chiếu giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, chợt tỉnh ngộ đến. Hắn cao giọng nói ra, nghĩ đến chúng ta tất cả mọi người, cũng xuyên tạc đạo diễn đại sư thật chính là muốn biểu đạt ý đồ. Giọng Tô Chiếu bên trong tràn đầy cảm khái cùng ảo não. Đúng lúc này hắn vẻ mặt nghiêm túc điệu tiếp tục nói, nhưng mà chuyện này nếu là cuối cùng thất bại, kia tất nhiên sẽ cho chúng ta đem lại tai họa diệt môn. Bởi vậy tại triển khai hành động ám sát trước đó, tất cả thuộc về liên minh thế gia Giang Nam bên trong hạch tâm gia tộc phải tất yếu giữ lại một bộ phận siêu quần bạn tụy hậu bối, để ngày sau có thể trọng trấn cửa trống. Quyết định Tô Chiếu vừa nói, một bên dùng ánh mắt lợi hại quét mắt mọi người ở đây. Lúc này vẫn luôn đứng ở một bên im lặng Lý Tử Văn, đột nhiên khiến cho Tô Chiếu chú ý, chỉ thấy vị này Lý công tử nguyên bản trong mắt lóe ra hung ác bén nhọn quan mang. Có thể nghe được Tô Chiếu lời nói này sau đó, trên mặt của hắn ngay lập tức toát ra cảm động đến rơi nước mắt nét mặt. Chẳng qua rất nhanh Lý Tử Văn dường như lại lâm vào thật sâu hoang mang cùng mê man trong. Có câu nói là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Lần này ám sát kế hoạch một sáng thay đổi thực tiễn, cho dù này hoàng cực cương vực bao la vô biên, chỉ sợ cũng khó mà có chúng ta sống yên phận chỗ. Cho nên chúng ta nhất định phải trước giờ mưu đồ tốt đường lui, bằng không và nhường ngôi sao mới nổi một thân một mình tham sống sợ chết, chẳng bằng cùng các vị thúc phụ bá phụ cùng nhau hào phóng chịu chết tới thông khoái. Lý Tử Văn lời lẽ tha thiết, ngựa khí kiên định, giống như hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Triệu Uy nhìn thấy tình cảnh trước mắt về sau, trên mặt lộ ra một bộ tính trước kỹ càng nét mặt. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hiền chất ta, ngươi không cần quá độ sầu lo. Đối với lần này rút lui lộ tuyến quy hoạch, liên minh thế gia Giang Nam sớm đã có chỗ chủ tính. Dừng một chút, Triệu Uy nói tiếp, vậy vẫn là 27 năm trước sự việc, làm lúc chính vào Nguyên Thuận Đế tại vị trong lúc đó. Lăng Nguyệt Mạc phủ mù rồ mẹ chia nội bộ, và phát một hồi kịch liệt nội loạn. Đủ Lợi Tôn thị cùng Hạ Sĩ cả gạ tạ đầu sĩ hai vị này quyền thần, vì tranh đoạt quyền lực trí cao vô thượng, triển khai một hồi kinh tâm động phách tranh đấu. Triệu Uy ánh mắt lóe ra hồi ức quan mang, tiếp tục giảng thuật nói, Hạ Sĩ cả gạ tạ đồ sĩ con trai nuôi Hạ Sĩ cả gạ tạ đạp hữu, thừa cơ bước vào kỳ địa khu. Lập tức hắn đạt được tỉnh chỉ cụ rèn thiếu nhị lại còn toàn lực ủng hộ cùng ủng hộ, thế là tất cả kỳ lâm vào một loại tạo thế chân bạc, phức tạp cái bây thế bên trong. Chương 287, mượn nhờ liên minh thế gia Giang Nam, là Tấn Vương nưu đồ khai thác Đông Nam Á trên biển chư quốc. Chương 287, mượn nhờ liên minh thế gia Giang Nam, là Tấn Vương nưu đồ khai thác Đông Nam Á trên biển chư quốc chỉ là hơi ngưng lại, Triệu gia gia chủ Triệu Uy lại bổ sung, nhưng mà vẹn vẹn qua thời gian 2 năm, Ạ Sĩ cả gạ tạ đồ sĩ thì chịu thảm bởi độc thủ bị giết bỏ mình. Chết kháo sơn Ạ Sĩ cả gạ tạ đạp hữu, không thể không chọn rời đi cái khối này nơi thị phi. Không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ thì thầm chui vào chúng ta Hoa Hạ quốc thổ trong. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là do Tô lão gia chủ đưa hắn ẩn nấp tại những kia hung tàn nhóm trong cơ thể. Nói đến đây, Triệu Uy giọng nói trở nên kiên định. Bây giờ nếu như chúng ta có thể hướng Hạ Sĩ cả gạ tạ đạp hữu hứa hẹn, giúp đỡ hắn thành công đoạt được Lăng Nguyệt Đạo Kỵ, cũng dùng cái này là đặt chân căn bản. Làm như vậy ngang nhau điều kiện trao đổi, khi chúng ta đưa ra phải hướng Đông Độ Quá Đại Hải, đi Lăng Nguyệt tìm kiếm tị nạn chỗ. Chắc hẳn Hạ Sĩ cả gạ tạ đạp hữu tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ chối đề nghị này. Thường nói, người nói vô tâm, người nghe cố ý trải qua một phen khổ tâm công nghệ, vắt hết óc, Diêu Quảng Hiếu bây giờ cuối cùng thành công lẫn vào liên minh thế gia Giang Nam trong, cũng đã được như nguyện địa thu hoạch đến cơ mật cực kỳ trọng yếu tình báo. Nhưng hắn vẫn luôn chưa từng quên mất chính mình chỗ hầu hạ chúa công Tấn Vương Chu Cương. Trải qua thời gian dài tâm tâm nhiệm nhiệm, muốn tại hải ngoại sáng tạo một thuộc về Tấn Minh Vương triều huy hoàng quốc gia, dưới mắt đây không thể nghi ngờ là cái trăm năm có một tuyệt cao cơ hội. Huống hồ những thứ này cái gọi là liên minh thế gia Giang Nam vốn là phản bội triều đình ngỗ nghịch chi đồ, nếu có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến hiệp trợ Tấn Vương điện hạ mở Đông Nam Á một vùng đông đảo trên biển quốc gia, cho dù ngày sau có thể biết gặp một chút thứ bị thiệt hại, kia cũng không cần lo lắng. Ý niệm tới đây, Diêu Quảng Hiếu đột nhiên nét mặt nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, Vân Tăng từng có nghe thấy, kia Đông Doanh Hoa nhân xưa nay chỉ e ngại cường quyền, mà không tôn trọng nhân đức. Nếu như bọn họ trên biển cả mênh mông, đối với chúng ta bắt đầu sinh tham niệm, ý đồ giành chuyện bất chính, đợi đến lúc đó chúng ta chắc chắn lâm vào một thân một mình chi cảnh, đến lúc đó lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tại đối mặt như thế tình thế nguy hiểm lúc, chư vị đến tột cùng coi như gì ứng đối đâu? Tô Chiếu trong đôi mắt đột nhiên lướt qua một vòng thâm thúy mà bao hàm thâm ý chỉ riêng mang. Hắn chậm rãi nói, đạo diễn đại sư lời nói rất đúng. Thành như cổ nhân nói tới, phòng bị hắn tâm tư người đoạn không thể không có, nhưng ra hại người suy nghĩ vậy tuyệt đối không thể phát lên. Nếu chúng ta không có chu toàn kế sách, đợi cho những kia bi tặc tại biển rộng mênh mông phía trên sinh lòng tham lam thời điểm, kia kết cục tất nhiên khó dự đoán. Và đợi cho thân ham tuyệt địa, khoanh tay chịu chết thời khắc, chẳng bằng làm hạ liền chủ tính ra một, càng thêm vững vàng tin cậy bị tuyển kế sách tới. Chu Lâm Phong nét mặt hơi có chút khốn cùng cùng khó khăn. Hắn mở miệng đáp, chỉ là ta và đối với hoàng cực ngoại cảnh sự tình biết thực sự là có hạn, như thế khinh suất điệu tập kết đội tàu lái về phía biển cả. Lỡ như là tiền triều như vậy, bất hạnh ở trên biển gặp gió lớn sóng lớn, đến lúc đó chỉ sợ mọi thứ đều đem tan thành bọt nước. Đang khi nói chuyện, Chu Lâm Phong trong giọng nói để lộ ra thật sâu sầu lo cùng bất an. Ai có thể ngờ tới ngay tại lời của hắn rơi xuống thời khắc, Diêu Quảng Hiếu không chút hoang mang điệu theo chính mình kia rộng lớn trong tay áo, nhẹ nhàng rút ra một tấm thần bí bản đồ. Tấm bản đồ này giống như gánh chịu vô tận bí mật cũng không biết, để người không khỏi sinh lòng tò mò. Diêu Quảng Hiếu cầm trong tay bản đồ, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Hắn chậm rãi nói ra, này đồ chính là vì đường triều thời kỳ đối với Tây vực rộng lớn thổ địa tỉ mỉ kinh doanh, cùng với cùng Trung Á, Tây Á các nơi kịch liệt tranh đoạt chi sự thật lịch sử, làm bản gốc vẽ ra mà thành. Nhưng mà hắn cũng không phải là đơn giản vẽ hoặc sao chép, mà là đầy đủ suy xét rất nhiều nhân tố. Trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc cùng tỉ mỉ vẽ, phương mới có thể hoàn thành. Không hề nghi ngờ, đây là một bức ngưng tụ vô số tâm huyết cùng trí tuệ kết tinh chi tác. Giờ này khắc này, mọi người đều nín thở trầm ngâm, hết sức chăm chú lắng nghe Diêu Quảng Hiếu mỗi một câu lời nói. Vị kia từ trước đến giờ vì giỏi về lập mưu xương Tô Chiếu, càng là hơn biểu hiện ra không hề tầm thường chuyên chú. Đối với mọi thứ đều quen thuộc phòng ngừa chủ đáo, dự đoán làm tốt chu toàn chuẩn bị hắn đến nói, dạng này bản đồ không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn. Quả nhiên làm Diêu Quảng Hiếu đem tấm kia chân quý hải ngoại bản đồ hiện ra ở trước mắt mọi người. Tô Chiếu hai con ngươi trong nháy mắt hiện lên, một tia khó mà che giấu tham lam ánh sáng. Hắn biết rõ hùng có dạng này một phần tường tận bản đồ, ý vị như thế nào. Này không chỉ đại biểu cho đối với không biết thế giới thăm dò có thể, càng tượng trưng cho vô hạn kỳ ngộ cùng tài nguyên. Đúng lúc này Tô Chiếu kìm nén không được nội tâm kích động tình, cao giọng thở dài nói, đạo diễn đại sư quả thật không hổ là liên minh thế gia giang nam người dẫn đường a. Này bức bản đồ quả thật vô giới chi bảo, hắn giá trị thậm chí đủ để xứng đôi thiên quân bản mã. Chỉ tiếc chúng ta đối với hải ngoại sự tình biết rất ít, giống như người mù sờ voi. Khẩn cầu đạo diễn đại sư vui lòng chỉ giáo, vì bọn ta chỉ điểm một hai, để mọi người có thể tốt hơn lý giải mảnh này lãnh vực thần bí. Dứt lời Tô Chiếu đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu, trong mắt tràn đầy khẩn thiết tâm ý làm tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn lúc. Diêu Quảng Hiếu nét mặt chuyên chú chỉ hướng trên bản đồ bán đảo Trung Nam một vị trí nào đó, cũng mở miệng giải thích, chư vị mời nhìn xem, nơi đây chính là Thạch Mặc Quốc, nơi ở này quốc tại bán đảo Trung Nam phía trên có thể nói lịch sử xa xưa, có thể xưng cổ lão chi quốc. Vị trí địa lý ở vào bán đảo Trung Nam đầu nam khu vực, ở phụ cận đây có một cái tên là Tháp Cảnh quốc gia. Nhớ năm đó Hán triều thời kỳ, ta Hoa Hạ cường đại làm cho người chú mục, đã từng thành công đem nó chinh phục. Nhưng mà sau đó Trung Nguyên thế cuộc bất ổn, lâm vào trong hỗn loạn, Tháp Cảnh quốc liền mượn cơ hội thoát khỏi trói buộc tuyên bố độc lập. Dứt lời Diêu Quảng Hiếu hơi ngưng lại, sau đó lần nữa duỗi ra ngón tay. Lần này hắn chỉ hướng là ở vào Đông Nam Á trong hải vực rất nhiều đảo quốc. Diêu Quảng Hiếu tiếp tục nói, lại nhìn vùng biển này bên trong tòa hòn đảo này, trên đó có một nước tên là Sumatra quốc. Nơi đây là đội tàu lui tới Tuyết Ưng con đường phải đi, có cực kỳ trọng yếu chiến lược địa vị. Ngoài ra lại nhìn hòn đảo kia bên trên quốc gia, Địa Hoàng quốc. Mặc dù tại nguyên triều thời điểm, Thiết Kỵ Vĩnh Hàn từng cố gắng dùng vũ lực cưỡng ép xâm nhập, nhưng cuối cùng chưa thể toại nguyện. Đợi cho Chu Minh Vương triều nổi dậy, Địa Hoàng quốc đầy đủ nhận thức đến, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bọn hắn chủ động hướng Chu Nguyên Chương tỏ vẻ thần phục cũng dâng lên cống phẩm, từ đó thuận lý thành chương biến thành Chu Minh Vương triều phụ thuộc phiên quốc. Cuối cùng chúng ta lại đến chú ý một chút, kia cái ở vào trên bán đảo Phấn Hành quốc. Nói đến nó chỉ là Đông Nam Á một vùng đông đảo tiểu bang trong nước, phổ phổ thông thông một thành viên mà thôi. Nghe được Diêu Quảng Hiếu miệng lưỡi lưu loát nói chuyện say sưa, ở đây ba vị giang nam thế gia gia chủ đồng đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Ý Tô Chiếu cười lấy gật đầu nói, đạo diễn đại sư nghe nhiều biết rộng, học quán cổ kim. Tương lai chúng ta vượt qua kiếp nạn này, tất nhiên sẽ là ngài xây dựng chùa Chiến Tuyên Dương Phật pháp, vì báo hôm nay lớn ân. Chỉ là việc này rốt cuộc can hệ trọng đại, huống hồ liên minh thế gia giang nam lựa chọn đem ai mang đến hải ngoại, càng là hơn lúc cần phải nhật nhiều hơn trong trước. Đợi đến bàn bạc ra một kết quả cụ thể, chúng ta nhất định lần nữa đến nhà thăm, lắng nghe đạo diễn đại sư hiểu biết chính xác. Đợi đến những người khác lần lượt sau khi rời khỏi, Triệu gia gia chủ Triệu Uy trên mặt nghi ngờ hỏi, đạo diễn đại sư, vì sao không đem trên tờ giấy nội dung cho bọn hắn nhìn xem, lẽ nào ngài có cái gì lo lắng sao? Chương 288, ba tên hòa thượng không có nước uống, tiểu cố sự chết xạ đội ngũ quản lý đại đạo lý. Chương 288, ba tên hòa thượng không có nước uống, tiểu cố sự chết xạ đội ngũ quản lý đại đạo lý. Diêu Quảng Hiếu cũng không lập tức đáp lại Triệu gia gia chủ Triệu Uy cho ném ra nghi vấn, ngược lại sinh động như thật địa giảng thuật một thì ngụ ý sâu xa tiểu cố sự. Tưởng tượng trước kia năm tháng, từng có một tòa nguy nga đứng vững chi sơn loan, núi non chi đỉnh có xây một tòa xưa cũ thanh u miếu nhỏ vũ. Ngày nào, tòa này điên tính chùa nên đón một tên non nớt thuần chân tiểu hòa thượng. Từ nay về sau, tiểu hòa thượng mỗi ngày không chối từ vất vả địa khơi mào nặng nghề thùng nước, đi tới đi lui tại trong núi đường mòn. Hắn thành kính tụng kinh, thanh thủy êm hai kinh văn đọc cầm thành, vang vọng cả cái sơn cốc. Tiểu hòa thượng còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng đánh, kia tản ra nhàn nhạt đàn hương chi khí cá gỗ, phản phất đang hướng thiên địa kể ra nội tâm cầu nguyện. Trừ đó ra, thường ngày bài tập bên ngoài, vị này tốt bụng cần cù tiểu hòa thượng càng là hơn thường xuyên chăm sóc cẩn thận bồ tát trên bàn bảo bình, bảo đảm trong bình thanh thủy tràn đầy. Mỗi làm màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ thời điểm, tiểu hòa thượng luôn luôn cảnh giác thủ hộ lấy miếu đường, tuyệt đối không cho phép những kia rảo hoạt chuột tới trước ăn cắp cấm phẩm. Như vậy, tiểu hòa thượng thời gian mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng cũng trôi qua an ổn hài lòng, vô ưu vô lự. Qua một quãng thời gian, miếu thờ trong lại nhiều thêm một vị dáng người thon gầy hòa thượng. Nay mới tới gầy hòa thượng, mới đến thời khắc, liền không khách khí chút nào uống thả cửa hơn phân nửa bạc nước thanh thủy. Mắt thấy bạc nước thấy đáy, tiểu hòa thượng đội vàng thúc giục gầy hòa thượng tiến đến gánh thủy. Mới đầu gầy hòa thượng ngược lại cũng thuận theo, ngoan ngoãn khơi mào đòn gánh tiến về dưới núi lấy nước. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, khi hắn mắt thấy tiểu hòa thượng tại trong chùa thản nhiên tự đắc, không có việc gì bộ dáng về sau, trong lòng không khỏi sinh ra một tia vẻ bất mãn. Gầy hòa thượng cho là mình một mình xuống núi gánh nước, thực sự quá mức vất vả lại không công bằng. Thế là tâm hắn sinh một kế, yêu cầu tiểu hòa thượng cùng mình cùng nhau tiến đến nhất thủy. Cứ như vậy hai người không thể không hợp lực, nâng lên một đầu cực đại vô cùng thùng gỗ. Cái này thùng gỗ chỉ có cất đặt tại đòn gánh chính vị trí trung ương, mới có thể nhường hai người bọn họ cảm thấy sơ qua an tâm cùng cân đối. Dù thế tiểu này miễn cưỡng duy trì phương thức hợp tác, hay là có thể nguyên bản thanh tịnh ngọt nước giếng trở nên càng thêm khan hiếm chân quý lên. Cùng lúc đó tiểu hòa thượng cùng gầy hòa thượng trong lúc đó nguyên bản đơn thuần hài hòa quan hệ cũng dần dần bị kín một tầng bóng ma, giữa lẫn nhau ngăn cách ngày càng làm sâu sắc. Sau đó trong chùa miếu lại tới một mập mạp hòa thượng. Cái này mập hòa thượng đồng dạng cảm thấy khát nước khó nhịn, đội vàng nghĩ muốn uống nước giải khát. Sau khi hắn nhìn về phía vạc nước lúc, lại phát hiện bên trong giống tuyết một giọt nước đều không có còn lại. Nhìn thấy loại tình huống này, tiểu hòa thượng cùng gầy hòa thượng liền cùng kêu lên đối với mập hòa thượng nói, đã ngươi cũng muốn uống thủy, vậy liền tự mình đi gánh nước đi. Nhiều người không tưởng tượng được là mập hòa thượng mặc dù chọn trở về một gánh thủy, nhưng hắn lại vì tư lợi đem cả gánh thủy cũng chiếm làm của riêng. Sau đó mập hòa thượng càng là hơn một thân một mình uống phải sạch sẽ, hoàn toàn không để ý tới cái khác hai vị hòa thượng cảm thụ. Từ đó về sau ba người ở giữa mâu thuẫn càng thêm bén nhọn, ai cũng không nguyện ý chủ động đi gánh nước. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bởi vì thời gian dài không người gánh nước, bạc nước vẫn luôn ở vào trạng thái khô cạn. Dần dần ba tên hòa thượng ngay cả một ngụm nước đều không có được uống. Mỗi người cũng chỉ lo niệm trong tay mình kinh văn, gõ thuộc về mình cá gỗ, giống như hết thảy chúng quanh cùng mình không hề quan hệ. Rất đến về sau, ba tên hòa thượng lại đánh lên Bồ Tát trước mặt tịnh thủy bình chú ý, tranh nhau chen lấn mà đem trong bình nước uống được một giọt không dư thừa. Cho dù như vậy, vẫn đang không có bất kỳ người nào vui lòng đứng dậy đi cho tịnh thủy bình tăng thêm mới nguồn nước. Dù là trong đình viện hoa cỏ vì thiếu nước mà dần dần khô héo, bọn hắn vậy nhìn như không thấy, chẳng quan tâm. Màn đêm buông xuống, những con chuột sôi nổi chạy đến tìm đồ ăn. Chúng nó không chút kiêng kỵ tại bên trong chùa tán loạn, ăn vụng các loại vật phẩm. Vậy mà lúc này vẫn không có bất kỳ một cái nào hòa thượng vui lòng đứng ra xua đuổi những thứ này ghê tầm chuột. Cứ như vậy chuột trở nên càng phát ra ngang ngược càng rỡ, hành vi càng thêm hung hăng ngang ngược. Cuối cùng có một ngày buổi tối, một con chuột không cẩn thận đụng đổ đến, đã dẫn phát một hồi lửa lớn hừng hực. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn, ba tên hòa thượng như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được không thể lại tiếp tục như vậy. Cho nên bọn họ phóng giữa lẫn nhau định kiến, đồng tâm hiệp lực cộng đồng vùi đầu vào dập lửa trong khi hành động. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực, hỏa hoạn cuối cùng được thành công dập tắt. Đã trải qua tràng tai nạn này sau đó, ba tên hòa thượng khắc sâu nhận thức được đoàn kết hợp tác tầm quan trọng. Bọn hắn vậy đã hiểu chỉ có trợ giúp lẫn nhau mới có thể để cho sinh hoạt càng biến đổi tốt. Từ nay về sau ba tên hòa thượng vứt bỏ hiểm khích lúc trước, bắt đầu bắt tay hợp tác. Bọn hắn mỗi ngày thay phiên đi gánh nước, trong chum nước thủy rất nhanh liền đầy lên. Không chỉ như vậy chùa trong các hạng sự vụ, vậy lần nữa khôi phục ngày xưa trật tự. Một mảnh tường hòa an bình cảnh tượng lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Đột nhiên Triệu Uy như thể hồ quán đỉnh đại triệt đại ngộ, hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, đạo diễn đại sư, ta rốt cuộc hiểu rõ. Giống như một đạo hào quang sáng tỏ, xuyên thấu Triệu Uy nội tâm sương mù. Đúng lúc này hắn kích động không thôi địa tiếp tục bày tỏ lĩnh ngộ của mình, ngài nghĩ muốn nhờ cố sự này đến khuyên bảo ta, một tập thể nếu có thể đoàn kết nhất trí, liền có thể đem mỗi một cái thành viên chỗ có được ưu thế hội tụ vào một chỗ, tiến tới ngưng tụ thành một loại vô kiên bất tồi cường đại hợp lực. Kể từ đó cho dù là những kia chỉ bằng vào lực lượng cá nhân khó mà vượt qua gian nan hiểm trở, vậy đều có thể bị tùy tiện đánh hạ. Nói đến chỗ này, Triệu Uy qua loa dừng lại một chút. Tựa hồ tại sửa sang lại suy nghĩ, sau đó hắn lại bổ sung, huống hồ thân ở một đoàn trong đội, chúng ta nhất định phải hiểu được nên như thế nào đi phối hợp lẫn nhau cùng hợp tác. Rốt cuộc tại rất nhiều dưới tình hình, nhân số đông đảo chưa hẳn thì là một chuyện tốt. Có đôi khi qua nhiều người biên, ngược lại có thể dẫn đến hỗn loạn vô tự, từ đó giảm xuống hiệu suất công việc. Lập tức Triệu Uy lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên càng thêm kiên định. Nhưng mà hợp tác có khả năng mang tới chỗ ích lợi, xa không chỉ như thế. Nó không chỉ có thể dành dụm lên rồi giáo sức mạnh, hơn nữa còn có thể gợi mở suy nghĩ của chúng ta. Tại mở rộng mọi người tầm mắt đồng thời, còn có thể kích phát ra vô tận sức sáng tạo. Đồng thời càng có trợ giúp bồi dưỡng chúng ta đồng tình tâm, lợi tha chi tâm, cùng với vô tư kính dâng tinh thần. Những thứ này phẩm chất đối với mỗi người mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, lại không thể thiếu. Cuối cùng Triệu Uy thấm thía cường điệu nói, càng mấu chốt một chút ở chỗ, cách đối nhân xử thế tuyệt đối không được vô cùng lười nhác lười biếng. Chúng ta nên dũng cảm địa gánh vác lên thuộc về mình kia phần trách nhiệm, ra sức phát dương đoàn kết hợp tác tinh thần. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể không ngừng tiến bộ, cuối cùng lấy được càng thêm huy hoàng thành tựu. Nói xong lời nói này về sau, Triệu Uy thật sâu hướng đạo diễn đại sư bái, tỏ vẻ đối nó dạy bảo từ đáy lòng cảm kích. Diêu Quảng Hiếu khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng nói, tại cái này làm cho người suy nghĩ sâu xa chuyện xưa bên trong, cường điệu lồi hiện ra quản lý chỗ có được cực kỳ trọng yếu tính. Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục trình bày nói, đối với bất kỳ một cái nào tổ chức mà nói, bất luận là ở vào loại nào giai đoạn, hoặc là đứng trước thế nào cảnh ngộ, cũng tuyệt đối không thể thiếu thốn quản lý vòng này tiết. Đồng thời còn cần phải thâm nhập lĩnh ngộ, cũng nắm giữ quản lý các hạng chức năng. Nói đến chỗ này, Diêu Quảng Hiếu tăng thêm giọng nói cường điệu nói, trong đó mấu chốt nhất điểm trọng yếu ở chỗ, cần phải rõ ràng sáng tỏ địa biết được, quản lý bản chất đến tột cùng là vật gì. Chương 289, đem người đọc sách cũng mang đi, nhìn xem Hoàng Cực lấy cái gì quản lý thiên hạ. Chương 289, đem người đọc sách cũng mang đi, nhìn xem Hoàng Cực lấy cái gì quản lý thiên hạ. Diêu Quảng Hiếu giải thích cặn kẽ nói, cái gọi là quản lý chính là tại đặc biệt nội bộ tổ chức và hoàn cảnh bên ngoài phía dưới, mượn nhờ đối với tổ chức tài nguyên hiệu suất cao quy hoạch, tỉ mỉ tổ chức, chắc tuyệt lãnh đạo cùng với khống chế tinh chuẩn các loại thủ đoạn, cuối cùng đặt thành tổ chức mục tiêu ký định toàn bộ quy trình. Liên lấy vừa nãy cái đó ba tên hòa thượng không có nước uống điển cố tới nói, nó sinh động hình tượng hướng chúng ta làm sáng tỏ, như vậy một cái đạo lý. Giả sử tại đoàn trong đội, khiếm khuyết hiệu quả quản lý cùng hợp tác cơ chế. Như vậy nhân số càng nhiều, ngược lại có khả năng khiến hiệu suất công việc diện rộng hạ thấp, thậm chí căn bản là không có cách hoàn thành thuận lợi mong muốn nhiệm vụ. Triệu gia chủ Triệu Uy nhíu mày, ánh mắt lóe ra suy tư ánh sáng. hắn giống như đột nhiên nhớ lại mỗi cái trọng yếu chi tiết. Thế là Triệu Uy chậm rãi mở miệng nói, theo tại hạ ý kiến, tại ai cũng thích Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, 18 lộ chư hầu phạt đồng chắc trận này ầm ầm sóng dậy chiến dịch, sở dĩ chưa thể lấy được viên mãn thành công. Hắn mấu chốt nguyên nhân chính là, các lộ chư hầu tâm hoài quỷ thai, các có mưu đồ. Một bên Diêu Quảng Hiếu thần tình nghiêm túc, sắc mặt như sắc nghiêm trọng. Hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đối với Triệu Uy quan điểm tán đồng. Đúng lúc này Diêu Quảng Hiếu giọng nói trầm thấp nói ra, từ Đồng Trọng Thư khởi xướng trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra đến nay, Mặc ra cái này đã từng tự thịnh một thời học phái liền dần dần lu mờ ảm đạm, mất đi vinh quang của ngày xưa. Nhưng mà hồi tưởng đến thời Tiên Tần thay mặt, khi đó Mặc ra cùng cường đại Tân Quốc, giữa hai bên chẳng những không có đối chọi gay gắt chi thế, ngược lại ở chung hòa hợp, quan hệ có chút hài hòa. Mặc dù Mặc Tử bản thân đối với Dườm gia lễ nhạc chế độ cầm phủ định thái độ, nhưng hắn chỗ đề xướng thành lập một vì anh minh quân chủ làm hệ tâm, cũng có tầng cấp rõ ràng quan lại hệ thống đến quản lý quốc gia lý lẽ niệm. Nay cùng thương lượng biến pháp về sau, từng bước hình thành Tần Quốc chính trị thể chế, tồn tại cực lớn chỗ tương thông. Tần Quốc bộ kia vì quân công trao tặng tước vị, cùng với phân phối thổ địa chế độ. Đối với nguyên bản liền có chuẩn quân sự thuộc tính Mặc gia tổ chức mà nói, có thể nói rất có sức hấp dẫn. Ngoài ra Tần Quốc sở dĩ đối với Mặc gia giúp cho cao độ coi trọng, vẫn tồn tại một hạng cực kỳ mấu chốt nguyên do. Đây cũng là bởi vì Tần Quốc cần dựa vào Mặc gia, đến thế tự thân kiện toàn chính trị phát triển tương quan lý thuyết, và mà thu được dư luận phương diện có lợi trạng thái. Tỷ như tại Tần Giản là lại chi đạo bên trong, chỗ giải thích lý niệm thì cùng tư tưởng Mặc gia hiện ra cực cao trình độ phù hợp tính. Ngoài ra Mặc gia là làm thế học thuyết nổi tiếng địa vị hiển hách, có thể nó tại thời kỳ chiến quốc tất cả trung nguyên trong xã hội cũng có cực lớn quyền lên tiếng. So với cùng Tần Quốc chính trị quan niệm một trời một vực nho ra, Mặc gia không còn nghi ngờ gì nữa càng dễ tại bị Tần Quốc tiến hành vận dụng. Thông qua loại phương thức này, là Tần Quốc đối ngoại phóng đại kiến tạo tốt đẹp dư luận không khí, có thể nói là lại thỏa đáng cực kỳ. Triệu Uy nghe lời ấy về sau, mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói ra, năm ngoái triều đình lại hủy bỏ chiếc đồng con cháu tham gia khoa cử tư cách. Làm lúc ta còn nghĩ lầm, đây là bởi vì Ninh Ba phủ người đọc sách lần kia du hành sự kiện, đưa đến hậu quả. Nhưng mà hiện nay nghĩ kỹ lại, nguyên lai bọn hắn đã sớm có mưu đồ a. Thế nhưng Chu Minh Vương Triệu như thế làm việc, lẽ nào thì không lo lắng hội tổn hại với bản thân căn cơ sao? Diêu Quảng Hiếu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, Triệu gia chủ à, ngài lẽ nào đến nay vẫn chưa thấy rõ, thiên hạ hôm nay cái bây thế sao? Ngay tại Hồng Vũ năm thứ 9 này ngắn ngủi trong vòng một năm, triều đình liên tiếp 2-3 lần mã chế tạo ra, Hồ Duy Dung án, không ấn án cùng với Tiểu Minh Vương án và hàng loạt nặng đại án kiện. Thậm chí ngay cả truyền thừa dài đến hơn 1600 năm lâu tể tướng chế độ, cũng bị Chu Minh Vương Triệu vô tình phế bỏ. Trọng yếu hơn là, bọn hắn kiên quyết không chịu thừa nhận, Chu Hy chính là hoàng thất hoàng cực tổ tiên. Ý đồ kia đã hết sức rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ cái khác học phái, thay thế tư tưởng nho ra chính thống địa vị. Triệu Uy chăm chú nhíu mày, lo lắng nói, ngay tại trước đó vài ngày, ta ngẫu nhiên nghe nói một tin tức kinh người. Kia tàn bạo vô đạo quân chủ, lại cho Hồ Duy Dung sắp xếp một hạng thông uy trọng tội. Đây không thể nghi ngờ là muốn gán tội cho người khác a. Giả sử một ngày kia, chúng ta bất hạnh rơi vào triều đình chi thủ, chỉ sợ khó mà đào thoát, gặp Chu Diệt Tam tộc kết cục bi thảm. Đối mặt như thế hiểm trở cái bẫy thế, dưới mắt duy nhất kế có thể thành chính là thừa dịp lần này rời khỏi hoàng cực cơ hội, dốc hết toàn lực đem những kia đọc đủ thứ thi thư văn nhân nhã sĩ hết thảy mang rời khỏi nơi đây. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một cái, mất đi những người đọc sách này, Chu Minh Vương triều còn có thể bằng vào vật gì đến quản lý lớn như vậy thiên hạ? Nhưng mà lệnh Triệu Uy bất ngờ là, hắn lời nói này tình cờ cùng Diêu Quảng Hiếu suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Sớm trước đó, Diêu Quảng Hiếu liền đã cùng Tấn Vương Chu Cương cộng đồng nưu đồ một bộ tuyệt vời kế sách. Hắn hoạch tâm chính là mượn nhờ văn hóa thẩm thấu cái này sách lược, khơi mào các nước hải ngoại hỗn loạn thế cục, đem những kia nghèo rất vùng tơi, cổ hủ thủ cựu nho sinh nhóm, dẫn đạo đến tha hương nơi đất khách quê người. Sau đó sử dụng những người này vận dụng đủ loại thủ đoạn, chặt đứt các nước hải ngoại văn hóa truyền thừa ảnh hưởng. Thì ngay tại toàn bộ kế hoạch bên trong, cực kỳ trọng yếu mấu chốt phân đoạn. Giờ phút này thấy Triệu Uy lại chủ động xin đi, gánh chịu hạng này trách nhiệm. Diêu Quảng Hiếu tất nhiên là mừng rỡ, không chút do dự quyết định toàn lực giúp đỡ hắn. Từ cái này Chu Hy sáng lập lý học sau đó, Giang Nam Chu gia giống một quả sáng chói ngôi sao từ từ bay lên, hắn lực ảnh hưởng như mặt trời ban trưa không ngừng kéo lên. Cho đến ngày nay bọn hắn đã cường đại đến đủ để cùng Sơn Đông tiếng tăm lừng lẫy diễn thành công Khổng gia, phân cao thấp trình độ. Phải biết Khổng gia từ trước đến giờ khiêm tốn làm việc, trừ ra mỗi khi gặp Tân Triều thành lập lúc cung kính nên đón vương giả chi sư, tỉ mỉ sáng tác tôn sùng chi biểu. Ngày bình thường chỉ có tại được phong diễn thành công tước vị thời khắc, mỗi đời chủ nhà họ Khổng mới có thể hiện thân người trước. Khách quan mà nói Giang Nam Chu gia thì có vẻ càng thêm sinh động, động tác liên tiếp. Chỉ vì bọn hắn thường xuyên qua lại nho ra nội bộ mỗi cái lưu phái trong lúc đó, tích cực giao lưu chuyển động cùng nhau. Kể từ đó trong thiên hạ nghiên cứu lý học người nhiều như sao trời, lại không một không khát vọng năng lực dấn thân vào Chu gia môn hạ, biến thành một thành viên trong đó. Triệu Uy gặp tình hình này, lập tức biết rõ muốn thành việc, không phải thu hoạch Chu Lâm Phong hết sức giúp đỡ không thể. Lúc này trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên một tia trầm tư, giống như trong nháy mắt lĩnh ngộ được hắn bên trong nơi mấu chốt. Lập tức Triệu Uy không khỏi cảm thán nói, đạo diễn đại sư lời nói này thực sự là giống như thể hồ quán đỉnh, lệnh lão phu hiểu ra à. Việc này không nên chậm trễ, làm phòng phức tạp, lão phu lập tức liền đi tìm kia Chu Lâm Phong cùng bàn đại kế. Nói xong hắn thân hình thoát một cái vội vàng rời đi, chỉ lưu lại một vòng quyết nhiên bóng lưng. Đợi Triệu Uy thân ảnh ở ngoài cửa biến mất sau đó, Diêu Quảng Hiếu ngay lập tức theo trong tay áo tay lấy ra mảnh giấy, ở phía trên viết mấy chuỗi chữ số. Đúng lúc này hắn đem mảnh giấy nhét vào trong ống trúc, lại lần nữa cột vào bổ câu đưa thư trên đùi. Ngay tại bồ câu đưa thư đi ngang qua một chỗ căn phòng lúc, thân mặc thường phục Cẩn Long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ, không chút hoang mang lấy ra một đặc thủ còi. Tại hắn đặt ở bên miệng chia tay rồi mấy hơi sau đó, nguyên bản còn ở trên bầu trời tự do bay lượn bồ câu đưa thư, lại không chút do dự rơi vào Triệu Hổ trên bờ bay. Chương 290, mượn kê gà trống đẻ trứng kế hoạch đã khởi động, làm ơn tất để phòng ám sát. Chương 290, mượn kê gà trống đẻ trứng kế hoạch đã khởi động, làm ơn tất để phòng ám sát. Thân mang một bộ một mạc tường phục Cẩn Long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ, nhịp chân vững vàng địa xoay người lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đầu vai con kia ngoan ngoãn lanh lợi bổ câu đưa thư, sau đó hướng phía sau lưng cách đó không xa tòa kia khéo léo đẹp đẽ phòng ốc đi đến. Bước vào trong phòng sau đó, Triệu Hổ đầu tiên là cẩn thận cho bổ câu đưa thư cho ăn một chút mới mẹ ngon miệng ngũ cốc. Tiếp lấy hắn duỗi ra tráng kiện hữu lực bàn tay lớn, nhẹ nhàng cởi ra trói buộc tại bổ câu chân tinh xảo ống tre. Triệu Hổ động tác nhu hòa mà thuần thục, giống như này đã trở thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Đợi ống tre bị gỡ xuống sau đó, Triệu Hổ nhanh chóng từ đó rút ra một tấm chồng chất chỉnh tề mảnh giấy. Hắn đem nó cất đặt ở trước mắt, tấm kia hơi có vẻ cổ xưa nhưng lại không nhốn bụi trần trên bàn gỗ chậm rãi triển khai. Trong chốc lát một loạt thần bí khó lường chữ số ả dập, giống như là một tia chớp, nhảy vào Triệu Hổ sắc bén trong đôi mắt. Không thể nghi ngờ mưu trí giống như một hồi kinh tâm động phách thế cục đánh cờ. Văn minh giống linh động bút vẽ, giao phó hắn hoạt bát sinh mệnh lực. Lịch sử lâu đời thì đúng như kiên cố nền tảng, đúc thành hắn sáng chói chói mắt huy hoàng thành tựu. Từ Chu Cương khai sáng tính vận dụng mã mọt sẽ đến truyền lại tin tức trọng yếu đến nay, dị vãng tấp nập phát sinh tình báo tiết lộ sự kiện, bây giờ đã đạt được rõ rệt ngăn chặn. Bởi vì mọi người thường thường hội không tự chủ được đem toàn bộ tinh thần và thể lực tập trung tại kia sắp xếp dẫn nhân chú mục chữ số ả dập phía trên. Khách quan mà nói mảnh giấy mặt sau ẩn dấu những kia nhìn như tối nghĩa khó hiểu mã mọt sẽ, ngược lại là không ai hỏi đến, bị chịu vắng vẻ. Giờ phút này Triệu Hổ ánh mắt chăm chú khóa chặt tại mảnh giấy chính diện kia ngắn gọn mà mấu chốt câu chữ. Mượn kê gà trống đẻ trứng kế hoạch đã chính thức khởi động, làm ơn tất tại gần đây để cao cảnh giác, chặt chẽ đề phòng có thể cảnh ngộ hành động ám sát. Làm Triệu Hổ dựa theo chỉ định sách vở, từng chữ từng câu dịch ra mật mã nội dung lúc, thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo cổ sống lên cao lên. Nhưng hắn không tự chủ được run rẩy lên, trên trán vậy toát ra một tầng mồ hôi mịn. Triệu Hổ luống cuống tay chân từ trong ngực lấy ra một tấm ố vàng mảnh giấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm bút lên. Hắn đem vừa mới giải mã ra tới chân quý tình báo, gàn từng chữ sao chép ở phía trên. Mỗi viết xuống một bút, Triệu Hổ cũng cảm giác giống như là tại hoàn thành một hạng thần thánh mà gian khổ nhiệm vụ, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Làm xong đây hết thảy sau đó, Triệu Hổ không chút do dự đem dùng cho giải mã mã mọt sẽ tất cả bản thảo, toàn bộ vùi đầu vào trong chậu than. Nhìn những kia trang giấy, tại hỏa diễm bên trong dần dần hóa thành tro, trong lòng của hắn mới qua loa thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này bản thảo thế nhưng liên quan đến trọng đại bí mật, nếu như rơi vào trong tay địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Ước chừng một nén nhang công phu qua đi, một đầu mạnh mẽ bổ câu đưa thư đột nhiên theo tòa này hơi có vẻ đơn sơ căn phòng, chỗ sân nhỏ vùng trời vỗ cánh bay cao mà đi. Nó giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, tại trên ứng thiên phủ nguyên huyện Tấn Vương phủ trong nhà sau, một hồi phi thường náo nhiệt hôn lễ công việc bếp núc đang thua chiền gõ trống tiến hành. Mỹ lệ làm rung động lòng người Tạ Ngọc Nhi, chính chỉ huy trong phủ bọn hạ nhân bố trí tỉ mỉ nhìn hôn lễ hiện trường, khắp nơi tràn đầy vui mừng không khí. Đúng lúc này, một đầu bồ câu đưa thư như là thiên hàng thần binh, theo Tạ Ngọc Nhi bên cạnh chợt lóe lên. Tạ Ngọc Nhi trong lòng chấn động mạnh một cái, trực giác bén nhạy nói cho nàng, này tuyệt không tầm thường sự tình. Thế là Tạ Ngọc Nhi quyết định thật nhanh, cao giọng la lên Ẩn Long vệ chỉ huy sứ Trương Long tên. Nghe được tiếng kêu, Trương Long nhanh chóng chạy đến, ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, chăm chú nhìn bồ câu đưa thư bay đi phương hướng. Chỉ thấy Trương Long môi khẽ động, phát ra một tiếng thanh thúy mà ngắn ngủi tiếng huýt sáo. Giống như nhận nào đó lực lượng thần bí triệu hoán bình thường, con kia nguyên bản bay cực nhanh bổ câu đưa thư, lại như kỳ tích thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng Trương Long bay tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã sớm chuẩn bị Trương Long, tay mắt lanh lẹ địa đưa tay phải ra, vững vàng tiếp nhận, đắp xuống chính mình đầu vai bổ câu đưa thư. Sau đó, hắn thuần thục theo bổ câu đưa thư chân cột ống tre bên trong, lấy ra kia phần cực kỳ trọng yếu tình báo. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Trương Long cẩn thận từ trong ngực lấy ra một tinh xảo ống tre, sau đó nhẹ nhàng đem nó mở ra. Theo ống tre cái nắp chậm rãi để lộ, một cỗ thần bí mà khẩn trương không khí tràn ngập ra, làm Trương Long cuối cùng lấy ra dấu trong đó tờ giấy kia về sau, chỉ là nhìn liếc qua một chút, trên mặt hắn nét mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, giống như bị một cỗ sự sợ hãi vô hình bao phủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tờ giấy này thượng chỗ ghi lại thông tin, nhường Trương Long nhịn không được giật mình kinh ngạc. Mượn kê gà trống đẻ trứng kế hoạch đã khởi động, làm ơn tất đề cao cảnh giác, đề phòng gần đây có thể xuất hiện hành động ám sát. Này ngắn ngủi một đoạn văn, như là sấm sét giữa trời quang bình thường, lệnh những người có mặt đều là kinh ngạc không thôi. Nhất là Tạ Ngọc Nhi, làm nàng nghe nói tin tức này, nguyên bản bình tĩnh như nước trong đôi mắt, lập tức hiện lên một vẻ bối rối cùng vẻ kinh ngạc. Chẳng qua cũng may Tạ Ngọc Nhi trải qua mưa gió, tâm cảnh sớm đã tôi luyện được có phần hơi trầm ổn. Nàng cũng không lâu lắm liền thành công khắc chế, nội tâm sôi trào mãnh liệt tâm tình chợt trợn, lần nữa khôi phục đến ngày xưa bộ kia gợn sóng không kinh bộ dáng. Giờ này khắc này đối với Tạ Ngọc Nhi mà nói, mấu chốt nhất sự tình chính là an tâm thật tốt điều dưỡng bảo thai trong bụng. Rốt cuộc hơi không cẩn thận, như bởi vì tâm trạng quá độ khuấy động dẫn phát bất luận cái gì bất ngờ biến cố, chỉ sợ nàng đều sẽ thương tiếc chung thân, hối tiếc không kịp. Tấn Vương giờ phút này đang cùng Thái tử điện hạ tại trong thư phòng bàn bạc chuyện quan trọng, ngươi có thể trực tiếp tiến về tìm bọn họ là đủ. Nghe vậy, Trương Long cung kính hướng về Tạ Ngọc Nhi, thật sâu bái. Đúng lúc này hắn liền nện bước mạnh mẽ nhịp chân, nhanh chóng hướng thư phòng nơi ở mau chóng đuổi theo. Giờ phút này Chu Cương cùng Chu Tiêu hai người đang tập trung tinh thần địa vây quanh một tinh xảo vô cùng mô hình lâu thuyền. Bọn hắn giống như đưa thân vào kia ầm ầm sóng dậy phía trên đại dương. Chỉ thấy ánh mắt hai người như nước, để lộ ra đối với cái này mô hình lâu thuyền nồng hậu dày đặc hứng thú. Như theo Tam Đệ lời nói so đấu lệ, này chiếc lâu thuyền làm xong thời điểm, hắn chiều dài tất đạt 44 trượng có thừa, độ rộng cũng có 18 trượng khoảng cách. Như vậy quy mô hùng bí bật, quả thật hiếm thấy. Muốn thành như thế cự hạng, cần thiết vật liệu xây dựng sợ không ít hơn 5000 liệu mới có thể đạt thành. Chu Tiêu mặt sắc mặt nghiêm trọng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Hắn mặc dù biết rõ muốn rèn đúc ra khổng lồ như vậy, lại kiên cố lâu thuyền cũng không phải là chuyện dễ, nhưng trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Trên thực tế Chu Cương bây giờ chỗ biểu hiện ra tòa này mô hình lâu thuyền, chính là Trịnh Hòa Hạ Tây Dương lúc châu ngồi đại bảo thuyền. Chiếc này bảo thuyền có thể xưng trên biển tự thú, sự hùng vĩ làm người ta nhìn mà than thở. 5000 liệu vật liệu xây dựng dùng lượng, tương đương với hậu thế hơn 2.500 tấn tàu thủy trọng tải. Kinh người như thế số liệu, đủ để hiện lộ rõ ràng sự hùng vĩ khí phách. So sánh dưới, gần trăm năm sau cổ lầm mật viễn độ trọng dương 3 chiếc thuyền. Cho dù là lớn nhất sáng tạ Ma Di A Hảo, hắn trọng tải cũng bất quá chỉ là 100 tấn mà thôi. Theo sử thư ghi lại, Trịnh Hòa mỗi lần ra biển đều xuất lĩnh hơn 200 chiếc các thức thuyền đồng hành. Dùng cái này suy tính bình quân mỗi trên chiếc thuyền này cũng cần gánh chịu hơn 1000 người chi chúng. Có thể tưởng tượng làm chi này khổng lồ đội tàu, mênh mông quần quận lái về phía phương xa lúc, đều sẽ cho thế giới đem lại thế nào chấn động lòng người cảnh tượng. Những địa dung cảm hàng hải người, chắc chắn tại biển rộng mênh mông bên trong, viết ra thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Chương 291, Hoàng Cực muốn tại 10 năm bên trong hoàn thành 200 chiếc cỡ lớn lâu thuyền kiến tạo. Chương 291, Hoàng Cực muốn tại 10 năm bên trong hoàn thành 200 chiếc cỡ lớn lâu thuyền kiến tạo. Chu Cương cẩn thận nâng trong tay tinh xảo vô cùng mô hình lâu thuyền, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn cùng tự hào. Hắn chỉ vào mô hình thao thao bất tuyệt giới thiệu nói: "Đại ca mời xem, này chiếc lâu thuyền quy mô hùng vĩ, hắn thân thuyền cấp độ rõ ràng, xen vào nhau tinh tế. Trong đó ở vào bong tàu chính vị trí trung ương chỗ, sắp đặt một chỗ đặc biệt phòng trên bong, tên là trung điểm lầu. Ở chỗ nào thuyền vĩ bộ vị, thì đứng vững một tòa cao tới 3 tầng chi cao hùng vĩ bí lầu, nơi này chính là tất cả đội tàu những người chỉ huy nghỉ lại chỗ. Lại quan đầu thuyền bộ phận, cũng có xây một tòa 2 tầng lầu cát. Từ khoang thuyền dưới đáy kéo dài đến bong tàu phía trên, tổng cộng 5 tầng nhiều. Tuy nói này thuyền so sánh với nhau cũng không phải là thế lực bá chủ khổng lồ, nhưng đã là đủ. Chiếu tình hình như vậy phỏng đoán, tương lai chỉ cần một chi đội tàu, liền có thể thoải mái dung nạp hơn 2 vạn người a." Nghe lời ấy, một bên Chu Tiêu không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có hơi nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra: "Bằng vào ta Hoàng Cực hiện nay chi trình độ kỹ thuật mà nói, muốn chế tạo ra như thế một chiếc quái vật lớn lâu thuyền, chỉ sợ tốn thời gian thật lâu. Theo ta tính ra nói ít cũng phải hao phí, dòng dã 2 năm mới có thể làm xong. Thằng nếu muốn hoàn thành, trên trăm chiếc loại này lâu thuyền kiến tạo nhiệm vụ, cho dù xuất động 10 cái thực lực mạnh mẽ tạo thuyền đoàn đội, thề đầu tịch tiến, cộng đồng làm, chỉ sợ chí ít cũng phải trải qua dài đến 20 năm lâu 5 tháng dài đằng đẵng, mới có khả năng biên mãn thu quan hạng này hạo đại công trình." Chu Cương mặt sắc mặt ngưng trọng điệu tay giơ lên, chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Giống như kia ngón tay, gánh chịu gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Hắn giọng kiên định nói: "Ta lúc trước liền đã hướng đại ca nói rõ, 10 năm sau đó trong Tấn Vương phủ tất cả mọi người, tất nhiên sẽ rời xa Hoàng Cực mảnh này cố hương. Cho nên chúng ta phải tất yếu tại đây ngắn ngủi trong vòng 10 năm, dốc toàn lực hoàn thành 200 chiếc cự hình lâu thuyền kiến tạo nhiệm vụ." Chu Tiêu nghe lời ấy, không khỏi lông mày nhíu chặt. Hắn lo lắng địa đáp lại nói: "Lâu thuyền kiến tạo, quả thật liên quan đến hải ngoại phân đất phong hầu đại kế chi nơi mấu chốt. Bảo đảm hắn chất lượng thượng thừa lại đúng hạn làm xong, phương mới là trọng yếu nhất. Giả sử một vị thèm muốn tốc thành, từ đó nóng lòng cầu thành. Lỡ như tại biển rộng mênh mông phía trên đột gặp bất ngờ phong vân, đến lúc đó đưa tới kết cục thảm hại, chỉ sợ khó mà đánh giá." Nhưng mà đối mặt huynh trưởng sầu lo, Chu Cương lại có vẻ lòng tin tràn đầy, tính trước kỹ càng. Hắn trấn an nói: "Đại ca không cần lo ngại, mời thoải mái tinh thần là được. Trước đó tiểu đệ ta từng tự mình tham dự Tô, Lòng, Gia, Hồ bốn phủ cứu tế nạn dân hành động, tại trong đó tích lũy xuống cực kỳ phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Bây giờ chỉ cần trông mèo vẽ hổ, đem quá khứ chi thành công pháp môn vận dụng đến đốc tạo lâu thuyền cái này hạo đại công trình trong, nhất định có thể đúng hạn thậm chí trước giờ viên mãn đạt thành, hạng này gian khổ sứ mệnh." Chu Cương trong lời nói để lộ ra một loại không có gì sánh kịp tự tin cùng quả cảm. Đúng vào thời khắc này, khuôn mặt tiểu tụy giống như bị bệnh ma quấn thân Chu Nguyên Trường, tại thái giám tổng quản Vương Cảnh Hoàng cẩn thận nâng đỡ, chậm rãi theo ngoài cửa bước đi thong thả vào. Chỉ thấy bước chân hắn phù phiếm, mỗi một bước cũng hình như có nặng ngàn cân, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. "Lão Tam, ta đời này không nhìn được nhất, những kia chỉ biết múa mép khua môi lại không được hiện thực ra hỏa. Ngươi cũng đừng cho cha nói xuông." Giọng Chu Nguyên Chương tuy có chút ít suy yếu, nhưng ẩn chứa trong đó uy nghiêm, vẫn như cũ không giảm mảy may. Trước đây không lâu Chu Cương tự mình dẫn Nam Hùng Hầu Triệu Dung, cùng với khác một đám bị phán tử hình đám tù nhân, toàn thân tâm đầu nhập vào chủng đầu bò lâm sàng thí nghiệm trong công việc. Hắn bén nhạy phát ra được, Chu Nguyên Chương sở dĩ bày biện ra như vậy có vẻ bệnh bộ dáng, chính là bởi vì trích ngừa cái gọi là vaccine đầu bò phiên bản Hoàng Cực đã dẫn phát tác dụng phụ bố trí. "Lão cha, nhi thần lúc trước thì từng nói minh, lần này chủ yếu nhằm vào sắp tham dự chinh phạt lang dã chi chiến các tướng sĩ tiến hành trùng đầu bò. Rốt cuộc bọn hắn muốn xông lên tiền tuyến dục huyết phân chiến, đứng trước nguy hiểm to lớn cùng khiêu chiến. Ngài thân làm đường đường một nước chi chủ, thân phận vô cùng tôn quý. Nếu như trên triều đường bị văn võ bá quan nhìn ra đầu mối, chỉ sợ khó tránh khỏi dẫn phát rất nhiều không tưởng tượng được phiền phức." Chu Cương vẻ mặt khẩn thiết nhìn qua Chu Nguyên Chương, ngôn từ ở giữa tràn đầy lo lắng tâm ý. Chu Nguyên Chương mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhẹ ho hai tiếng, âm thanh hơi trầm thấp nói ra: "Lão Tam, ta thân thể này cũng không như ngươi tưởng tượng được như vậy suy nhược không chịu nổi. Còn nữa nói ngay cả nhà ta nhu nhược kia muội tử cũng gắng gượng qua như vậy tác dụng phụ. Chẳng lẽ lại lao cha tố chất thân thể của ta ngược lại so ra kém các ngươi vị kia cả ngày thầm cư không ra ngoài thân mẫu sao? Đang khi nói chuyện, Chu Nguyên Chương mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía Chu Tiêu. Chu Tiêu thấy thế trong lòng trong nháy mắt hiểu ra, vội vàng gật đầu đáp: Tam đệ, cha ta đã sớm đem quyền giám quốc trao cho ta cái này thái tử chi thủ. Húng chi trong triều còn có tượng Hàn Quốc công Lý Thiện Trường, như vậy đức cao vọng trọng, trung thành tuyệt đối quan cổ lão thần toàn lực phụ tá, há lại sẽ có không biết tốt xấu quan biên, dám can đảm tùy tiện làm mưa làm gió đâu? Nhưng mà đối mặt Chu Tiêu lần này ngôn từ, Chu Cương nhưng cũng không mở miệng đáp lại, chỉ là im lặng. Lúc này Chu Nguyên Chương giống như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hắn nhíu mày ngược lại hỏi: Lão Tam, trước đây ta nghe nói ngươi để cả tô lỏng ra hồ bốn phủ trần thai công việc. Đối với cái này ta lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó, luôn cảm thấy trong đó hình như có chỗ không ổn. Ngươi có thể hay không giải thích cặn kẽ một phen, vì sao muốn cho những kia thiết lập lều cháo cứu tế nạn dân thân sĩ chi trả một nửa trần thai khoản tiền đâu? Tại trong lời nói, Chu Nguyên Chương để lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng hoài nghi. Chu Cương ưu nhã bưng lên trên bàn kia chén trà tinh xảo, động tác trầm ổn mà ung dung, giống như thời gian cũng tại thời khắc này chậm lại. Hắn nhẹ nhàng đem chén xuôi theo xích lại gần bên môi, không nhanh không chậm uống một ngụm nhỏ. Sau đó Chu Cương chậm rãi để ly xuống, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người. Giờ phút này trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, chính mình vị này vô cùng uy nghiêm lão cha, dường như có một có chút đặc biệt đam mê. Vẫn là ưa thích lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tại một góc nào đó, lặng lặng lắng nghe người khác lời nói. Thói quen này đến tột cùng từ đâu đến? Lại có hay không hội nương theo hắn cả đời đâu? Nghĩ đến đây, Chu Cương không khỏi khẽ khẽ lắc đầu, khóe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ ý cười. Tại ngài hai vị giải thích cặn kẽ việc này trước đó, Nhi thần hy vọng có thể trước cùng ngài cùng đại ca chia sẻ một thì tiểu cố sự. Giọng Chu Cương trầm thấp mà kiên định, mang theo một loại chân thật đáng tin quyết tâm. Sau khi chú ý tới Chu Nguyên Chương kia hơi nhíu lên lông mày lúc, một bên Chu Tiêu vội vàng đứng ra, mạo xưng làm điều hòa mâu thuẫn nhân vật. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, giọng thanh khẩn nói: "Cha à, lúc trước Tam đệ từng cho Diêu Quảng Hiếu giảng thuật qua, một tên là ba tên hòa thượng không có nước uống chuyện xưa. Lúc đó Nhi thần tình cờ cũng ở tại chỗ, chính hai lắng nghe hoàn chỉnh cái chuyện xưa về sau, nội tâm thâm thụ xúc động. Bây giờ Tam đệ muốn mô phỏng ngày xưa nhăn kỵ Phúng Tề Vương nghe can gián chi địa cố, mong rằng cha có thể bàn cho hắn một thỏa thích biểu đạt ý kiến của mình cơ hội." Nghe đến đó Chu Nguyên Chương chấn động trong lòng, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra Mã Hoàng hậu hai ngày trước đối với mình quyết bảo. Một gia đình nghĩ đi lên, nó là năm chắc tầng suy luận. Cái gọi là tình thương của cha thì mẫu tính thì tự an thì nhà hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Một gia đình đi về phía suy bại thì là cha lười thì mẫu khổ thì tự sợ thì nhà suy. Lao không đức, cha bất lực, thê chịu tội, tử khổ cực. Chương 292, quân khúc nhạc dạo đối với Dương Tài Hoa, Vương Cảnh Hoàng suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển. Chương 292, quân khúc nhạc dạo đối với Dương Tài Hoa, Vương Cảnh Hoàng suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Chu Nguyên Chương hay là cưỡng chế bất mãn trong lòng. Hắn nỗ lực để cho mình giọng nói có vẻ bình thản một ít. Ta từ trước đến giờ vì khiêm tốn tiếp nhận Trung Nôn Tiện Sách làm binh, chỉ cần Lao Tam lời nói hợp tình hợp lý, đương nhiên sẽ không bạc đãi mình. Dứt lời, Chu Nguyên Chương cặp kia sắc bén con mắt chăm chú nhìn ngồi ở cách đó không xa Chu Cương. Hắn dường như muốn xuyên thấu qua đối phương nét mặt, xem thấu hắn che giấu chân thực ý đồ. Nhưng mà Chu Cương dường như cũng không có chân quý, đại ca Chu Tiêu cho mình tranh thủ cơ hội này. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói, đang giảng cố sự này trước đó, ta nghĩ trước thỉnh giáo Lao Cha một vấn đề. Không giống nhau, Chu Nguyên Chương mở miệng đáp lời, thân làm đại ca Chu Tiêu liền vừa cười vừa nói, Tam đệ, bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở, giả sử ngươi lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, một sáng cha ta nổi giận lên, ta cũng không cách nào tiếp tục bảo đảm ngươi. Chu Cương theo trong tay áo cầm ra khăn, lau một chút cái mũi. Nhi thần thỉnh giáo cha vấn đề chính là vô cùng đơn giản, nếu ngài là một vị theo bên ngoài địa mà đến trà cốc trà không có quen thường, tại Giang Nam Thâm Sơn cùng cốc, nhận thầu một toàn núi hoang. Mọi người đều biết muốn trùng trà cốc trà không có quen trước phải khai hoang. Nhưng mà này địa phương bách tính không chỉ không muốn khai hoang, với lại dù cho là có mấy người bắt đầu làm việc, cũng là biểu hiện ra vô cùng lười biếng. Thử hỏi theo trùng trà cốc trà không có quen thời gian càng ngày càng gần, ngài nên làm như thế nào ứng đối? Đại ca cùng Vương Tổng Quản cũng được, đáp lại, mọi người không ngại nói thoải mái. Tự hỏi sau một lát, Chu Tiêu mở miệng hồi đáp, nếu ta là vị kia trà cốc trà không có quen thường, ta sẽ trước hiểu rõ ràng dân chúng địa phương không muốn khai hoang nguyên nhân. Nếu như là vì thù lao quá thấp, vậy ta hội thích hợp để cao tiền công vì khích lệ bọn hắn. Nếu như là vì đi ngược chiều hoang công tác chưa quen thuộc hoặc thiếu hụt công cụ, vậy ta hội cung cấp cần thiết huấn luyện cùng công cụ. Đồng thời ta cũng sẽ thiết lập một ít ban thưởng cơ chế, như hoàn thành nhất định lượng công việc công nhân có thể được đến quá mức thù lao hoặc phần thưởng, dùng cái này để kích thích bọn hắn tính tích cực. Ngoài ra ta còn có thể cùng địa phương quan phủ hợp tác, tìm kiếm ủng hộ của bọn hắn cùng giúp đỡ, cộng đồng giải quyết vấn đề này. Vương Cảnh Hoàng nói tiếp, Thái tử điện hạ lời nói rất đúng, nhưng mà nô tỳ cho rằng còn cần chú ý địa phương phong tục tập quán. Nếu là nơi đó vốn là lười nhác thành gió, vậy trừ kể trên biện pháp bên ngoài, còn phải nghĩ biện pháp sửa đổi kiểu này tập tục. Tỷ như có thể tổ chức một ít văn hóa hoạt động, tuyên truyền cần cù làm giàu lý niệm, nhường địa phương người ý thức được nỗ lực công tác tầm quan trọng. Ngoài ra cũng được, tìm một ít cần cù tấm gương, cho bọn hắn khen ngợi cùng ban thưởng, vì kéo theo những người khác tính tích cực. Đương nhiên những thứ này cũng cần thời gian cùng kiên nhẫn, không thể một lần là xong. Chu Nguyên Chương nghe xong gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý hai người quan điểm. Hắn nhìn về phía Chu Cương, hỏi: "Lão Tam, ngươi có thể có cao kiến gì?" Chu Cương cười một cái nói, Nhi thần cảm thấy đại ca cùng Vương tổng quản nói được cũng rất tốt, chẳng qua Nhi thần còn có một cái ý nghĩ. Tất nhiên nơi đây bách tính không muốn khai hoang, vậy liền theo cùng địa phương khác chiêu mộ vui lòng làm việc người. Như vậy vừa có thể giải quyết sức lao động chưa đủ vấn đề, lại có thể đem lại mới tư tưởng cùng kỹ thuật, xúc tiến địa phương phát triển. Đồng thời đối với những kia lười biếng dùng mánh lưới bản địa công nhân, phải nghiêm khắc dựa theo hợp đồng quy định tiến hành xử phạt, thậm chí sa thải. Như vậy mới có thể dựng nên lên quy củ, để mọi người hiểu rõ chỉ có nỗ lực công tác mới có thể thu được hồi báo. Chu Nguyên Chương trầm tư một lát, sau đó vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng tán dương, "Tốt, Lao Tam, ngươi cái chủ ý này rất tốt. Vừa có thể giải quyết trước mắt nan đề, cũng có thể là phát triển sau này đánh xuống cơ sở. Nhìn tới ngươi trong khoảng thời gian này, sắp thực tiến bộ không ít ta." Chu Cương Kiêm tốn nói, "Cha, nhi thần chỉ là tùy tiện nghĩ mà thôi, còn xin cha nhiều chỉ điểm." Ai ngờ đúng lúc này, Vương Cảnh Hoàng đột nhiên nói ra, "Nô tỳ lại nghĩ tới một cái biện pháp, nếu như gấp đôi tiền công không người hưởng ứng, vậy liền ra gấp 2 đến chiêu mộ công nhân. Thực sự không được, còn có thể mở ra gấp 3 giá cao. Tại trọng thưởng phía dưới nô tỳ không tin, hội không có bách tính hưởng ứng khai hoang." Chu Cương nghe xong nhíu mày, lắc đầu nói ra, "Vương tổng quản lời ấy sai rồi, thương nhân tự nhiên lợi lớn. Gấp 3 tiền công tự nhiên sẽ có bách tính hưởng ứng, nhưng này dùng người phí tổn chẳng phải là hội trên diện rộng đề cao. Huống hồ cô Vương trước đó thì đã nói qua, nơi đây bách tính phần lớn đều là lười biếng. Ngoài ra vị này trà cốc trà không có quen đường, tại Giang Nam hảo không có căn cơ, khó mà giằng buộc, cái này lại cái kia ứng đối ra sao?" Chu Tiêu như có điều suy nghĩ nói ra, Vương tổng quản cuối cùng nhắc tới phương pháp này, mặc dù có thể biết thu hút một số người, nhưng cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Huống hồ giả sử phí tổn quá cao, đối với trà cốc trà không có quen thương mà nói vậy là một loại gánh vác. Đồng thời đối với những kia lười biếng mất tính, cho dù cho bọn hắn gấp 3 tiền công, vậy không nhất định có thể bảo chứng những người này hội chăm chỉ làm việc. Ngoài ra trà cốc trà không có quen thương tại khu vực Giang Nam thiếu hụt căn cơ cùng lực ảnh hưởng, khó mà hữu hiệu địa quản lý cùng giám sát những công nhân này, có thể biết dẫn đến chất lượng công trình hạ xuống, hoặc kỳ hạn công trình đến trễ các loại vấn đề, bởi vậy còn cần tìm kiếm càng thêm hữu hiệu phương án giải quyết. Vương Cảnh Hoàng quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương, nét mặt sợ hãi nói, là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn. Nơi đây nghèo khó là hậu, tài nguyên thiếu thốn, lại thêm nơi này bách tính lười biếng thành tính. Nếu như không tăng cao tiền công, rất khó thu hút bọn hắn tới trước làm công. Huống hồ những người dân này luôn luôn lười nhác, cho dù chiêu mộ đến công nhân, cũng khó có thể bảo đảm bọn hắn hội tích cực công tác. Trà cốc trà không có quan thương đối với cái này lại bất lực, như thế nhìn tới vấn đề này, dường như không có biện pháp giải quyết à. Chu Nguyên Chương sắc mặt tâm trầm, giọng nói nghiêm túc nói ra, hoàng cực thiên hạ gặp phải nan đề, đây này phải hơn rất nhiều, khó nói chúng ta đều muốn buông xuôi bỏ mặc sao. Vương Cảnh Hoàng biết rõ chính mình đối lý, ngay lập tức bị xuống đất dập đầu tạ tội. Nô tỳ chỉ là một hèn mọn thái giám, ngày bình thường dốc hết toàn lực phụng dưỡng bệ hạ, đã cảm giác lực bất tòng tâm. Loại quốc gia này đại sự, tự nhiên nên do bệ hạ cùng các vị phiên vương đến quan tâm, nô tỳ thực sự không dám nói bừa. Chu Tiêu dường như nghĩ tới điều gì, hắn thở dài một hơi. Cha, tam đệ sở dĩ thiết lập nội thư đường, chủ yếu là suy xét đến hoàng đế cần một ít đáng tin cậy nô bộc, đến hiệp trợ xử lý những kia tư mật văn kiện. Rốt cuộc cái khác quan viên, bất kể cỡ nào trung thành, cũng khó có thể bảo đảm tuyệt đối giữ bí mật tính. Hoạn quan thì lại khác, bọn hắn độ trung thành cùng giữ bí mật tính, cũng là không thể thay thế. Bởi vậy khi ngài khó mà tùy tiện tiếp nhận đại học sĩ nhóm đề ra quyết sách lúc, hoạn quan mấu chốt tác dụng thì có vẻ rất là trọng yếu. Nghe đến đó, Chu Cương mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Chu Nguyên Chương cho tới nay cũng không nguyện ý nhường hoạn quan can thiệp chính sự. Vương Cảnh Hoàng vừa nãy biểu hiện, mặc dù phô bày tài năng của mình, nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì là tại trước quỷ môn quan đi rồi một vòng. Mặc dù sau đó Vương Cảnh Hoàng nỗ lực vãn hồi, nhưng hiển nhiên đã không kịp. Căn cứ lịch sử ghi chép, Đức 5 năm lúc, Vương Cảnh Hoàng từng cùng Trịnh Hòa cùng nhau đảm nhiệm chính sứ, cũng bị mọi người xưng là Vương Tam bảo đảm. Ngay tại cùng năm tháng 6, hắn xuất lĩnh tuyển đội hoàng cực, tham dự lần thứ 6 hạ Tây Dương. Đức 8 năm, Vương Cảnh Hoàng cùng Trịnh Hòa cùng nhau xuất lĩnh lấy đội tàu, bắt đầu bọn hắn lần thứ 7 Tây Dương hành trình. Mặc dù lần này đi thuyền tràn đầy khiêu chiến, nhưng bọn hắn nương tựa theo chắc tuyệt kỹ thuật hàng hải cùng dũng khí, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chương 293, dùng nội thư đường bồi dưỡng hoa quan, cho tàu Viễn Dương đội chuyển vận Trịnh Hòa thức nhân tài. Chương 293, dùng nội thư đường bồi dưỡng hoa quan, cho tàu Viễn Dương đội chuyển vận Trịnh Hòa thức nhân tài. Ngay tại lúc lần này lữ trình bên trong, Trịnh Hòa bất hạnh chết bệnh tại Cạ Lì Cụt, Xích Lang. Đối mặt chết Trịnh Hòa vị này quan trọng đồng bạn quân cảnh, Vương Cảnh Hoàng dứt khoát gánh vác lên lãnh đạo trách nhiệm, dẫn theo thuyền đội hoàng cực an toàn trở về. Đức 8 năm ngày mùng ngày 6 tháng 7, Vương Cảnh Hoàng cuối cùng về tới Nam Kinh. Lần này trở về ký hiệu, hắn đối với quốc gia sứ mệnh trung thành thực hiện, cùng với mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Đức 9 năm, Vương Cảnh Hoàng lần nữa tiếp vào thánh chỉ, phụ mệnh tiến hành nhân sinh bên trong lần thứ 8 đi sứ Tây Dương. Lần này sứ mệnh không chỉ có là đối với Vương Cảnh Hoàng năng lực khẳng định, với lại càng là đối với hắn quá khứ nỗ lực hồi báo. Mặc dù đã cao tuổi, Vương Cảnh Hoàng vẫn đang không chút do dự tiếp nhận rồi cái này gian khổ nhiệm vụ, cũng lần nữa bước lên đi xa con đường. Thời kỳ cuối đời Vương Cảnh Hoàng, đem tinh lực của mình vùi đầu vào hàng hải tài liệu sửa sang lại trong công việc. Hắn sáng tác hai bộ quan trọng tác phẩm, Đi Tây Dương thủy trình cùng Dương Cảng. Những thứ này tác phẩm ghi chép cả kẽ, Vương Cảnh Hoàng nhiều năm qua hàng hải kinh nghiệm cùng tri thức, vì hậu nhân lưu lại quý giá tài nguyên. Vương Cảnh Hoàng lấy chắc tuyệt hàng hải thành tựu, cùng đối với hoàng cực cống hiến bị mọi người ghi khắc. Hắn được vinh dự hoa hạ trong lịch sử vĩ đại nhà hàng hải cùng nhà ngoại giao một trong, cùng Trịnh Hòa nổi danh. Vì kỷ niệm Vương Cảnh Hoàng công tích, hậu thế tại NSG thiết lập một tên là Cảnh Hồng Đảo hòn đảo. Tòa hòn đảo này chứng kiến Vương Cảnh Hoàng tại khu vực Tuyết Ưng lực ảnh hưởng, cũng tượng trưng trông hắn là một tên kiệt xuất nhà hàng hải địa vị. Chu Cương biết do nếu như Vương Cảnh Hoàng như vậy một vị hiện tại, bất hạnh tại Hồng Vũ trong năm qua đời. Như vậy đối với Hoàng Cực Triều mà nói, sẽ là một lần đả kích nặng nề. Hắn tạ thế có thể biết dẫn đến hàng hải sự nghiệp trì trệ không tiến, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Hoàng Cực Triều đối ngoại giao lưu cùng phát triển kinh tế. Bởi vậy Chu Cương rất chờ đợi Vương Cảnh Hoàng có thể tượng trong lịch sử như thế. Mãi đến khi Đức trong năm, hắn vẫn như cũ năng lực tiếp tục là Đại Minh hàng hải sự nghiệp làm công hiến. Đương nhiên đối với từ sau thế xuyên qua mà đến Chu Cương mà nói, hắn rất hiểu rõ hoạn quan tham dự chính sự, có thể biết dẫn phát hàng loạt vấn đề. Nhưng mà Chu Cương sở dĩ khăng khăng thành lập nội thư đường, nhưng thật ra là có càng sâu xa hơn suy xét. Này tất cả đều là vì, tức sẽ triển khai kế hoạch hải ngoại tiểu phiên làm nhân tài đặc thù dự trữ. Lập tức Chu Cương nghiêm túc hướng Chu Nguyên Chương giải thích nói, nhi thần làm là như vậy vì nghe nói, thời gian dài trên biển phiêu bạt, cô độc công tác môi trường, to lớn áp lực công việc các loại nhân tố, đều sẽ đối với thuyền viên tâm lý trạng thái sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hắn nhất thời dừng lại một chút, ngay lập tức tiếp tục nói, đầu tiên thời gian dài rời nhà đi xa, xứ đến bọn hắn cùng thân nhân, bằng hữu tách rời, thiếu hụt ổn định xã giao ủng hộ. Ngoài ra tại biển rộng mênh mông bên trên, những thuyền viên kia cùng ngoại giới liên hệ có hạn, bởi vì khó mà tùy thời chia sẻ sướng vui giận buồn, bởi vậy dẫn đến tình cảm ký thác cùng phát tiết con đường tương đối chật hẹp. Điều này cảm giác cô độc cùng nhớ nhà tâm trạng, tại dài dằng dặc hành trình bên trong, có thể biết dần dần tích lũy, từ đó cho thuyền viên đoàn tâm lý tạo thành tiềm ẩn áp lực. Tiếp theo trên biển công tác môi trường khắc nghiệt, lại tràn ngập sự không chắc chắn, biến ảo khó lường thời tiết, phức tạp tình hình biển, cùng với thuyền có thể xuất hiện trục trặc. Những thứ này đều yêu cầu thuyền viên thời khắc gìn giữ độ cao cảnh giác cùng năng lực ứng biến. Trường kỳ ở vào kiểu này tình trạng khẩn trương dưới, người dễ sinh ra lo nghĩ, mệt nhọc cùng thần kinh suy nhược và tâm lý vấn đề. Mấu chốt nhất chính là thuyền viên thời gian làm việc không quy luật, ngày đêm điên đảo luân phiên chế độ, làm rối loạn bình thường đồng hồ sinh học, thiếu ngủ cùng làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, không chỉ ảnh hưởng sức khỏe tốt, với lại cũng sẽ đối với tâm trạng cùng nhận biết công năng sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Có thể thuyền viên lại càng dễ xuất hiện bực bội, dễ giận, cùng với chú ý không tập trung triệu chứng. Chu Nguyên Chương vẻ mặt không hiểu hỏi, lão tam, ngươi nói việc này cũng thiết lập nội thư đường, có cần gì phải liên hệ sao? Chu Tiêu dựa theo chính mình lý giải thích, cha, ngài ngẫm lại xem. Thằng nếu chúng ta nhường hoạn quan tiếp nhận giáo dục, học tập tri thức, bọn hắn có thể tốt hơn lý giải quốc gia đại sự. Cứ như vậy vậy dễ dàng cho đám hoạn quan tốt hơn địa hiệp trợ bệ hạ xử lý chính vụ, giảm bất phạm sai lầm khả năng tính. Đồng thời thông qua học tập, bọn hắn còn có thể học được khống chế tâm tình của mình, tránh bị vô chi mà phạm sai lầm. Ngoài ra thiết lập nội thư đường, còn có thể nhường đám hoạn quan dưỡng thành tốt đẹp thói quen sinh hoạt. Này đối với tại thân tâm của bọn họ khỏe mạnh, vậy là phi thường hữu ích. Đứng ở một bên Chu Cương, thì ánh mắt sắc bén. Hắn lời lẽ tha thiết giải thích, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, tương lai Hoàng Cực phiên vương nhóm, như muốn đi trước hải ngoại đất phong, tất nhiên sẽ mang theo một ít nữ quyến đồng hành. Nhưng mà nếu để cho các nàng cùng bình thường thuyền viên ở tại cùng trên một con thuyền, như vậy làm những thuyền viên kia đứng trước tâm tình chập chờn hoặc nhận biết công năng xảy ra vấn đề lúc, rất có thể dẫn phát không thể nào đoán trước hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy chúng ta nhất định phải suy xét đến điểm này, cũng khai thác tương ứng biện pháp đến tránh tiềm ẩn nguy hiểm. Để bảo đảm các nữ quyến an toàn cùng dễ chịu, nên tại các nàng ngồi thuyền bên trên phân công hoạn quan đảm nhiệm một ít mấu chốt chức vị. Làm như vậy không chỉ có thể trình độ lớn nhất địa giảm xuống mạo hiểm, còn có thể giảm bớt nội đỉnh đối với quốc khố tài chính gánh vác, thực hiện nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Nhưng mà nếu như đám hoạn quan không có biết chữ năng lực, lại nên như thế nào thắng mặc cho những này quan trọng chức vụ đâu? Chu Cương sở dĩ làm ra an bài như thế, nhưng thật ra là nhận Chu đệ vị này tương lai Vĩnh Lạc đại đế gợi ý rốt cuộc tương lai Hạ Nam Dương đội tàu quy mô khổng lồ, mỗi lần xuất hành đều đem có vượt qua 27.000 người tùy hành. Ngoài ra còn có hơn 200 chiếc cự hình lâu thuyền, cùng với vô số vàng bạc châu báu cùng con ngựa cần vận chuyển. Đối mặt to lớn như vậy khiêu chiến, Chu Cương nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bảo đảm mọi thứ thuận lợi tiến hành. Rốt cuộc lớn như vậy đội tàu quy mô, giả sử giao cho một không đáng tin cậy người, một sáng lộ ra lòng phản loạn, lớn như vậy mình đem sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn. So với những người khác mà nói, hoạn quan chính là cái đó đáng giá phó thác người. Chu Tiêu rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch huyền cơ trong đó, hắn mở miệng đề nghị, cha, nhi thần cảm thấy tam đệ nói có lý. Chỉ cần chúng ta khống chế được làm, Hoàng Cực chí ít đời thứ ba trong, tuyệt sẽ không có hoạn quan chuyên quyền hoạn. Hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, Chu Cương đưa ra sớm liền chuẩn bị tốt phương án giải quyết. Chỉ cần không cho phụ trách phụ hoàng văn thư ti lễ giám thái giám cùng ngoại đình công sở tiếp xúc, là có thể phòng ngừa hoạn quan tham dự chính sự. Ngoài ra phân công cẩm y rìa vệ chặt chẽ giám thị hoạn quan hoạt động. Mấu chốt nhất chính là đám hoạn quan dựng nên trung quân ái quốc tư tưởng, thông qua cung phục nhạc phi để tạo nội thư đường hình tượng, tại tăng cường đoàn đội lực ngưng tụ đồng thời, nhường mỗi tên hoạn quan đều đem hiệu trung triều đỉnh cái này hạch tâm lý niệm khắc đến thực chất bên trong. Vương Cảnh Hoàng thấy thế vội vàng tỏ thái độ, nô tỳ nhất định tùy thời làm tốt, là triều đình cùng bệ hạ hiến thân chuẩn bị. Giả sử có cái nào thằng khỉ gió chân ngoài dài hơn chân trong, nhà ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha người này. Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, lão tam, vì ngươi góc nhìn nội thư đường bồi dưỡng ra được hoạn quan, nên về triều đình cái nào cái cơ cấu quản lý. Chu Cương không chút do dự nói, tự nhiên là mới thành lập một bộ môn, về cha cùng với tương lai Hoàng Cực kế tục chi quân quản lý. Nhi thần đề nghị cái ngành này có thể gọi Tây Dương tập sự xưởng. Về sau cẩm y liề vệ phụ trách giám thị Hoàng Cực nội bộ, Tây Dương tập sự xưởng thì dùng để giám sát Hoàng Cực ngoại bộ. Chương 294, nghe Tấn Vương giảng ngụ ngôn, phẩm trăm vị nhân sinh. Chương 294, nghe Tấn Vương giảng ngụ ngôn, phẩm trăm vị nhân sinh khoan thai tới Trầm Ẩn Long vệ chỉ huy sứ Trương Long, cuối cùng xuất hiện ở Tấn Vương phủ cửa thư phòng bên ngoài. Điện hạ, Bạch Hổ Hổ bên ấy có tình báo truyền đến, mời ngài tự mình xem qua. Chu Cương ngẩng đầu nhìn một chút, ngồi ở bên cạnh mình Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương. Lập tức hắn quay đầu đối với ngoài cửa Trương Long nói ra, dù sao nơi này vậy không có người ngoài, ngươi đem Bạch Hổ Hổ truyền lại trở về nội dung tình báo, trực tiếp niệm đi ra là được rồi. Trương Long cũng không chút do dự, hắn triển khai trong tay mảnh giấy nói ra, mượn kê gà trống để chứng kế hoạch đã chính thức khởi động, làm ơn tất tại gần đây đề cao cảnh giác, chặt chẽ đề phòng có thể cảnh ngộ hành động ám sát. Chu Cương nghe vậy lập tức sắc mặt vui mừng, bởi vì cái gọi là mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Khi lấy được phần tình báo này sau đó, ta tỉ mỉ ấp ủ trò khỉ cũng đã thành công một nửa. Chu Nguyên Chương nhíu mày, như thế nào trò khỉ? Cương Nhi, ngươi chớ muốn giả bộ bí hiểm, nhanh chóng nói tới. Chu Cương đứng dậy đi đến một bên bản đồ trước, dùng tay chỉ phía trên đánh dấu, bắt đầu giải thích. Trò khỉ chính là hài nhi tỉ mỉ bày kế một như kế. Hắn mục đích đúng là thông qua một loạt thủ đoạn, để cho địch nhân lầm cho là chúng ta đã lâm vào tuyệt cảnh, từ đó thả lỏng cảnh giác. Sau đó chúng ta lại thừa cơ ra tay, đem những kia loạn thần tặc tử dơ lên tiêu diệt. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái này mưu kế nghe tới không sai, nhưng cụ thể nên như thế nào áp dụng đâu? Chu Cương cười cười, đầu tiên chúng ta cần muốn tạo ra một ít giả tưởng, để cho địch nhân cho là chúng ta đã không có sức chống cự. Tỷ như cố ý lộ ra sơ hở, để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Đúng lúc này chúng ta còn muốn âm thầm bố trí tốt cả bẫy, chờ đợi địch nhân mắc câu. Cuối cùng làm địch nhân bước vào cái bẫy lúc, chúng ta lại đột nhiên phát động tập kích, đem những thứ này hạng giá áo túi cơm một mẹ hút gọn. Chu Nguyên Chương tại sau khi nghe xong, không khỏi bộ an tán dương. Tốt, tốt một cái cho khỉ. Cương Nhi, ngươi thực sự là càng ngày càng dài bảo. Chẳng qua ở trong đó chi tiết, còn cần cẩn thận cân nhắc, để tránh không may xuất hiện. Chu Cương mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, phụ hoàng yên tâm, Hải Nhi đã suy xét đến chỗ có khả năng phát sinh tình huống, cũng chế định tương ứng đối biện pháp. Chỉ cần tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, cho khỉ nhất định có thể đạt được thành công lớn. Có câu nói rất hay, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Cho dù thật sự xuất hiện, vậy cũng tất nhiên sẽ để người trả giá đắt. Nhưng mà vẫn có vô số người bị trước mắt lợi nhỏ che đậy hai mắt. Bọn hắn tại vứt bỏ lý trí đồng thời, nghĩa vô phản cố nhào về phía những kia nhìn như không làm mà hưởng thành quả. Thế là một ít có ý khác người, liền lợi dụng mọi người cái này tâm lý nhược điểm, bố trí tỉ mỉ các loại âm mưu. Bọn hắn như là cao minh thợ săn, lặng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Một sáng có người rơi vào cả bẫy, rồi sẽ càng lún càng sâu, khó mà tự kiềm chế. Những thứ này bị lừa người thường thường sẽ ở đau khổ cùng hối hận bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Những kia thiết lập ván cục người lại ung dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tại cái âm mưu này phía sau, kỳ thực còn có một cái làm cho người suy nghĩ sâu xa chuyện xưa. Không biết cha cùng đại ca có nguyện ý hay không nghe ta kỹ càng giảng thuật đâu. Vừa nghe đến Chu Cương lại muốn kể chuyện xưa, Chu Tiêu ngay lập tức hưng phấn lên. Hắn vội vàng cầm lấy giấy cùng bút, chuẩn bị nghiêm túc ghi chép lại. Chỉ thấy Chu Tiêu giọng nói kích động nói ra, tam đệ giảng mỗi một cái chuyện xưa đều như thế khiến người tỉnh ngộ, nếu như đưa chúng nó sửa sang lại thành một quyển sách, nhất định năng lực lưu truyền thiên cổ. Chu Nguyên Chương nuốt nuốt cằm hàm râu, hơi khẽ nhíu mắt. Khoe miệng của hắn mang theo một vòng nhàn nhạt tiêu ý, dường như rất chờ mong Chu Cương tiếp xuống chuyện xưa. Chỉ nghe được Chu Nguyên Chương nhẹ nói, tất nhiên ngay cả đại ca ngươi cũng nói như vậy, ta liền nghe ngươi lại muốn giảng một dạng gì chuyện xưa tốt. Chu Cương hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Hắn đứng dậy, bày làm ra một bộ người kể chuyện tư thế, bắt đầu giảng thuật lên. Lại nói này Thanh Hà huyện trong có một họ Vương danh môn bọc tộc. Vương Viên ngoại tổ tiên đời thứ ba đều là thương nhân, tích lũy không ít tài nguyên. Đến Vương Viên ngoại thế hệ này, càng là hơn trò giỏi hơn thầy, đem gia tộc sự nghiệp phát dương quang đại. Từ hắn tiếp quản trong nhà làm ăn về sau, có thể nói là như cá gặp nước. Nương tựa theo chính mình thông minh tài trí cùng chăm chỉ nỗ lực, Vương Viên ngoại rất nhanh liền để Vương gia biến thành trên huyện thứ nhất đại phú thân. Không chỉ như vậy, ngay cả Thanh Hà chi huyện cũng đúng Vương Viên ngoại nhiệt tình có thừa, thường xuyên mời hắn đi trong phủ làm khách. Nhưng mà Vương Viên ngoại trong lòng một thẳng có một tiếc nuối, đó chính là hắn mặc dù ủng có vô tận tài nguyên, nhưng không có một đứa con trai có thể kế thừa chính mình gia nghiệp. Chu Cương sinh động như thật địa miêu tả, giống như thật sự đưa thân vào thời đại kia Thanh Hà huyện. Chu Nguyên Chương nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Đúng lúc này Chu Cương tiếp tục nói, này vợ của Vương Viên ngoại Lý Thị, cùng hắn thở nhỏ quen biết, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai nhà bọn họ vốn là thế hệ giao hảo, hai bên phụ mẫu vì củng cố phần tình nghĩa này, liền sớm là hai người định tốt việc hôn nhân. Đợi cho hai người thời điểm thành niên, liền thuận lý thành chương kết làm phu thê. Nguyên nhân chính là như này tình cảm giữa hai người, mười phần thâm hậu, ân ái rất. Vương Viên ngoại đối với thê tử Lý Thị tình thâm ý trọng, cũng không bởi vì ủng rộng lượng tài nguyên, từ đó nạp thiếp quá nhiều thiết thất. Hắn ra ngoài thương mại bận rộn lúc, Lý Thị thì ở tại trong nhà chăm sóc cha mẹ chồng. Hai người phân công rõ ràng, trải qua mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt. Càng làm cho người ta mừng rỡ là, cưới không lâu sau, Lý Thị liền vì Vương Viên ngoại sinh hạ một nữ. Cái này tân sinh mệnh giáng lâm, có thể Vương gia tràn đầy ấm áp cùng vui sướng. Vương Viên ngoại xem nữ nhi như chân bảo, dụng tâm giáo dục, che chở đầy đủ. Nhưng mà thời gian thấm thoát, nữ nhi dần dần lớn lên biến thành năng nôn thiện đạo, hoạt bát tiểu cô nương khả ái. Có thể tiếc nuối là, vợ của Vương Viên ngoại Lý Thị chưa thể lần nữa truyền đến tin vui. Chu Nguyên Chương gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cũng cảm khái nói, tục ngữ có câu, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Nếu như vị này Vương Viên ngoại vẫn luôn không còn, như vậy hắn vạn quan gia tài, có thể cuối cùng hội rơi vào bảng hệ chi thủ. Đây không thể nghi ngờ là cho Vương Viên ngoại mang đến áp lực cực lớn cùng bối rối, đối mặt loại tình huống này, hắn cái kia ứng đối ra sao? người này sẽ hay không suy xét khai thác một ít thủ đoạn đặc thù đến kéo dài hương hỏa đâu? Chu Nguyên Chương hội sinh ra nghi vấn như vậy cũng không kỳ quái, rốt cuộc cổ đại tài sản quyền thừa kế cũng không phải là căn cứ vào cá thể, ở mức độ rất lớn cùng giới tính liên quan đến. Trong gia tộc các nam nhân, tiên tiên có tài sản quyền chi phối cùng quyền thừa kế. Nữ nhân thì bị coi là nam tính phụ thuộc, các nàng chỉ có thể thu được nhỏ nhặt không đáng kể kinh tế lợi ích. Chu Nguyên Chương nhìn xem trong tay dày cột một sấp giấy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoài nghi. Hắn cau mày, không hiểu hỏi, "Lão Tam, đây đều là cái gì?" Chu Cương vội vàng giải thích nói, "Cha, đây là nhi thần chuẩn bị cho ngài chuyện xưa." Chu Nguyên Chương mặc dù mặt ngơ ngác gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút ít không nghĩ ra. Hắn âm thầm cân nhắc, nhiều như vậy trang giấy, rốt cục năng lực nói ra tình tiết ra sao đâu. Chu Tiêu thấy thế vội vàng nói thêm, "Cha, Tam đệ chuyện xưa còn không có kể xong, chúng ta hay là trước tiếp tục rửa tai lắng nghe cho thỏa đáng." Chu Nguyên Chương bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Tâm hắn nghĩ thì ra là thế, vậy liền để Lão Tam tiếp tục kể chuyện xưa đi. Thế là Chu Nguyên Chương lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, chờ mong Chu Cương đoạt dưới. Chương 295, người ở rể quần thể không ngừng mở rộng, đối với hoàng cực thu thuế sinh ra ảnh hưởng xấu. Chương 295, người ở rể quần thể không ngừng mở rộng, đối với hoàng cực thu thuế sinh ra ảnh hưởng xấu. Lúc này được đến đại ca ánh mắt ra hiệu ngấm Chu Cương, tại khẽ nhấp một miếng trà cốc trà không có quay về sau, tiếp tục nói, khi đó Vương Viên ngoại vì kéo dài huyết mạch, hắn liền bốn phía cầu y hỏi dược, cũng mời danh y đến vì thê tử Lý thị trần trị. Có thể kết quả sau cùng lại là phu nhân đã không còn cách nào sinh dục. Này không thể nghi ngờ cho vợ chồng bọn họ nặng nề một kích. Chu Cương dừng một chút, dường như vậy cảm nhận được, làm lúc Vương Viên ngoại cùng Lý thị trong lòng tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp tục nói, đối với một truyền thống gia đình mà nói, không có nhi tử mang ý nghĩa không cách nào chuyển thừa hương hỏa, này là bực nào bi ai a. Nói đến đây, Chu Cương lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Sau đó hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, tiếp tục giảng thuật cố sự này. Sau đó Vương Viên ngoại nghe từ mẫu thân đề nghị quyết định nạp thiếp, cuối cùng tin tức tốt truyền đến, thiếp thất mang thai. Vương Viên ngoại mừng rỡ, đồng thời cũng không quên an ủi thê tử Lý thị. Hắn tỏ vẻ chỉ cần thiếp thất sinh hạ nhi tử, rồi sẽ giao cho thê tử Lý thị nuôi dưỡng. Chu Cương hơi cười một chút, tựa hồ tại là Vương Viên ngoại cảm thấy vui. Nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tiếc hận. Có thể vận mệnh trêu người, 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, thiếp thất sinh hạ, vẫn như cũng là nữ nhi. Chuyện này đối với một thằng mong mỏi nhi tử Vương Viên ngoại cùng Lý thị mà nói, không thể nghi ngờ lại là một lần đả kích nặng nề. Chu Cương thở dài, tiếp tục nói, đến tận đây thê tử Lý thị triệt để bỏ đi, trước đó nghe được phu quân muốn nạp thiếp lúc cố kia ghen tuông. Nàng ngược lại bắt đầu chủ động là Vương Viên ngoại, tìm kiếm có thể sinh ra nhi tử thiếp thất. Giảng đến nơi đây Chu Cương không khỏi lắc đầu, tựa hồ đối với Vương Viên ngoại vợ chồng đoạn trải qua này cảm thấy bất đắc dĩ. Trong những ngày kế tiếp, Vương Viên ngoại lại lần lượt nạp không ít thiếp thất, có thể vẫn luôn chưa thể đã được như nguyện đạt được con trai. Mắt thấy trưởng nữ đã trổ mã thành, duyên dáng yêu kiều đại cô nương, Vương Viên ngoại trong lòng sinh nhi tử chờ mong, vậy theo thời gian trôi qua dần dần trở thành nhạt. Rốt cuộc nữ nhi cũng là chính mình thân sinh cốt đủ, đồng dạng có thể kế thừa gia nghiệp. Thế là Vương Viên ngoại bắt đầu suy xét, hắn phương án giải quyết của hắn. Hắn nói với Lý thị, tất nhiên không có nhi tử, vậy không bằng tìm người ở rể nhập môn. Nhưng hắn cùng nữ nhi cùng nhau kinh doanh gia tộc sản nghiệp, chờ bọn hắn có hài tử, có thể cùng Vương gia dòng họ. Cứ như vậy, gia nghiệp vẫn sẽ nắm giữ tại trong tay chúng ta. Ý nghĩ này dần dần tại Vương Viên ngoại trong đầu mọc rễ nảy mầm, cũng đạt được thê tử Lý thị ủng hộ. Bọn hắn quyết định tìm một thích hợp người ở rể, cộng đồng kéo dài gia tộc huy hoàng. Hiểu khá rõ dân gian khó khăn Chu Nguyên Chương, mở miệng lần nữa xen vào nói, bởi vì cái gọi là một cái nữ tế nửa cái nhi tử, nếu như nhân phẩm sát thực tin cậy lời nói, này vậy chưa chắc không phải cái biện pháp. Chu Nguyên Chương biết rõ cuộc sống của dân không dễ, đối với loại tình huống này tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ. Chỉ cần tìm được cái trung thành tin cậy, cần cụ thiện lương người ở rể, không chỉ có thể giúp đỡ Vương Viên ngoại một nhà tiếp tục phồn vinh hưng thịnh, hơn nữa còn năng lực giảm bớt xã hội áp lực. Nhưng mà cách làm này cũng không phải là tất cả mọi người tán đồng. Căn cứ tương quan lịch sử tài liệu ghi chép, sớm nhất đối với ở rể người tiến hành chen ép là Tần Triều. Vì Đại Tần pháp luật quy định, nam nhân sau khi trưởng thành nhất định phải phân gia. Như vậy nguyên đến một gia đình, thì biến thành hai cái gia đình. Nguyên bản triều đình chỉ có thể thu một gia đình thuế, hiện tại có thể thu hai gia đình thuế. Điều này chính sách có thể ở rể thành làm một loại bị kỳ thị hành vi, rất nhiều người không muốn tiếp nhận. Dù thế tại một ít tình huống đặc biệt dưới, như không có con nối dõi hoặc gia cảnh khó khăn lúc, kén rể vẫn có thể xem là một loại giải quyết vấn đề đường tắt. Chỉ là kể từ đó người ở rể ở gia đình bên trong địa vị thường thường cũng khá thấp, cần phải thừa nhận áp lực nhiều hơn cùng trách nhiệm. Đối với Tần Triều mà nói, ở rể người vốn là cái nam tử trưởng thành. Dựa theo lẽ thường như nam tử này bình thường thành thân, lớn như vậy Tần rồi sẽ nhiều một gia đình, triều đình cũng có thể thu nhiều đến một phần thuế vụ thu nhập. Sau khi một nam tử trưởng thành, lựa chọn ở rể nhà gái, nguyên bản hẳn là gia tăng hộ tịch nhưng không có gia tăng, chuyện này ý nghĩa là triều đình đem thiếu thu một phần thu thuế nơi phát ra. Đối mặt tình huống như vậy, Tần Triều chính phủ khai thác một loại nghiêm khắc biện pháp, sắp vào vô dụng người đánh vào tiện tịch. Người ở rể tại Tần Triều trong xã hội thân phận, cùng tội phạm không kém bao nhiêu. Bất luận là lao dịch hay là nghĩa vụ quân sự, đều sẽ ưu an bài trước cho bọn hắn. Cái này chính sách có thể người ở rể nhóm tại trong xã hội địa vị thấp, bị chịu kỳ thị. Tần Triều chính phủ sở dĩ khai thác dạng này chính sách, một mặt là vì ở rể hành vi giảm bớt quốc gia thu thuế, mặt khác cũng là ra ngoài giữ gìn trật tự xã hội suy xét. Thông qua rèm pha người ở rể địa vị, có thể để phòng ngừa nhiều hơn nữa nam người lựa chọn ở rể, từ đó bảo đảm quốc gia thu thuế ổn định. Bởi vì tần triều sắp vào vô dụng người đánh vào tiện tịch, này dẫn đến dân gian bách tính cũng đúng người ở rể sản sinh thành kiến, thậm chí xem thường những kia vui lòng làm ở rể người. Tại loại này dưới bối cảnh, người ở rể mất đi đối con nối dõi quan danh quyền, cũng đã thành chuyện thuận lý thành trương. Đương nhiên làm phong kiến vương triều tiến triển đến minh triều, tương quan chính sách đã có rất lớn sửa đổi. Nếu như xuất hiện tuyệt hộ kiểu này tình huống đặc biệt, xuất gia nữ đúng là có thể toàn bộ tiếp thu nhà mẹ đẻ tài sản. Nơi này cần nói rõ một chút, cái gọi là tuyệt hộ thì là phụ trách đăng ký hộ khẩu ngành tương quan, tìm không thấy cái khác có thể kế thừa gia sản nam tính gia thuộc thông tin. Nhưng mà Hồng Vũ trong năm hoàng cực luật lệ, đồng dạng rõ ràng quy định, chủ hộ nhất định phải gánh chịu tương ứng xã hội trách nhiệm, bao gồm hoàn thành đối tương ứng thuế má giao nạp, cùng với nghĩa vụ quân sự hoặc lao dịch trung tập. Nói cách khác, hoàng cực đối với nữ tính quyền tài sản lợi chiếu cố, cũng không phải căn cứ vào đối với các nàng bản thân lợi ích chú ý, càng nhiều hơn chính là theo quốc gia tầng trên mặt tổng hợp suy tính. Phụ mẫu vậy không hy vọng nhìn thấy nữ nhi đi phục lao dịch, vì để tránh cho nữ nhi của mình chịu ảnh hưởng. Có nhất định tài sản phú ông nhóm, bình thường chọn thông qua kén rể tế phương thức đến lần tránh mạo hiểm. Bởi vậy Chu Cương tại giảng giải cho khỉ tương quan ngụ ngôn chuyện xưa lúc, sở dĩ muốn làm giải như vậy làm nền, thì là muốn cho đại ca Chu Tiêu đã hiểu một cái đạo lý. Bất luận là ai cũng không thể chỉ suy xét cá nhân lợi ích, mà là cần phải đứng ở góc độ cao hơn nhìn vấn đề. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn lý giải cùng ứng đối phức tạp nhiều biến cục diện này. Đồng thời Chu Cương cũng là vì nhắc nhở Chu Nguyên Trường chú ý cái này hoàng cực luật pháp tương ứng tệ nạn, từ đó giảm xuống người ở rể quần thể không ngừng mở rộng, đối với thu thuế sinh ra tiềm ẩn ảnh hưởng xấu. Mà ở chàng hai vị hoàng cực hạch tâm quyết sách người, tựa hồ cũng không có ý thức đến này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Chu Tiêu nhìn thấy Chu Cương một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, vẻ mặt không kịp chờ đợi thúc giục nói, phía sau vương viên ngoại một nhà tình huống như thế nào? Ngồi ở cách đó không xa Chu Nguyên Trường, vậy đồng dạng trên mặt bất mãn nói, trước đó ta nhìn xem lão tam giao lên kia vài cuốn sách, thì cùng hắn hiện tại giảng cố sự này đồng dạng. Một phần là tâm lý miêu tả, còn có một bộ phận trộn lẫn lấy chính mình lời bộc bạch quan điểm. Một cái khác cốt truyện viết lên bằng chữ, thế mà đều không có kết thúc. Thật không dễ dàng có bản Tam Quốc diễn nghĩa coi như có thể khiến người ta nhìn được. Kết quả hay là người ta La Quán Trung viết, cùng lao tam cái này tấn vương không hề có một chút quan hệ. Chương 296, văn nhân cũng có cứu quốc tâm, La Quán Trung xếp bút nghiên theo việc binh đao gia nhập nghĩa quân. Chương 296, văn nhân cũng có cứu quốc tâm, La Quán Trung xếp bút nghiên theo việc binh đao gia nhập nghĩa quân. Thực chất tại Từ Diệu Vân đêm khuya thăm hỏi tấn vương phụ trình lên mật hàm lúc, trong đó liền đã tiết lộ La Quán Trung tung tích. Căn cứ liên quan đến tình báo biểu hiện, La Quán Trung sinh ra ở một ngôi nhà cảnh ưu việt gia đình, phụ thân hắn La Cẩm tại Phồn Hoa Tô Châu xử lý thương nghiệp mậu dịch hoạt động, góp nhặt hàng loạt tài nguyên. Ban đầu La Cẩm kế hoạch nhường La Quán Trung kế thừa gia nghiệp, sau khi hắn chú ý tới nhi tử đối với văn học biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú cùng nhiệt tình yêu thương về sau, cuối cùng làm ra một cái khai sáng quyết định. La Cẩm quyết định dốc toàn lực ủng hộ La Quán Trung truy cầu văn học con đường, giúp đỡ hắn thực hiện giấc mộng của mình. Vì để cho La Quán Trung tiếp nhận tốt hơn giáo dục, La Cẩm dứt khoát quyết định đem nhi tử đem gửi văn bát cổ hóa Phồn Minh Hàng Châu. Hắn kỳ vọng La Quán Trung năng lực ở đâu, đạt được rộng lớn hơn tri thức tầm mắt cùng học thuật không khí. Đồng thời La Cẩm còn cố ý sắp đặt La Quán Trung bái nhập nổi tiếng học giả Triệu Bảo Phong môn hạ. Hy vọng hắn năng lực theo vị này học rộng tài cao lão sư trên người, hấp thu nhiều hơn nữa trí tuệ cùng học vấn. Rốt cuộc La Quán Trung thở nhỏ thì cho thấy phi phàm học thuật thiên phú, đặc biệt đối với văn học lĩnh vực, càng là hơn tràn đầy hứng thú nồng hậu cùng nhiệt tình yêu thương. Làm Triệu Bảo Phong lần đầu nhìn thấy La Quán Trung lúc, ngay lập tức bị cái kia thông minh lanh lợi, tài tình xuất chúng khí chất hấp dẫn. Kinh qua một đoạn thời gian quan sát cùng mở, Triệu Bảo Phong tin tưởng vững chắc đứa nhỏ này có cực cao bồi dưỡng giá trị. Thế là hắn vui vẻ tiếp nhận La Quán Trung làm vì mình thân truyền đệ tử, cũng đưa cho Vô Vi Bất Chí quan tâm cùng dạy bảo. Tại Triệu Bảo Phong kiên nhẫn dẫn đạo dưới, La Quán Trung dần dần nắm giữ phong phú văn học tri thức cùng kỹ xảo. Hắn văn học tài hoa ngày càng hiện hiện, thực tế tại thi từ ca phú phương diện biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một bài thơ cũng toát ra làm cho người tán thưởng không thôi nghệ thuật mị lực. Mọi người xung quanh đang thưởng thức qua La Quán Trung tác phẩm sau đó, đều bị tán thưởng tài hoa của hắn hơn người. Bọn hắn tin tưởng La Quán Trung tương lai tất nhiên sẽ biến thành văn đàn một khóa sáng chói ngôi sao, là giới văn học rót vào tươi mới sức sống hòa thành mới tập tụ. La Quán Trung tại Triệu Bảo Phong ảnh hưởng dưới, không chỉ học được vững chắc văn nguyên lý luận, hơn nữa còn kết giao rất nhiều cùng chung chí hướng thầy tốt bạn hiền. Bọn hắn qua lại cắt gọt mái rúa, cộng đồng nghiên cứu thảo luận văn học sáng tác huyền bí. Cái này khiến La Quán Trung văn học trình độ đạt được tiến một bước đề cao. Tại trong hoàn cảnh như vậy, La Quán Trung toàn tâm toàn ý vùi đầu vào văn học sáng tác học tập cùng thực tiễn bên trong, nỗ lực truy cầu cao hơn nghệ thuật cảnh giới. Mỗi khi La Quán Trung tại sáng tác thượng gặp khó khăn lúc, Triệu Bảo Phong vẫn có thể kịp thời cho kiên nhẫn tỉ mỉ chỉ đạo, giúp đỡ hắn đột phá bình cảnh. Có một lần La Quán Trung bắt hết óc suy tư thật lâu, nhưng mà hay là tìm không thấy sáng tác điểm đột phá, bởi vậy tâm tình của hắn mười phần sa sút. Đúng lúc này, Triệu Bảo Phong chủ động tìm La Quán Trung nói chuyện. Hắn phân tích kỹ La Quán Trung sáng tác phong cách, cũng dẫn đạo đệ tử phát huy ưu thế của mình, theo một mới góc độ nhìn vấn đề. Tại Triệu Bảo Phong dốc lòng chỉ đạo bên dưới, La Quán Trung giống như thể hồ quán đỉnh, tìm được rồi linh cảm nguồn suối. Hắn nhặt lại đối với sáng tác nhiệt tình cùng lòng tin, bắt đầu hướng các vị văn học đại sư thỉnh giáo, xâm nhập nghiên cứu các loại kinh điển chữ tác, vì phong phú chính mình từ ngữ lượng. Ngoài ra La Quán Trung còn không ngừng tiến hành sáng tác luyện tập, ma luyện chính mình hành văn, khiến cho càng thêm trôi chảy tự nhiên. Theo thời gian trôi qua, La Quán Trung thơ ca sáng tác ngày càng thành thục, thắng được rất nhiều văn nhân mặc khách khen ngợi cùng thưởng thức. Tại Hàng Châu cái này tràn ngập ý thơ và văn hóa nội tình thành thị bên trong, La Quán Trung rốt cuộc tìm được một mảnh thuộc về mình thiên địa, có thể mở ra hắn văn học khát vọng. Ở chỗ này hắn làm quen một đám cùng chung chí hướng văn nhân nha sĩ, giữa nhau kết thâm hậu hữu nghị. La Quán Trung thường thường cùng những người bạn này nhóm đoàn tụ một đường, cùng nhau phẩm vị thi từ vẻ đẹp, thỏa thích hưởng thụ lấy nghệ thuật mang tới niềm vui thú. Bọn hắn một bên nhấm nháp rượu ngon thức ăn ngon, một bên tâm tình thiên hạ đại sự, nhân sinh lý tưởng. Qua lại mời rượu, ngâm thơ trả lời, bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng. Mọi người chứng kiến La Quán Trung chắc tuyệt tài hoa, sôi nổi tán thưởng hắn. Thi thư gia truyền, trăm đời không suy, văn chương xuất sắc, có thể chí viết được. Đánh giá như vậy nhường La Quán Trung rất cảm thấy vui mừng, đồng thời vậy khích lệ hắn tiếp tục cố gắng sáng tác. La Quán Trung đắm chìm ở kiểu này thơ rượu phong lưu lịch sự tao nhã trong sinh hoạt, thưởng thụ lấy cùng bằng hữu giữa giao lưu chuyển động cùng nhau. Câu kia thành tiêu nuốt kim phấn, đưa tình không được ngữ vừa đúng địa miêu tả ra giữa bọn hắn thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Tại ban ngày La Quán Trung hết sức chuyên chú đi theo lão sư Triệu Bảo Phong nghiên cứu cổ tịch, xâm nhập học tập cổ đại các tiên hiền trí tuệ cùng kinh nghiệm. Ban đêm tiến đến sau đó, hắn lại sẽ cùng trung trí hướng văn bạn nhóm tụ tập lại. Mọi người cộng đồng nghiên cứu thảo luận văn học sáng tác huyền bí, chia sẻ lẫn nhau tâm đắc cùng cảm ngộ. Quãng thời gian này đối với La Quán Trung mà nói, là một đoạn phong phú mà khó quên trải nghiệm. Hắn không chỉ kết giao rất nhiều tri tâm hảo hữu, hơn nữa còn tại văn học sáng tác phương diện lấy được bước tiến dài. Những thứ này kinh nghiệm quý báu cũng đã trở thành La Quán Trung ngày sau sáng tác Tam Quốc Diễn Nghĩa và kinh điển tác phẩm quan trọng nền tảng. Nhưng mà thời gian tươi đẹp luôn luôn nhất thời, cuối thời nhà Nguyên khởi nghĩa nông dân thủy triều mãnh liệt mà tới, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bị triệt để đảo loạn. La Quán Trung chính mắt thấy rất nhiều ngày xưa hảo hữu sôi nổi dấn thân vào tại khác nhau quân khởi nghĩa đội ngũ. Bên cạnh hắn chỉ còn lại vài vị cùng mình cùng chung hoạn nạn tri kỷ. Nguyên bản La Quán Trung cũng không định tham dự chính trị phân tranh, một cách toàn tâm toàn ý muốn chuyên chú vào văn học sáng tác. Nhưng khi hắn mắt thấy thiên hạ lâm vào hỗn loạn, người hắn gặp người hồ ức hiếp cực khổ. La Quán Trung ở sâu trong nội tâm, vậy dâng lên đối với quân khởi nghĩa hiệu triệu cộng minh. Hắn khát vọng có thể giúp đỡ những nghĩa quân này, diệt trừ tại bắt, hiện lộ rõ ràng chính nghĩa. Thậm chí La Quán Trung ở trong lòng âm thầm tự hỏi, có lẽ bằng vào chính mình chính trị trí tuệ cùng tài hoa, tại quân khởi nghĩa bên trong tìm thấy một vị trí, hoặc là biến thành một tên thiên vương, lãnh đạo quân khởi nghĩa lật đổ nguyên triều thống trị. Cứ như vậy, người hắn có thể trên đời này đứng vững, đứng ở thế bất bại. La Quán Trung ôm trong lòng đầy ngập chính trị nhiệt tình cùng rộng lớn khát vọng, dứt khoát kiên quyết rời đi Hàng Châu tòa này phồn hoa đô thị. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, hắn lựa chọn gia nhập làm lúc thanh danh truyền xa, thế lực khổng lồ quân khởi nghĩa thủ lĩnh Trương Sĩ Thành dưới trướng. Mặc dù lão sư Triệu Bảo Phong từng nhiều lần thiện ý nhắc nhở, La Quán Trung muốn nghĩ sâu tính kỹ, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định không thay đổi địa bước về phía đầu này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến con đường. Tại sắp ly biệt thời khắc, La Quán Trung những kia văn nhân các bằng hữu sôi nổi trước để đưa tiễn, cũng hướng hắn biểu đạt sâu sắc ân cần tình. Bọn hắn khuyên bảo La Quán Trung, tại quyền lực vòng xoáy khổng lồ trong nhất định phải gìn giữ độ cao tính cảnh giác, tuyệt đối không được vì truy đuổi quyền thế mà lâm vào khốn cảnh, thậm chí chết chính mình tính mạng quý giá. Nhưng mà mặt đối với bằng hữu nhóm lo lắng, La Quán Trung nét miệng mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Đối với La Quán Trung mà nói, hắn tin tưởng vững chắc đây là một ngàn năm một thở kỳ ngộ, có thể để cho chính mình vì cái này bất ổn thời đại cống hiến ra một phần sức mạnh. La Quán Trung biết rõ thân ở trong loạn thế, nếu không đứng ra, lại có thể nào xứng đáng thời đại này. Mang dạng này tín nhiệm, La Quán Trung quyết tâm nắm chắc cái này sửa đổi lịch sử cơ hội, dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí đi phân đấu một phen. Chương 297, Nưu Chí Vô Song La Quán Trung, đi nhầm Trường Si Thành Khó Dương Khát Vọng. Chương 297, Nưu Chí Vô Song La Quán Trung, đi nhầm Trường Si Thành Khó Dương Khát Vọng mang theo phần này sinh gặp thời, há có thể cô phụ hào tình trang trí, La Quán Trung bước lên hành trình mới. Hắn tin tưởng chỉ phải cố gắng phân đấu, thì nhất định có thể ở cái loạn thế này bên trong có tư cách thực hiện lý tưởng của mình cùng khát vọng. Bất kể phía trước chờ đợi La Quán Trung là như thế nào gian nan hiểm trở, hắn đều đem không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới. Tại dấn thân vào Trương Sĩ Thành dưới trướng sau đó, La Quán Trung nhanh chóng tiến nhập hoàn toàn mới nhân vật. Theo một giới văn nhân hoa lệ quay người, đã trở thành một tên quân sư. Nương tựa theo bén nhạy sức quan sát, La Quán Trung không chỉ có thể xâm nhập phân tích lòng người, hơn nữa còn năng lực tinh chuẩn nắm chắc đại cục. Mỗi khi gặp chiến sự chuẩn bị thời điểm, Trương Sĩ Thành luôn luôn khiêm tốn thỉnh giáo La Quán Trung, hy vọng có thể theo chỗ của hắn đạt được chân quý chiến lược chỉ đạo. Làm Chu Nguyên Chương bắt đầu bộc lộ tài năng lúc, La Quán Trung thiết kế tỉ mỉ một sách lược. Cái này sách lược xảo diệu hướng dẫn, Chu Nguyên Chương giới trướng quan trọng tướng lĩnh phản bội đầu hàng địch. Ngược lại là Trương Sĩ Thành đem sức lực phục vụ, cực đại suy yếu Hồng Cân quân thực lực. Từ đó về sau Trương Sĩ Thành đối với La Quán Trung mưu trí tán thưởng không thôi, càng phát ra ủy lại cùng tín nhiệm hắn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Trương Sĩ Thành ngu xuẩn cùng vô tri, vậy dần dần lộ rõ. Hắn thường thường coi như không thấy La Quán Trung đề nghị tùy hứng làm vậy, hoàn toàn không để ý tới có thể mang tới hậu quả. Loại tình huống này nhường La Quán Trung cảm thấy vô cùng thất lạc cùng bất đắc dĩ, nhưng mà từ đối với Trương Sĩ Thành trung thành, cùng với đối với quốc gia tương lai lo lắng, hắn vẫn đang kiên trì không ngừng địa đề ra quan điểm của mình, cũng cố gắng thông qua những thứ này đề nghị để dẫn dắt Trương Sĩ Thành làm ra càng thêm sáng suốt quyết sách. Nhưng mà cứ việc La Quán Trung đã lấy hết cố gắng lớn nhất đi khuyên nhủ Trương Sĩ Thành, nhưng vị quân chủ này lại như cũ quyết giữ ý mình, không chịu nghe theo bất luận cái gì khuyên cáo. Hắn tiếp tục làm theo ý mình, đem La Quán Trung hảo ý coi là gió thoảng bên tai, hoàn toàn không để ý tới vị này mưu sĩ ý kiến. Đã từng có một lần, La Quán Trung tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ Trương Sĩ Thành muốn giữ vững tỉnh táo, ổn trọng làm việc. Có thể Trương Sĩ Thành lại khó mà khắc chế nội tâm xúc động, luôn luôn tùy tâm sở dục làm sằng làm bậy, vẫn luôn không cách nào vốn nắn cái này thói quen xấu. La Quán Trung nhiều lần thành khẩn hướng Trương Sĩ Thành góp lời, hy vọng hắn có thể ý thức được, cũng sửa lại những khả năng kia dẫn đến thất bại không tốt quen thuộc. Đáng tiếc bất kể La Quán Trung làm sao hao hết miệng lưỡi, Trương Sĩ Thành cũng không có thay đổi chút nào. Hắn vẫn như cũng làm theo ý mình, không biết hối cải. Cuối cùng tại đã trải qua vô số lần thất vọng sau đó, La Quán Trung triệt để thấy rõ Trương Sĩ Thành khuôn mặt thật. Hắn hiểu được muốn sửa đổi một người bản tính, thực sự quá khó khăn. Nhất là đối tại Trương Sĩ Thành mà nói, càng là không có khả năng thực hiện nhiệm vụ. La Quán Trung dần dần nhận thức đến, tại dạng này một quyết dự ý mình, không nghe khuyến cáo quân chủ thủ hạ, chính mình căn bản là không có cách phát huy ra thật sự tài năng. Thế là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng quyết định rời khỏi Trương Sĩ Thành, không còn cho đem sức lực phục vụ. Ai mà biết được cũng không lâu lắm, Chu Nguyên Chương liền thành công địa bắt lấy cũng xử tử Trương Sĩ Thành, từ đây đặt vững hắn tại nghĩa quân bên trong lãnh đạo địa vị. Nhưng mà đối với La Quán Trung mà nói, tình huống thì trở nên có chút lúng túng. Bởi vì lúc trước hắn từng trung thành với Trương Sĩ Thành, hiện tại cho dù muốn đầu nhập vào Chu Nguyên Chương, dường như vậy là chuyện không thể nào. Huống hồ Chu Nguyên Chương thủ hạ nhóm, vậy không thể tránh khỏi đối với La Quán Trung độ trung thành sinh ra hoài nghi. Ngoài ra lão Chu bên người, lúc này đã tụ tập một đám trung thành tuyệt đối thân tín, không có quá nhiều vị trí lưu cho La Quán Trung. Nhưng mà nếu như chỉ là bởi vì nguyên nhân này, Chu Cương có thể cũng không đem vị này tài hoa hơn người hiện tại bỏ đi không thèm để ý, thật sự nhường hắn cảm thấy khó giải quyết vấn đề ở chỗ. La Quán Trung tại mật hàm bên trong đưa ra khác một điều thỉnh cầu. Hắn hy vọng Hoàng Cực Thương Vụ Thư Cục có thể hiệp trợ chính mình một vị khác thầy tốt bạn Hiển Thi Lại Am, xuất bản kia bộ Kinh Thế Chi Tác Thủy Hử Truyện. Bộ tác phẩm này có thể xưng văn học sử bên trên kinh điển cự chiêu, cụ hữu thâm viên ảnh hưởng. Hiển nhiên hướng năm đầu lên, Thủy Hử Truyện thì bị chịu văn nhân Mặc Khách cùng sĩ phu nhóm ưu ái, thành vì bọn họ nhiệt liệt thảo luận tiêu điểm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đến Minh Triều những năm cuối, cái kia thư lại đột nhiên bị chính phủ liệt vào cấm thư. Hắn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, trong sách nhân vật chính đều là giết người phóng hỏa anh hùng hảo kiệt. Những thứ này anh hùng hảo hán gan, dám dùng vũ lực khiêu khích luật pháp, tùy ý giết người phóng hỏa, lại còn năng lực ung dung ngoài vòng pháp luật, trốn tránh triều đình chế tài. Loại hành vi này cùng hoàng cực xã hội chủ lưu hình thái ý thức, cùng với giá trị quan niệm đi ngược lại, bởi vậy bị cấm vậy thì chẳng có gì lạ. Nói lên Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử, tổng hội thường thường lâm vào như vậy một vòng lẩn quẩn trong. Mỗi một vị hoàng đế tại lập nghiệp sơ kỳ, không có chỗ nào mà không phải là dơ cao lên vì thiên hạ muôn dân như phúc chỉ đại kỳ. Nhưng khi hắn nhóm thật sự leo lên hoàng vị sau đó, lại thường thường chỉ làm một chuyện, đó chính là không từ thủ đoạn địa phòng ngừa hắn người tạo phản. Đến từ ngàn năm nay duy nhất tiến bộ, chỉ sợ sẽ là đối với bách tính tư tưởng khống chế cùng chèn ép càng thêm nặng nề. Nhưng mà xem như hoàng cực lớn nhất thực quyền thiên vương, Chu Cương biết rõ chính mình vĩnh viễn không cách nào nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn. Hắn chỉ cần qua loa tự hỏi một chút liền có thể đã hiểu, nếu đem Thủy Hử chuyện đệ trình cho Chu Nguyên Chương, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đầu tiên đã đi thế nhiều năm thi lại am, chắc chắn gặp đào mộ tiên thi nỗi khổ. Tiếp theo hắn người nhà và dòng dõi, vậy khó thoát bị lưu vong vận rủi. Kể từ đó, ai còn dám lại viết tương tự sách vở? Chính là do ở tại một vấn đề này bên trên tình cảnh lưỡng nan, có thể Hoàng Cực Thương Vụ Thư Cục yêu cầu viết bài giải thi đấu, chậm chạp tìm không thấy thích hợp giám khảo. Chu Cương thậm chí cũng không biết có nên hay không, lại dựa theo nguyên kế hoạch tổ chức yêu cầu viết bài giải thi đấu. Rốt cuộc nếu như La Quán Trung điều động con của mình, đem Thủy Hử chuyện là dự thi tác phẩm dâng lên đến, chỉ sợ đến lúc đó lại sẽ diễn biến thành một hồi tai họa. Từ sau thế xuyên qua mà đến Chu Cương, đối với tứ đại có tên hay là có nhất định lịch sử ảnh chụp. Bây giờ Thiên Mại Am đã trở thành một nắm cát vàng, Nô Thừa Ân cùng Tào Tuyết cần chưa xuất sinh. Triều đình đối với La Quán Trung cùng Tam Quốc diễn nghĩa thái độ, ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến cái khác ba bộ có tên truyền bá cùng phát triển. Đương nhiên Chu Cương trong lòng rất hiểu rõ, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là giảng tốt trò khỉ phía sau vậy thì ngủ nôn chuyện xưa. Thế là tại đại ca cùng lão cha chờ đợi ánh mắt bên trong, Chu Cương tiếp tục nói về Vương Biên Ngoại nhà chuyện xưa. Quyết định Vương Biên Ngoại, chỉ cảm thấy đè ở trên người nhiều năm gánh nặng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cả người cũng trở nên dễ dàng hơn. Lúc này hắn hoàn toàn đem hậu viện kia một đám thiếp thất ném sau, tập trung tinh thần địa đi tìm thích hợp người ở rể nhân tuyển. Nói như vậy những kia gia thế người tốt nhà, chắc chắn sẽ không vui lòng nhường con của mình ở rể tới nhà người khác làm ở rể. Bởi vậy Vương Biên Ngoại không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía những kia gia cảnh bần hàn, sinh hoạt khốn khổ gia đình. Chỉ có gia đình như vậy mới có thể đồng ý nhường con của mình ở rể. Huống hồ nhà như vậy xuất thân thấp hèn, tương lai cũng tốt khống chế, không cần phải lo lắng nữ nhi của mình lại nhận bắt nạt. Rất nhanh Vương Biên Ngoại liền phái ra thủ hạ người tâm phúc, tiến về mỗi cái thôn xóm, tìm kiếm những kia điều kiện phù hợp người. Những người này nhất định phải là cam tâm tình nguyện nhường con của mình ở rể, đương nhiên xem như trao đổi Vương Biên Ngoại tại sau khi chuyện thành công, sẽ dành cho đối phương một bút phong phú thù lao. Số tiền kia đầy đủ bọn hắn một nhà người, cả đời áo cơm không lo. Trải qua tâm phúc nhóm tỉ mỉ sàng chọn cùng phân biệt, cuối cùng có 5 cái khuôn mặt thanh tú tiểu tử được đưa tới Vương Biên Ngoại trước mặt. Chương 298, bỏ cuộc làm huyện học minh toán khoa sử vấn, là muốn trở về quản lý gia nghiệp. Chương 298, bỏ cuộc làm huyện học minh toán khoa sử vấn, là muốn trở về quản lý gia nghiệp. Chu Cương uống một ngụm trà, tiếp tục giảng đạo. Tiếp xuống Vương Biên Ngoại chuẩn bị tốn hao thời gian dài cùng tinh thần và thể lực, đối với này 5 cái tiểu tử tiến hành toàn diện bồi dưỡng cùng luyện tập. Hắn muốn theo những người này ở giữa tuyển ra ưu tú nhất, một thành vì mình dễ hiển, cuối cùng ở rể vương gia. Đối với cái khác không được chọn 4 người, Vương Biên Ngoại cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hắn sẽ căn cứ tình huống thực tế, cho không được tuyển người sắp đặt một ít đủ khả năng việc cần làm. Dù sao những thứ này người có thể đủ bước vào cuối cùng dự bị danh sách, cũng đã nói rõ bọn hắn tự thân là có nhất định năng lực. Cứ như vậy tại Vương Biên Ngoại dốc lòng dạy bảo cùng ra sức duy trì dưới, này 5 tên tiểu tử dần dần trưởng thành là các phương diện cũng hết sức xuất sắc nhân tài. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản nhà nghèo khổ anh tử, hiển nhiên 5 cái công tử ca. Chẳng qua cuối cùng có thể hay không thông qua khảo hạch, Vương Biên Ngoại vẫn là phải xem bọn hắn thương mại năng lực làm sao. Chu Nguyên Chương đột nhiên nghĩ tới sắp cử hành khoa cử, bây giờ triều đình cầu hiền như khác, yêu cầu mở lại khoa cử tiếng hô vậy càng ngày càng cao. Không biết quan ở phương diện này, mắt chuẩn bị trước được thế nào. Chu Tiêu vội vàng nét mặt nghiêm túc nói, trải qua mấy lần lên triều sau khi thương nghị, lễ bộ thượng thư Lý Duẫn đã đem thi hương thời gian định tại tháng 8. Thi hội tại tháng 2, thi đình thì tại 3 tháng. Hương, hội hai thử thời gian, bị ổn định ở tháng đó sơ cửu, thập nhị, 15 ba ngày. Chu Nguyên Chương lắc đầu, đem thi hương thời gian định tại tháng 8, thật sự là có chút quá muộn. Ngày mai nhường lại bộ giọng trang một chút các nơi câu lạc bộ, xem xét những kia mời mời tới tú tài có hay không có tham gia thi hội năng lực hiện tại. Căn cứ hoàng cực quy định tương quan, câu lạc bộ học sinh nhập học tuổi tác bình thường hạn chế tại 15 tuổi trở xuống. Nhập học lúc không cần trải qua kiểm tra, chiêu sinh mức cũng vô hạn chế, phàm nguyện đọc sách người đồng đều có thể nhập học. Mà ở học sinh nhập học về sau, tất cả chi phí đều cần tự gánh vác. Đương nhiên câu lạc bộ giáo viên, đại đô do địa phương quan phủ ra mặt theo dân gian thuê mà đến. Những thứ này do chính phủ mời mời tới câu lạc bộ giáo sư, bị học sinh tôn xưng là sư vấn quan phủ thì thông gọi bọn họ là tú tài. Câu lạc bộ giáo sư địa vị không cao, chủ nếu là bởi vì triều đình sẽ không trao tặng câu lạc bộ giáo sư bất luận cái gì chức vụ. Mỗi tháng cũng không cho những người này cấp cho bổng lộc, vậy không dành cho bất luận cái gì hắn kinh tế của nó trợ cấp. Bây giờ vì bù vào đại danh quan viên trong chỗ, Chu Nguyên Chương cho phép câu lạc bộ giáo sư tham gia khoa cử, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn sáng tạo ra một cơ hội khó được. Nhưng mà hoàng cực triều đình am hiểu nhất chính là âm mưu bị kế, hai mặt. Đem chỉ người trở thành một môn học vấn nghiên cứu, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này. Trải qua trong khoảng thời gian này thăm dò, Chu Cương đã ý thức được chính mình căn bản là không cải biến được, lão cha tại trị quốc phương diện tự nhiên thiếu hụt. Có thể kỳ thi khoa cử dù sao cũng là một kiện liên quan đến lại trị đại sự, Chu Cương hay là quyết định đưa ra càng thêm đúng trọng tâm đề nghị. Vì để tránh cho lại xuất hiện, Tượng thị lang bộ hộ Trương Dịch như thế ngồi không ăn bám chi đồ, nhi thần đề nghị khôi phục đường đại khoa cử lúc minh toán khoa. Trừ ra hình học hàm số bên ngoài, minh toán khoa đề mục còn cần bao gồm, cùng toán học cùng một nhịp thở thiên văn, lịch pháp. Chu Tiêu nhịn không được nhíu mày, trước đó ngươi cầm tới quốc tử giám Chu Bễ toán kinh cựu Trương toán thuật cháu trai tính kinh. Hạ Hầu Dương tính kinh Hải Đạo tính kinh Nam Tào tính kinh. Trương Đổi Xây tính kinh Ngũ kinh toán thuật suyết thuật tập cổ tính kinh. Trong đó rất nhiều nội dung, cống sinh nhóm cũng phản ứng căn bản là xem không hiểu. Chu Cương thở dài một hơi, những thứ này tính kinh đều là hoa hạ cổ đại số trong lịch sử trước tác, có mặc dù tác giả đã không thể thi, thành thư niên đại cũng có tranh luận. Nhưng mà bên trong một ít toán học định lý công thức lại nghe tên hậu thế, tỉ như Chu Bễ toán kinh bên trong định lý tỷ tạc gồ. Có nay đã bộ phận thất truyền, như suyết thuật. Nó chính là đại danh đỉnh đỉnh số đi tính toán người, tổ sung chi cùng với tử tổ hàng chi trước tác. Có thì rất có tính sử dụng, tỉ như Hải Đảo tính kinh. Bên trong về hải đảo độ cao, giảng cốc chiều sâu, thành thị lớn nhỏ, cùng với dòng sông độ rộng và tính lệ, đều có thể dùng để suy tính một ít khổng lồ, hoặc là không nhưng thực tế đo đạt mục tiêu cao, sâu, rộng, xa độ. Có tính kinh đề mục đến nay vẫn đang bị người nói chuyện say sưa, thậm chí sắp xếp sách giáo khoa trong. Như cháu trai tính kinh bên trong kê gà chống thỏ cùng lung phàm là tại trên Thái Nguyên phủ học người, cũng làm qua đạo này toàn thuật đề. Nghe được Chu Cương lại một lần nữa đề cập Thái Nguyên phủ, Chu Nguyên Chương ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Thái Nguyên phủ tất cả châu huyện học sinh cũng có cơ hội nghiên cứu toán học. Chu Cương gật đầu nói, tại trên Thái Nguyên phủ học người, theo 10 tuổi bước vào câu lạc bộ bắt đầu, liền phân làm minh toán khoa cùng minh kinh khoa. Phàm là minh toán khoa toán học học sinh, đối với tính kinh học tập đồng đều có thể phân hai loại chọn môn học. Một loại là học tập suyết thuật tập cổ tính kinh, một cái khác loại thì là học tập cái khác còn lại mấy bộ tính kinh. Ngoài ra còn có thuật số nhớ gì cùng tam đẳng đếm lượng bản tài liệu giảng dạy, là này hai loại học sinh bắt buộc. Dựa theo quy định, này hai loại toán học sinh, học kỳ đều là tạm định là 3 năm, kỳ đầy phương có thể tham gia Thái Nguyên phủ tổ chức minh toán khoa kiểm tra. Câu lạc bộ bên trong toán học sinh tiền đồ có hai loại, thành tích ưu tú có thể thông qua minh toán khoa kiểm tra, bước vào phủ, châu, huyện học cánh cửa, làm một tên sư vấn của minh toán khoa ở các trường học phủ, châu, huyện. Đương nhiên bọn hắn tại toàn thể câu lạc bộ học sinh bên trong, chỉ chiếm cực thiểu số tỷ lệ, một loại khác thì là tự mưu sinh công việc được ra. Chu Tiêu trong giọng nói mang theo tiết hận nói ra, học dòng dã 3 năm toán học, cho dù là vừa đầy vũ thiệt chi niên, vậy có thể đủ đảm nhận một ít cấp thấp chức quan. Để bọn hắn tự mưu sinh công việc được ra, thật sự là có chút quá mức lãng phí nhân tài. Chu Cương vẻ mặt bất đắc dĩ nói, làm sư vấn của minh toán khoa ở các trường học phủ, châu, huyện, triều đình lại sẽ không cho những người này cấp cho bổng lộc. So sánh với tự mưu sinh công việc đường ra toán học sinh, ngược lại lại càng dễ tranh thủ đến tương đối hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Loại tình huống này, bất kể đổi lại bất luận kẻ nào, đều biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Hoàng cực giai tầng và cấp cùng cái khác triều đại một dạng, cũng duy trì 10 phần xâm nghiêm phân chia. Thế gia môn phiệt, liên tục đời thứ 3 trở lên, cũng có triều đình quan lớn chỗ đại tộc. Sĩ tộc, vì đọc sách vào sĩ là nghề nghiệp gia tộc. Chỗ gia tộc quyền thế, chỗ bên trên có to lớn danh vọng, đồng thời nắm giữ đại bộ phận tài nguyên gia tộc. Hàn môn, xuống dốc danh gia vọng tộc hoặc là quý tộc. Áo vải, thứ dân phiếm chỉ người bình thường. Lưu dân, không có nhà, không có thổ địa người. Manh dân, không có đứng đắn nghề nghiệp người. Biến thành sư vấn của minh toán khoa ở các trường học phủ, châu, huyện, mặc dù lấy không được triều đình phát ra bổng lộc, nhưng ít ra cũng được cho bước vào lại hàng ngũ. Chu Nguyên Chương thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có người bỏ cuộc cơ hội tốt như vậy, lựa chọn tự mưu sinh công việc đường ra. Lao Tam, những kia lựa chọn tự mưu sinh công việc đường ra toán học sinh, lẽ nào ngươi liền không có nghĩ biện pháp giữ lại một chút không? Chu Cương cười lấy giải thích nói, kỳ thực những thứ này toán học sinh, mặt ngoài là tự mưu sinh công việc đường ra, kỳ thực chính là hồi đi hỗ trợ quản lý gia nghiệp. Làm điều kiện trao đổi, cha mẹ của bọn hắn cần tại con cái đi học trong lúc đó, giúp đỡ một vị áo vải xuất thân nghèo khó con cháu. Chương 299, em đẹp long tương cát, không nên phát triển trở thành niềm can sử. Chương 299, em đẹp long tương cát, không nên phát triển trở thành niềm can sử. Trong lúc vô tình liền đã đến giờ lên đèn, tại Chu Cương ảnh hưởng dưới đã thành thói quen một ngày ba bữa chu tiêu, lúc này đang ăn Tấn Vương phủ trong thư phòng trà bánh. Hắn dường như hoàn toàn không có chú ý tới, Chu Nguyên Chương sắc mặt không biết khi nào bắt đầu trở nên ngày càng âm trầm. Ngươi là nói câu lạc bộ thật không dễ dàng bồi dưỡng ra được toán học học sinh, lại bị những kia thương nhân cho một đoạt mà giống. Chu Cương theo trong mâm cầm một khối bánh tùng hoa, phóng ở trong miệng cắn một cái. Do ở hiện tại đường trắng còn không có phổ biến rộng khắp, bởi vậy kiểu này bột gạo nếp đổi vào nhất định tỷ lệ tự nhiên trứng muối cùng đường trắng vò cùng sau ấm hỏa in dấu thành bánh tùng hoa, chỉ có Ước Giang Nam, Ngự Cảnh Các cùng Tấn Vương phủ mới có. Cha, bởi vì cái gọi là muốn kiếm về tay, chứ phải cùng với nó. Chính như triều đình áp dụng khai trung chế kích thích những kia thương nhân là quân đội chuyển vận lương thực bình thường, muốn xúc tiến câu lạc bộ phát triển, liền không rời được dân gian tư bản tham dự. Huống hồ câu lạc bộ học sinh nhập học sau đó, tất cả chi phí đều cần tự gánh vác. Tại đối với áo vải xuất thân nghèo khó con cháu mà nói, không thể nghi ngờ là một loại không nhỏ gánh vác. Nghe xong Chu Cương nhắc tới tiền tài phương diện vấn đề, Chu Nguyên Chương sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn. Mặc dù có tiền trang hoàng cực cùng ngân khố dạng này chậu châu đáo, nhưng triều đình gặp phải tài chính gánh vác vẫn như cũ không nhỏ. Một phương diện cấp cho những quan viên kia gia tăng động lực, mặt khác nội các cùng lòng tương các còn muốn xây dựng mới chức quan. Cho dù hiện nay động lực còn không có định ra, ta chắc hẳn lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Bởi vì Chu Cương trước đó đưa ra lòng tương các thiên về tại giám sát cùng đặc thủ sự vụ chấp hành, bởi vậy Lao Chu lại đem cái ngành này phát triển trở thành cùng loại niềm can sử kiểu mới đặc vụ tổ chức. Cái này bộ môn mới nhân viên cấu thành phức tạp nhiều dạng, bao gồm võ nghệ cao cường thị vệ cùng thích khách, cùng với tinh thông tình báo thu thập mật thám cùng mật thám. Hắn tổ chức trên kết cấu lệ thuộc vào tạo bạn sử quản hạt, nhưng trên thực tế cũng không bị hắn trực tiếp khống chế, mà là trực tiếp nghe lệnh của Chu Nguyên Chương một người. Long Tương các tổng bộ hiện nay thiết lập tại Khôn Ninh cùng một chỗ thiên địa, tương lai kế hoạch tại cả nước các nơi mở chi nhánh cơ cấu hoặc điểm liên lạc để thu thập tình báo cùng thi hành nhiệm vụ. Trên danh nghĩa chức năng là phụ trách thu thập tình báo, giám thị hậu cùng tần phi nhất cử nhất động, cũng tại khi tất yếu hành động chấn áp đối lập. Thực chất bao gồm nội các ở bên trong triều đình quan viên, cũng tại Long Tương các giám sát phía dưới. Bây giờ thấy Chu Nguyên Chương lần nữa đề cập Long Tương các, Chu Cương liền quyết định dứt khoát dựa theo niềm can sử tổ chức kết cấu tới phân chia hắn chức quan. Nhi thần đề nghị Long Tương các nhân viên cấu thành bao gồm quản lý đại thần, thị vệ cùng bái đường tam cái cấp. Quản lý đại thần vô định viên, chủ yếu phụ trách thủ tướng bản bộ môn sự vụ. Thị vệ chia làm hạng nhất thị vệ, nhị đẳng thị vệ, tam đẳng thị vệ cùng lam linh thị vệ. Cụ thể mà nói, Long Tương các sắp đặt phó giám đốc sự vụ hạng nhất thị vệ 1 người, nhị đẳng thị vệ 8 người, tam đẳng thị vệ 31 người, lam linh thị vệ 15 người. Ngoài ra các nơi chi nhánh cơ cấu hoặc điểm liên lạc Long Tương các quan viên, hết thảy xưng là bãi đường. Long Tương các cấp cao nhất quản lý đại thần, tạm định là chính nhị phẩm quan giai. Hàng năm đồng ngân 155 lượng, đồng lộc 77 thạch năm đấu. Cấp thấp nhất bãi đường chính là cựu phẩm quan chức. Hàng năm đồng ngân 31 lượng 5 tiền 2 điểm, đồng lộc 15 thạch 7 đấu 5 thang 7 hợp. Ngoài ra phàm là nội các cùng Long Tương các quan viên đồng đều thêm ân đồng, lĩnh gấp đôi bổng lộc, cùng với chi phí trùng và thu nhập. Nếu như theo chiếu cứ tính toán như thế đến, cho dù là cấp cao nhất quản lý đại thần, hàng năm thu nhập một vậy sẽ không vượt qua 5-100 lượng bạc. Chu Tiêu nghe vậy vội vàng nhắc nhở, "Tam đệ, ngươi xác định nói không phải bảo sao mà là bạch ngân." Tại đem trong miệng bánh tùng hoa nuốt xuống sau đó, Chu Cương gật đầu nói, "Ta từ đầu đã nói, Lăng Nguyệt Tùng rộng lượng bạch ngân. Chỉ cần triều đình có thể biến thành của mình, liền không cần lo lắng bạch ngân thiếu vấn đề. Huống hồ tiền trang hoàng cực còn có lợi tức có thể thu hút tiền tiết kiệm, cho dù là triều đình không cưỡng chế yêu cầu, đám quan chức cũng sẽ tranh nhau đem đồng lộc tồn bỏ vào. Đến lúc đó cho bọn hắn rút ra bằng chứng chính là bảo sao, cái này cũng không hội dẫn đến bạch ngân mất giá." Chu Nguyên Chương có chút kinh ngạc hỏi, "Lão Tam, ngươi là nói trắng ra ngân còn có thể mất giá?" Tùng rộng lượng lịch sử số liệu là dựa vào Chu Cương, nói chúng tim đen địa bạch ra, theo hoàng cực mở ra buôn bán trên biển, hàng năm triều đình chí ít có thể thu nhiều vào 10 triệu lượng bạch ngân. Đương nhiên hiện tại những này tiền tài chủ yếu cũng nắm giữ tại hải tặc cùng trong tay. Bọn hắn cùng vùng duyên hải buôn lậu thương nhân cấu kết với nhau, nhưng mà lấy đến trong tay bạch ngân lại bí mật cất vào hầm tại nhà mình dưới mặt đất. Trước đó Chu Hoàng cùng Nô Kim Đức tại Phượng Dương phủ Định Viễn huyện tự tiện thêm thu thuế thu, những kia thương nhân sở dĩ lựa chọn nén giận cũng là bởi vì bọn hắn đem trà lá, muối, dầu, vải vóc bán cho vùng duyên hải buôn lậu thương nhân. Định Viễn huyện tài nguyên phong phú, trải qua hậu thế nhiều năm tổng điều tra, khảo sát, tổng phát hiện thạch cao, muối mỏ, sun phát na chi ngầm nước, thủy tinh mây trắng nham, xi măng nham thạch bôi, than đá, lân, đồng, nhôm, mạch cơ thạch, phương giải thạch, thạch anh thạch, tinh thạch nặng và số 4, kim và 14 chỗ khoáng sản địa cùng điểm đào quáng. Cao đường hồ là Định Viễn huyện duy nhất hồ nước, ở vào huyện phía tây giới. Lô Kiều trấn tọa lạc hắn bờ, chu vi hồ có Định Viễn, Phượng Dương, Trưởng Phong ba huyện. Thuộc Định Viễn huyện mặt nước, ở ngoài sáng hướng thời kỳ đạt 11.6 cây số vuông. Đáy hồ cao 15 mễ, bình thường thủy vị 17.5 mễ. Cao đường hồ mặt hồ vẫn chiếm diện tích 7 hơn bán mẫu, quanh hồ địa hình tương đối nhẹ nhàng, thổ địa phì nhiêu. Mỗi gặp khô hạn, bốn phía nông dân thu hết tới tiêu chi lợi. Đồng thời cao đường hồ cũng là Định Viễn huyện khu vực phía tây, chủ yếu chống hạn nguồn nước. Nhưng mà bởi vì địa thế chỗ chúng, bởi vậy thì có hồng thủy tai hại xảy ra. Lại thêm Định Viễn huyện giao thông phát đạt, từ xưa đến nay liền có cảnh ngay cả bắt ấp, cụ thông chín tỉnh chi dự. Nó cùng Hợp Phì, Trừ Châu, Hoài Nam, Bạn Phụ bốn thành hố liên hệ, hậu thế càng là hơn hợp phì đô thị giới, Nam Kinh đô thị giới thành viên thành thị, cùng với Hoàn Bắc tiếp nhận sản nghiệp rời đi tụ tập khu thành thị. Chính là do ở kiểu này được trời ưu ái điều kiện, Định Viễn huyện mới có thể cùng vùng duyên hải buôn lậu thương nhân cấu kết với nhau. Lại thêm Phượng Dương phủ vân quý thế lực rắc rối khó gỡ, cho dù trước đây Chu Hoàn Trọng đại tập thể tham ô án tuyên bố cáo phá sau đó, thân làm chủ thẩm quan viên Trịnh Sĩ Nguyên cùng Hàn Nghi Khả, vậy không có cách nào đem địa phương chính là buôn lậu thế lực nổ tận gốc. Việc này vì sao trước đó Trịnh Sĩ Nguyên cùng Hàn Nghi Khả đều không có đề cập đâu? Thấy Chu Nguyên Chương trên trán nổi gân xanh, Chu Cương nhỏ giọng nói lẩm bẩm: "Cha, ngài làm lúc tự mình xuống dưới cải trang vi hành, không phải cũng không có phát hiện mấy vấn đề này sao?" Ngồi ở cách đó không xa Chu Tiêu, lo lắng hai người thật không dễ dàng hòa hoãn quan hệ lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Hắn vội vàng mở miệng nói: "Cha, hiện tại không còn sớm sủa, nhi thần ngày mai còn muốn lên tàu chiều. Nếu không ngài hay là trước hết để cho Tam đệ đem Vương Viên ngoại nhà chuyện xưa kể xong, nói không chừng chúng ta có thể theo ở bên trong lấy được một ít dẫn dắt." Chu Nguyên Chương nuốt nuốt mi tâm của mình, người tốt đều muốn ngươi cái này thái tử cho làm, chẳng qua hoàng cực thiên hạ sớm muộn đều là Tiêu Nhi. Nhất là tương lai phiên vương thế lực phân đất phong hầu đến hải ngoại, còn cần có Lao Tam dạng này tướng tài đắc lực trấn nhiếp mới được. Bằng không ta lo lắng sau trăm tuổi, hoàng cực vậy sẽ xuất hiện tượng Cấu Nguyên như thế sụp đổ cục diện này. Chương 300, thân làm lịch sử phổ cập khoa học đạt nhân Chu Cương, vô thức mở miệng vốn nắn Chu Nguyên Chương ngôn ngữ sơ hở. Về hoàng cực Bắc phạt diện nguyên lúc, bốn đại Hán quốc vì sao không có bất kỳ cái gì cứu viện hoặc là trợ giúp hành động vấn đề? Kỳ thực cẩn thận trải vớt bốn đại Hán quốc lịch sử, là có thể phát hiện bọn hắn căn bản không tồn tại bất luận cái gì cứu viện có thể. Chu Tiêu dường như nghĩ tới điều gì, Tam đệ, ý của ngươi là nói bốn đại Hán quốc mặc dù ra ngoài thành cắt tư hạn đối với gia tử phân đất phong hầu, nhưng mà bọn hắn hình thành quá trình, kỳ thực chính là Cấu Nguyên phân lịch sử. Bởi vì chuyện này quan hệ đến kế hoạch hải ngoại tự phiên, bởi vậy Chu Cương không giống nhau lão Chu hỏi liền giải thích nói, đầu tiên liệt Diễm quốc là do thành cắt tư Hán trưởng tử thuật đỏ đất phong diễn biến mà đến. Là thành cắt tư Hán trưởng tử, thuật đỏ vì huyết thống lọt vào huynh đệ chất vấn. Bởi vậy hắn rất sớm đã về đến chính mình đất phong, không tham dự nữa Cấu Nguyên bản bộ sự vụ. Tại thuật đỏ sau khi chết, hắn thứ tử nổ cũng phi thường cường hãn, biến thành Cấu Nguyên lần thứ hai Tây Trinh thống soái. Tại ủng hộ Mông Ca kế vị sau đó, Mông Ca thực chất đã ngầm đồng ý nổ cũng liệt Diễm quốc độc lập. Nói cách khác đến nổ cũng sau khi chết, em trai Đừng Nhi ca tại vị thời kỳ, liệt Diễm quốc thì hoàn toàn thoát ly Cấu Nguyên biến thành độc lập Hán quốc. Vô Cực quốc là Cấu Nguyên đời thứ hai đại Hán hoa khoát đại đất phong, vì Mông Ca cướp đi đại Hán bảo tọa, dẫn đến Vô Cực quốc độc lập khuynh hướng vậy rất rõ ràng. Trên cơ bản là bán độc lập trạng thái, đến hốt tất liệt đánh bại ạ dịch kể sau đó, Vô Cực quốc tại hải đều thống trị hạ liền lấy được độc lập địa vị. Hàn Băng quốc thì là do thành cắt tư Hán con thứ hai, sát hợp đại đất phong diễn hóa mà đến. Bởi vì hắn cùng hoa khoát đại quan hệ của gia tộc mật thiết, tại kéo lôi gia tộc Mông Ca vào chỗ sau đó, Hàn Băng quốc vậy bắt đầu xuất hiện phân liệt khuynh hướng. Tại hốt tất liệt cùng ạ dịch vẻ huynh đệ tranh vị trong lúc đó, Hàn Băng quốc giống như Vô Cực quốc, từng bước tạo thành trên thực tế độc lập địa vị. Là trễ nhất hình thành Hán quốc, thực chất Thái Hòa quốc vừa mới thành lập đã thu được độc lập địa vị. Khai quốc quân chủ Húc Liệt Nột, là hốt tất liệt đệ đệ. Tại hốt tất liệt cùng ạ dịch vẻ huynh đệ tranh vị lúc, hốt tất liệt vì lấy được xuất quân Tây Trinh Húc Liệt Nột ủng hộ. Hắn liền trực tiếp đem Vân Hải một vùng phong cho Húc Liệt Nột, cũng chấp nhận Thái Hòa quốc độc lập địa vị. Từ đó có thể thấy bốn đại Hán quốc chính là Cấu Nguyên phân liệt sản phẩm, những thứ này Hán quốc thành lập đều là nương theo Cấu Nguyên cao tầng quyền lực đấu tranh mà đến. Bởi vậy bọn hắn cùng Cấu Nguyên quan hệ trong đó cực kỳ vi diệu, đồng thời vậy là phi thường không chặt chẽ. So sánh dưới chúng ta hoàng cực chế định kế hoạch hải ngoại tiểu phiên là chủ động đem các nơi phiên vương phân đất phong hầu đến các nước hải ngoại. Huống hồ nhi thần còn có một số biện pháp, có thể dự phòng hoàng cực cùng hải ngoại phiên thuộc quốc chi ở giữa xảy ra phân liệt. Trước đó còn xin cha cùng đại ca cho phép ta đem vương viên ngoại nhà chuyện xưa kể xong làm sao? Thẳng thắn tới nói, rằng đã hơn nửa ngày chuyện xưa, Chu Cương hiện tại đã bắt đầu có chút phạm buồn ngủ. Huấn hồ tiếp qua 3 ngày, hắn muốn cùng Từ Diệu Vân cử hành hôn lễ. Tại trong lúc này còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, rốt cuộc Diêu Quảng Hiếu cùng Triệu Hổ cầm đầu ẩn long vệ mật thám đều đã tại Sơn Âm huyện đem lưới cho giải ra. Nếu như Chu Cương bên này không cách nào trước giờ làm tốt kết thúc công việc công tác bố trí, rất có thể sẽ dẫn đến trước đó tất cả nỗ lực trôi theo dòng nước. Chu Nguyên Chương mặc dù nhạy bén cảm giác được mấy con trai có chuyện gì giấu giếm chính mình, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đâm thủng. Lão Tam thật không dễ dàng có một tốt chuyện xưa có thể đem ra được, đích thật là nên đến nơi đến chốn. Vậy kế tiếp ta thì không chen vào nói, cũng tốt để ngươi sớm chút đem cái này ngụ ngôn chuyện xưa kể xong. Thế là tại hơi tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó, Chu Cương tiếp tục giảng thuật nói, đang tuyển chọn người ở rể trong khoảng thời gian này, Vương Viên ngoại vậy tự mình mang này nằm tên tiểu tử, hiểu rõ sản nghiệp của Vương gia cùng cửa hàng tình huống. Hắn còn truyền thụ không ít thương mại bản lĩnh, phát hiện mình an bài xong xuôi nhiệm vụ mấy người đều hoàn thành được không sai, này mới quyết định tiến hành tối khảo hạch cuối cùng. Ngày này Vương Viên ngoại đem bọn hắn 5 người cùng nhau gọi vào thư phòng, tỏ vẻ mình muốn mở rộng trà làm ăn. Hiện tại cần phải có người đi hắn chỉ định một mảnh núi hoang, khai khẩn trồng trà, người hoàn thành liền có thể được đến người ở rể thân phận. Nghe ở đây, luôn luôn biểu hiện tốt nhất Trần Độ lập tức đứng ra, chủ động đón lấy nhiệm vụ này. Nhưng mà không đến thời gian 1 tháng, khí phách phấn chấn Trần Độ liền mặt mày xám xịt quay về. Hắn không cách nào nhìn thẳng Vương Viên ngoại, chỉ là hung hăng kể ra nhiệm vụ này làm sao khó, căn bản là không có cách hoàn thành. Nhìn thấy Trần Độ biểu hiện, Vương Viên ngoại tức giận không thôi, trực tiếp đem đối phương ném tới một không đáng chú ý cửa hàng đi. 3 người khác không khỏi nhìn nhau sững sờ, Trần Độ đều không thể hoàn thành, huống chi bọn hắn đâu. Chỉ có một gọi Tần Sơn người kích động, nhìn cái này bình thường cũng không đáng chú ý người đứng ra, Vương Viên ngoại trong lòng tràn đầy chất vấn. Nhưng mà dưới mắt Vương Biên ngoại cũng không có người nào khác tuyển, thế là liền đồng ý do Tần Sơn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng lúc này, Tạ Ngọc Nhi trong tay bưng lấy một cháo bình đi đến. Thiếp thân nhìn thấy phu quân đã trễ thế như vậy còn ở thư phòng bận rộn, đặc biệt để người nấu chút ít cháo hoa hợp hoan. Theo tiền lang trung giảng, trước khi ngủ ấm phục cháo hoa hợp hoan, có hơi tốt cường thân, trấn tĩnh, an thần, bị phẩm tác dụng, đồng thời cũng là chữa trị thần kinh suy nhược hàng cao cấp. Đang muốn cau mày Chu Nguyên Trường, cúi đầu thoáng nhìn Tạ Ngọc Nhi bụng hơi nô lên, giọng nói lập tức trở nên hòa hoãn một ít. Trong khoảng thời gian này quả thực vất vả ngươi, chỉ là sinh hoạt phương diện còn cần nhiều hơn tiết chế. Tuyệt đối không nên vì thèm muốn nhất thời vui thích, dẫn phát một ít khó dự đoán sự việc. Dẫn đầu phản ứng Chu Cương, lập tức đã hiểu lao cha khẳng định là đem quan tâm điểm đều đặt ở hoa cháo tiền tố phía trên. Tiểu này hoa cháo tên tồn tại, chủ nếu là bởi vì nó lấy tài liệu tại đoàn tụ hoa làm chế phẩm. Nguyên sinh tại Trường Giang, Hoàng Hà cùng với lưu vực sông Châu Giang, huống hồ đoàn tụ ngụ ý là trăm năm tốt hợp tuyệt đối không như ngài nghĩ như vậy. Chu Tiêu vội vàng nhắc nhở, cha cùng ngũ đệ khác nhau, đối với phương diện ý học sự việc biết rất ít. Nếu không ta nhìn xem hôm nay trước hết đến nơi đây đi, đợi ngày mai hạ xong tảo chiều. Nhi thần lại cùng ngài đến tiếp tục nghe tam đệ, đem cố sự này kể xong. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, nếu đã vậy theo ý ngươi ý kiến, đợi ngày mai ta lại đến Tấn Vương phủ. Lao Tam, mấy ngày nữa ngươi muốn cùng nha đầu Tử gia cử hành đại hôn, có một số việc cũng có thể trước giờ làm chút ít chuẩn bị. Chu Cương vội vàng cho thấy thái độ của mình, nhi thần gần đây luôn luôn tại xử lý tương quan công việc, chủ yếu chính là vì nhường đại hôn lễ lớn có thể không có sơ hở nào. Bởi vì lập tức liền sắp kết hôn nguyên nhân, Chu Cương cũng không có tham dự ngày thứ hai lên triều, cái này khiến hắn có thể nằm ở trên giường ngủ một lấy lại sức. Nhanh đến buổi trưa, Chu Cương mới tại Tạ Ngọc Nhi thúc giục dưới, an mặc chỉnh tề ngồi xuống trước bàn ăn. Sau khi nhìn thấy bữa ăn thức ăn trên bàn sau đó, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Trước đó Tiền Linh thì đã từng đã thông báo, ở vào thời gian mang thai nữ tử, không thể quá nhiều dùng ăn cao kẹo loại đồ ăn. Dễ dàng như vậy tạo thành thai nhi răng, cùng với xương cốt dậy thì nhận ảnh hưởng xấu. Còn có thể dẫn đến phụ nữ có thai thể trọng vượt chỉ tiêu, từ đó dụ phát bệnh tiêu khát trứng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chương 301, cho Tạ Ngọc Nhi phổ biến rộng khắp Kha Tử tiểu mới chỗ tốt, mời Chu Nguyên Chương ăn ngự cảnh các đồ ăn ngoài. Chương 301, cho Tạ Ngọc Nhi phổ biến rộng khắp Kha Tử tiểu mới chỗ tốt, mời Chu Nguyên Chương ăn ngự cảnh các đồ ăn ngoài. Nhìn quỳ đầy đất thị nữ, Tạ Ngọc Nhi vội vàng dắt lấy Chu Cương ống tay áo nói ra, đều do thiếp thân chính mình tham ăn, phu quân tuyệt đối không nên đem trách nhiệm trách đến những người khác trên đầu. Chu Cương đang muốn đáp lời, đột nhiên thoáng nhìn Tạ Ngọc Nhi kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người được không? Trước đó ngự cảnh các đưa tới Kha Tử tiểu mới, ngươi nhanh như vậy liền mặc vào. Kha Tử chính là đường, Tống cùng Minh Ba triều lưu hành không mang hung ý. Tạ Ngọc Nhi không ngờ rằng Chu Cương sẽ làm nhìn thị nữ trước mặt, nhắc tới như thế tư mật chủ đề. Gương mặt của nàng lập tức bay lên một vòng đỏ ửng, đã mặc vào. Chu Cương gật đầu nói, Kha Tử đối với phụ nữ mà nói, vừa là sinh hoạt thực vật dụng, lại là kiện mỹ vật phẩm trang sức. Ngự cảnh các đưa tới kiểu này Kha Tử kiểu mới, đối với hiện lộ bộ ngực đầy đặn mỹ quan có nhất định đền bù cùng phụ trợ tác dụng. Rốt cuộc bộ ngực thân mình không có xương cốt trèo trống, đeo Kha Tử tiểu mới có thể đưa đến nhất định trèo trống tác dụng. Ngoài ra Kha Tử kiểu mới ở một mức độ nào đó, đối với bộ ngực có này tác dụng bảo vệ. Là mềm mại, mẫn cảm bên ngoài thân mềm mại khí quan, bộ ngực bình thường rất dễ dàng nhận va chạm, để ép, tại vận động dữ dội lúc có thể kéo giãn đến tuyến thể tổ chức. Kha Tử tiểu mới có thể gia tăng bộ ngực tính ổn định, bảo hộ hắn khỏi bị ngoại giới mang tới làm hại. Mấu chốt nhất chính là, theo nữ nhân tuổi tác tăng trưởng, dưới bộ ngực rủ xuống có phải không có thể nguy chuyển. Đeo Kha Tử tiểu mới đối với dưới bộ ngực rủ xuống, cũng có nhất định làm dịu tác dụng. Nhất là đối tại một ít bộ ngực khá lớn, cho bú hài tử khá nhiều, cho bú thời gian rõ dài nữ nhân, trung niên sau đó dưới bộ ngực rủ xuống hội càng lợi hại hơn. Căn cứ tương quan số liệu chứng minh, dưới bộ ngực rủ xuống không chỉ sẽ ảnh hưởng mỹ quan, với lại sẽ ảnh hưởng bộ ngực huyết dịch chảy trở về. Còn có một chút chính là, đeo Kha Tử tiểu mới thời gian không nên quá dài, mỗi ngày tốt nhất đừng vượt qua 4 canh giờ. Tại khuya về nhà sau đó gỡ xuống Kha Tử tiểu mới, tận lực phóng thích bộ ngực, như vậy có thể bảo đảm dịch lympha bình thường lưu động. Còn có tiền lang trung đặc biệt bàn giao, buổi tối không cần đeo nhìn Kha Tử tiểu mới đi ngủ. Chu Cương trong lòng rất hiểu rõ, suy xét đến Tạ Ngọc Nhi thân phận tính đặc thù, ngự cảnh các phái tới tiễn Kha Tử tiểu mới người nhất định không dám nhiều lời. Rốt cuộc cho dù là phóng tới hậu thế bát, thập niên 90, liên quan đến nữ tính tư mật vật phẩm chủ đề, cũng là một loại làm cho người khó nói cấm kỵ. Huống hồ bây giờ hay là tại ở vào phong kiến vương triều thời kỳ hoàng cực, cùng Tấn Vương chính phi đàm luận loại chuyện này, làm không tốt rồi sẽ cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chỉ là Tạ Ngọc Nhi nghe được Tiền Linh bí mật, còn cùng Chu Cương đàm luận loại chuyện này, trong đôi mắt ánh mắt lập tức trở nên có chút thâm thúy lên. Phu quân, tất nhiên đại hôn sau ngươi muốn đi trừng phạt Lang Dã, quân bên trong khẳng định không thể thiếu có kinh nghiệm thầy thuốc. Theo thiếp thân ý kiến, Tiền Lang Trung có thể đủ đảm nhận phương diện này trách nhiệm. Chu Cương liếc mắt một cái thấy ngay Tạ Ngọc Nhi tâm tư, hắn vất tay đem những thị nữ kia đuổi đi. Lập tức Chu Cương thấp giọng nói, chờ đến kế hoạch hải ngoại tiểu phiên sau khi thành công, ngươi trên cơ bản chính là mẫu nghi thiên hạ lục cung chi chủ, Chu Thế Hy cũng sẽ trở thành tương lai Tấn Minh thái tử. Dưới loại tình huống này, ngươi về sau tại khí độ cùng thủ đoạn các phương diện đều muốn đa hướng mẫu hậu học tập. Nếu như ngay cả một tương lai thái y địa viện viện sử cũng dung không được lời nói, ta cũng chỉ có thể nhường Diệu Vân giúp ngươi hiệp lực hậu cung. Căn cứ lịch sử ghi chép, Hồng Vũ 31 năm ngày 12 tháng 3, Tấn Vương Chu Cương cũng đã tráng niên mất sớm, thưởng thọ chỉ có 41 tuổi. Nếu như bài trừ Chu Cương dừng lại tại hoàng cực chuẩn bị ra biển này 10 năm, có thể vì Tấn Minh khai sáng cơ nghiệp thời gian, liền chỉ còn lại có 11 năm. Muốn dùng 21 năm, Đem hoàng cực chế tạo thành đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn cũng không phải là khó mà thực hiện sự việc. Nhưng mà muốn chỉ dựa vào 11 năm, là Tấn Minh khai sáng 100 năm cơ nghiệp, nghe tới thì rất khó khăn. Hậu thất đã từng có nhà sử học đã từng nói, nếu như sau Chu Thế Tông Sải Vinh không mất sớm lời nói, hắn rất có thể hội sáng lập ra một cái túi nén yến vân 16 châu đế quốc. Rốt cuộc giả sử Sải Vinh không có tráng niên mất sớm, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục thúc đẩy Bắc phạt kế hoạch, cố gắng thu phục yến vân 16 châu. Đối với Trung Nguyên Vương Triều mà nói, yến vân 16 châu có quan trọng ý nghĩa chiến lược, là phòng ngự phương Bắc dân tộc du mục xâm lấn quan trọng bình chướng. Nếu Sải Vinh có thể thành công thu phục yến vân 16 châu, đem cực đại tăng cường hậu chu quốc phòng thực lực, là thống nhất Trung Nguyên thậm chí rộng lớn hơn lãnh thổ đặt vững cơ sở. Từ xuyên qua đến thời đại này bắt đầu, Chu Cương liền không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Vốn có lịch sử quỹ đạo đã chứng minh, một sáng bỏ lỡ thời đại hàng hải cái này đầu gió, đất Hoa Hạ chắc chắn sẽ gặp cường quốc trả đạp. Huống hồ nếu như Chu Tiêu cùng Chu Hùng Anh vẫn như cũ tượng trong lịch sử như thế tráng niên mất sớm, như vậy Chu Cương thì không thể không lo lắng Chu Tế Hy sự phát triển của tương lai vấn đề. Nếu như lại thêm tính nan chi dịch xảy ra, Chu Tế Hy bị Chu đệ liên thủ Chu Tế Hoàng mấy cái này đệ hại chết kết cục bi thảm, chỉ sợ còn có thể đúng hạn trình diễn. Bởi vậy Chu Cương từ xưa tới nay một thẳng duy trì sát phạt quả đoán tính cách, chính là vì bảo đảm Tấn Vương phủ quyền lên tiếng. Hắn trăm phương ngàn kế thôi động hoàng cực quân đội cải cách cùng kế hoạch hải ngoại tiểu phiên, phía sau dụng ý giống như Chu Nguyên Trường, không muốn chờ đem đến từ mình sau khi chết xuất hiện cốt nhục tương tàn sự việc. Ngay tại Chu Cương trong lòng suy nghĩ bay loạn lúc, Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Trường hai cha con mang cùng khoản mắt gấu trúc, theo ngoài cửa cất bước đi đến. Một đĩa trống đồng đồng mặt trắng bánh hấp, một bát phỉ thái măng chua nêu sút, một mâm phỉ phi mảng lớn thủy tinh nga, một đĩa thơm ngào ngạt phơi khô con chim thịt, một đĩa liêu trưng xiết nuôi cá, một đĩa bình sữa tử lạc xốp giòn bạn bổ cầu chim non. Lão Tam, ngươi này Tấn Vương phủ cơm nước, đây ta trong hoàng cung ngự tiện còn muốn phong phú a. Nghe được Chu Nguyên Chương đem trên bàn ăn đồ ăn thuộc như lòng bàn tay nói ra, Chu Cương ngay lập tức liền đoán ra lão cha gần đây khẳng định bụng trộm đi qua ngự cảnh cát. Hắn một bên để người tại bên cạnh bàn ăn thêm mấy cái ghế, vừa cười giải thích nói, trước đó những kia ăn trưa trên cơ bản đều là cao kẹo đồ ăn, đối với phụ nữ có thai cơ thể không tốt lắm. Nhi thần đặc biệt để người theo ngự cảnh cát kêu đồ ăn ngoài, nghĩ không ra một chút liền bị cha ta cho nhận ra. Đứng ở một bên Chu Tiêu, có chút hiếu kỳ hỏi, cái gì là đồ ăn ngoài? Nhìn ăn như gió cuốn Chu Nguyên Chương, Chu Cương hơi hoạt động một chút chính mình tối hôm qua có chút bị sái cổ cái cổ. Khi thực sớm tại Tống triều thời kỳ, đồ ăn ngoài phục vụ liền đã được đến đầy đủ phát triển. Theo sử thư ghi lại, Tống Hiếu Tông thường xuyên phái người đến đường phố gọi đồ ăn ngoài, bao gồm món điểm tâm ngọt, tại bánh, trương gia bánh trôi, sai canh và mỹ thực. Có chút ít sinh ý thịnh vượng tiệm cơm, tại cao phong đoạn thời gian trong thiếu nhân lực, thậm chí dần dần xuất hiện người giao hàng chức nghiệp. Tokyo Mộng Hoa Lục một sách bên trong thì ghi chép lúc ấy sinh hoạt tình huống. Bên trong nhắc tới phố chợ quản lý nhà, thường thường tại thị cửa hàng xoáy mua ẩm thực, luôn luôn nhà sơ. Điều này nói rõ ngay lúc đó đồ ăn ngoài phục vụ đã tương đối phổ biến rộng khắp. Vì trước khi đến Chu Nguyên Trường đã tại Khôn Ninh cung dùng cơm xong, cho nên chỉ là mỗi một đạo thái thưởng thức mấy ngụm, hắn liền buông đũa xuống. Những thức ăn này lại còn vẫn là nhiệt, ta có chút hiếu kỳ ngự cảnh các là như thế nào làm được giữ ấm đây này. Chương 302, sử dụng người lòng tham thiết lập bán cục, vào cuộc người táng ra bại sản. Chương 302, sử dụng người lòng tham thiết lập bán cục, vào cuộc người táng ra bại sản. Đối mặt ánh mắt bên trong mang theo tò mò Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Trường, Chu Cương mệnh bên cạnh thị nữ, lấy ra một loại tên là ôn bản giữ ấm dụng cụ. Vì thuận tiện giữ ấm cùng mang theo, Tống triều lúc đám người còn phát minh các loại giữ ấm cùng đóng gói biện pháp. Tỷ như kiểu này tên là ôn bàn dụng cụ, chỉ cần lúc sử dụng hướng trong mâm tường kép rót vào nước nóng, thì có thể làm được tại giữ ấm món ăn đồng thời, bảo đảm thức ăn cảm giác. Chẳng qua khi đó mọi người quản điểm đồ ăn ngoài gọi là lấy gọi đồ ăn ngoài tiểu ca thì được xưng là người nhàn rỗi. Một người nhàn rỗi thì đứng ở đầu đường, cơm cửa tiệm chờ, chỉ cần ngươi một tiếng gào to, bọn hắn rồi sẽ tiến lên hỏi ngươi muốn chút gì, hay là tiễn cái gì đồ bật, thậm chí là giúp ngươi tìm ca múa hầu hạ. Bình thường người nhàn rỗi nhóm hội mang theo người một cái băng ngồi nhỏ, tại lấy đồ ăn ngoài lúc tiểu ngồi ở của tiệm cơm lấy chi tức đi. Tại Tống triều khá giả gia đình, có chút điều kiện kinh tế cũng không chính mình ở nhà nấu cơm, chỉ chọn đồ ăn ngoài. Tại làm lúc Tô Châu nữ tử lười biếng không xuống chủ, đói bụng ngay tại lầu 2 mở cửa sổ lớn tiếng gào to lấy gọi. Hoàn thành gọi món ăn sau đó, các nàng đem rổ một sợi dây phóng, lại đem món ăn treo lên đi. Đã thăng nhiệm khâm sai tổng đốc Tây Sưởng quan giáo bạn sự thái giám Vương Cảnh Hoàng, nghe vậy lập tức tán dương, ngay cả gần 100 năm tiền Tống Hướng sự việc cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, Tấn Vương điện hạ thật sự không hổ học rộng tài cao tên a. Đáng tiếc Lao Chu đối với Vương Cảnh Hoàng cái này vai phụ diễn viên biểu diễn làm như không thấy, hắn hấp một miệng trà chi rồi nói ra, ta và ngươi đại ca lần này chính là tới nghe Vương Biên ngoại chuyện xưa, tiện thể còn muốn biết ngươi rốt cục ở bên trong bán cái gì cái nút. Vừa ăn hai cái bánh trôi hoa hồng Chu Cương, vội vàng vô vô đồ ăn trên tay cả bã. Hắn hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, liền mở miệng nói, lần trước nói đến hắn ba người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có một gọi Tần Sơn người trẻ tuổi kích động. Hắn hiểu rõ dưới mắt là một cơ hội, cho nên khi người khác không dám thở mạnh lúc, hắn liền ngay lập tức đứng ra. Lập tức Tần Sơn dẫn người đến Vương Biên ngoại chỉ định núi hoang về sau, tại đạt được nơi đây là trồng trà rất tốt nơi về sau, trong lòng của hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống chính là khai khẩn trồng, đầu tiên chính là muốn tìm tới công nhân. Tần Sơn phát hiện chân núi chỗ có một gọi Kháo Sơn thôn xóm, nơi này bách tính vì đi săn mà sống. Bởi vì người trong thôn dường như cả đời đều không có từng đi ra ngoài, bởi vậy đã nuôi thành một thân lười cốt căn bản không muốn làm công việc. Cho dù Tần Sơn mở ra vượt xa tầm thường tiền công, vậy chỉ có chút ít mấy người báo danh. Đương nhiên mấy cái này làm việc người căn bản không để tâm, một ngày xuống vậy khai khẩn không bao nhiêu thổ địa, cái này có thể đem Tần Sơn bị chọc tức. Đến bước đường cùng Tần Sơn, đột nhiên nghĩ đến mình từng ở Vương Viên ngoại trong thư phòng nhìn thấy một quyển sách. Trong đó có một trò khỉ lúc này dùng đến chính dễ dàng mở lửa xém lông mày. Thế là về đến chỗ ở Tần Sơn, gọi tới người làm trong nhà phân phó một phen. Sau đó hắn liền nằm ở trên giường, tiến nhập mộng đẹp. Trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi, Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương cuối cùng nghe được mấu chốt nội dung. Hai người cũng hận không thể bình hai, chỉ sợ bỏ lỡ một chút tin tức trọng yếu. Ngay cả bữa sáng cũng không chút ăn Chu Cương, trong lòng hiểu rõ nếu như không vừa lòng đại ca cùng lao cha lòng hiếu kỳ, đoán chừng bọn hắn còn phải đến Tấn Vương phủ giày vò. Thế là hắn chỉ có thể ở hai người nhìn chăm chú, miệng lưỡi lưu loát nói, sáng ngày thứ hai, Tần Sơn đang dùng đồ ăn sáng, đột nhiên liền nghe đến ngoài cửa một hồi tiếng ồn ào. Nguyên lai tại khai khẩn công trong đám người, đột nhiên có người theo trong đất đào ra vàng. Sau đó mấy người khác, vậy lần lượt đào ra vàng. Lần này bọn hắn có thể kích động làm hư, xứ ra sức lực toàn thân đào đất, chỉ chốc lát liền thu hoạch rất nhiều. Những người này lập tức chạy về nhà, kể ra cái tin tức tốt này. Chỉ chốc lát tin tức này liền truyền khắp tất cả thôn, các thôn dân thấy thế như ong vỡ tổ vọt tới trên núi hoang đào đất. Nhưng mà không lâu sau đó, biết được núi hoang đào ra Hoàng Kim Tần Sơn, lập tức dẫn người lên núi ngăn cản thôn dân. Hắn tỏ vẻ ngọn núi này là vương gia, không cho phép các thôn dân đào móc. Không biết là ai đẩy một cái, té ngã trên đất Tần Sơn hôn mê bất tỉnh. Tại hắn bị người làm trong nhà nhấc bay về chỗ ở sau đó, trên núi hoang các thôn dân thì bắt đầu điên cuồng đào móc. Đào được Hoàng Kim người hồng quang đầy mặt, không hề thu hoạch thôn dân thì là hùng hùng hổ hổ. Chu Nguyên Chương dường như nghĩ tới điều gì, chỉ là hắn cũng không có nói ra ý nghĩ của mình. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu, thấy con của mình một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lúc này mới gật đầu một cái. Chu Cương thừa cơ hội này, nhanh chóng đem một khối bôi có hám liêu trà nhường của Nhi, nhét vào trong miệng của mình. Tại uống hai hớp nước trà sau đó, hắn lúc này mới chậm rãi nói, tại Tần Sơn tỉnh lại sau đó, hắn liền ngựa không dừng vó đuổi tới huyện nha. Lập tức Tần Sơn một tờ trạng thư, đem Kháo Sơn thôn thôn dân nói với lên nha môn. Chi huyện đối với cái này cực kỳ phẫn nộ, sai người tiến đến thôn lục soát hoàng kim trả lại cho Tần Sơn. Kháo Sơn thôn các thôn dân còn chưa đem hoàng kim che nhiệt, liền bị đám quan sai cho tịch thu. Ai ngờ này còn không phải tối làm bọn hắn tuyệt vọng, sau đó huyện nha lại chuyển tới thông tin. Theo các thôn dân trong nhà tìm ra hoàng kim, lại là giả. Nghe tin chạy đến Tần Sơn, lại luôn mồm tỏ vẻ, trên núi hoàng kim tuyệt đối là thật sự. Lần này các thôn dân càng là hơn tội thêm một bậc, cho dù tỏ vẻ chính mình không hiểu rõ tình hình, bọn hắn vẫn như cũng bị chi huyện lệnh cưỡng chế bồi thường Tần Sơn tứ bị thiệt hại. Đối với lên núi kiếm ăn các thôn dân mà nói, cái đó số lượng chính là bọn hắn kiếp sau vậy không thường nổi a. Thế là thiết diện vô tư chi huyện liền quyết định đem những thứ này điều dân nhốt vào phòng giam. Đúng lúc này Tần Sơn ra đến nói chuyện, hắn tỏ vẻ có thể để cho thôn dân vì chính mình làm công trả nợ. Đương nhiên cái này còn đuổi theo định chính là cả đời, đã đến bước đường cùng các thôn dân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ký kết văn tự bán mình đáp ứng. Lòng đầy căm phẫn Chu Tiêu đột nhiên vô bản đứng dậy. Dựa theo ngươi vừa mới nói, đây hết thảy nhất định đều là Tần Sơn mưu đồ đã lâu kế hoạch. Hắn trước đó phái người tại trên núi hoang thổ trong đất chôn giả hoàng kim, thiết kế dẫn tới các thôn dân tranh nhau đào móc. Sau đó người này lại hối lộ chi huyện, trực tiếp cho các thôn dân định tội. Sau đó Tần Sơn vì đại thiện nhân hình tượng, ra mặt là đi đầu không đường thôn dân cầu tình, cũng cung cấp nhìn như vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Tâm tư ác độc, có thể nói khiến người ta tức giận. Chu Cương gật đầu nói, đại ca lời nói không kém chút nào. Tần Sơn chính là như vậy, không uổng phí bất kỳ tiền gì tài đã tìm được công nhân. Rất nhanh hắn liền đem núi hoang khai khẩn hoàn tất, cũng trồng dâng trà lá. Vương Biên Ngoại biết được việc này sau cực kỳ vui vẻ, làm hạ tỏ vẻ Tần Sơn chính là người ở rể nhân tuyển. Hắn rất nhanh liền lựa chọn lương thần cấp nhật, là hai người cử hành hôn lễ, còn đem không ít làm ăn giao cho Tần Sơn trong tay. Thực hiện giai tầng vượt qua Tần Sơn, bởi vậy đã trở thành Vương Biên Ngoại chỉ định người thừa kế. Vinh hoa phú quý, yêu thê mỹ quyến, cái gì cần có đều có. Những kia rơi vào cạm bẫy các thôn dân, thì toàn bộ đã trở thành vương gia nô bộc. Bọn hắn không thể không dùng cuộc đời còn lại của mình đến hoàn lại kết xù nợ nần. Chu Nguyên Chương hừ lạnh nói, tốt một cái thiết diện vô tư chi huyện, tốt một cái tâm tư ác độc trò khỉ. Loại độc này kế âm tàn chỗ ngay tại ở, sử dụng người lòng tham thiết lập ván cục, từ đó xứ vào cuộc người táng ra bại sản. Giả sử nhường ta hiểu rõ có ai dùng độc ác như vậy mưu kế sát hại người khác, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Chương 303, đua hiện lên, đầu người rơi xuống đất. Chương 303, đua hiện lên, đầu người rơi xuống đất. Chu Cương không chút hoang mang nói, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong có một mưu sĩ giả hủ, được xưng là Tam Quốc thứ nhất độc sĩ. Hán khuyên nhủ nghĩ giải tán quân đội trốn về Tây Lương đồng chắc thuộc cấp Lý Giác, Quét Tị, dẫn binh phản công Trường An. Kết quả hai người thuận lợi đánh bại Vương Duẫn cùng Lữ Bố, chiếm cứ Trường An. Truyền ném đến Trương Tú dưới trướng sau đó, giả hủ khuyên Trương Tú không phải thừa cơ truy sát rút lui quân Tào. Trương Tú chưa nghe, kết quả đại bại mà về. Sau đó giả hủ lại để cho Trương Tú truy sát quân Tào, kết quả tại hắn truy kích dưới, quân Tào bị đánh bại. Sau đó giả hủ lại khuyên nhủ, dự định phụ thuộc Viên Thiệu Trương Tú đầu hàng Tào Tháo. Chính như giả hủ tính toán, Tào Tháo đối với mình có mối thù giết con Trương Tú đám người, giúp cho đầy đủ coi trọng cùng hậu đãi. Vì đánh bại Mã Siêu, giả hủ là Tào Tháo dâng lên kế phản gián. Tào Tháo nghe theo giả hủ kế sách, tại trước trận cố ý thấp giọng cùng Hàn Toại kể một ít không quan hệ đau nhức đột. Hắn còn cố ý cho Hàn Toại gửi đi bị người bôi xóa được thư tín, cuối cùng dẫn đến Mã Siêu cùng Hàn Toại hai người bất hòa. Tuổi già Tào Tháo tìm đến giả hủ, hỏi cái kia nhường ai tiếp thay mình. Mặc dù biết rõ tham dự thế tử chi tranh là một kiện nguy hiểm chuyện, nhưng giả hủ lại không thể không nói. Thế là hắn nói với Tào Tháo, ta nhớ tới lao bằng hữu của ngươi Viên Thiệu cùng Lưu Biểu. hai người này đều lựa chọn đấu tử làm người thừa kế, kết quả lần lượt là ngài tiêu diệt. Chính là bởi vì Giả Hủ một câu đề tỉnh Tào Tháo, cuối cùng thúc đẩy mới hắn bỏ cuộc càng có tài hơn Hoa Tào Thực, lựa chọn nhường Tào Phi làm người thừa kế của mình. Chu Nguyên Chương cau mày nói ra, Giả Hủ mặc dù là Tam Quốc tốt nhất mưu sĩ một trong, nhưng so với những người khác, miệng của hắn bia thì rất chênh lệch. Giả Hủ không như Gia Cát Lượng cùng Tuân Úc loại hình mưu sĩ, cả đời cũng tại vì hưng khôi phục Hán thất không ngừng nỗ lực. Hắn cũng không giống Chu Du, Quách Gia loại hình mưu sĩ, vậy là chủ công của mình tận tâm tận lực, bỏ ra tất cả. Mặc dù Giả Hủ cùng qua không thiếu chủ công, nhưng lại chưa từng có là bất luận kẻ nào cúc cùng tận tụy qua. Hắn cuối cùng cả đời cũng tại mưu mình, là tự thân lợi ích tối đại hóa ra không ít độc kế, vậy gián tiếp hại chết không ít dân chúng vô tội. Người này mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng chưa bao giờ lòng mang thiên hạ, ta rất không thích hắn. Chu Cương cười lấy khoát khoát tay, tại Nhi Thần nhìn tới, mưu sĩ chia làm ba loại. Mưu mình người vì chính mình mưu đồ, mưu người người vì người khác mưu đồ. Về phần mưu thiên hạ người, đương nhiên là toàn bộ thiên hạ mưu đồ. Độc sĩ vì mưu mình là nhiệm vụ thiết yếu, chỉ cần mình có thể mạnh khỏe, cái gì độc kế đều sẽ dâng ra. Dạng này người nhìn như vì tư lợi, nhưng cũng không có nghĩa là không có đất dụng võ. Chủ yếu ở chỗ hắn hiệu mệnh chúa công, có thể hay không cho cung cấp thi triển tài hòa cơ hội. Nhìn thấy hai người lại xuất hiện khác nhau, Chu Tiêu vội vàng lần nữa mạo xưng làm hòa giải viên nhân vật. Tam đệ, trước đó cha để ngươi giải thích cặn kẽ một phen, vì sao muốn cho những kia thiết lập lều cháo cứu tế nạn dân thân sĩ, chi trả một nửa trần thai khoản tiền. Ngươi nói quy tắc này ngủ luôn chuyện xưa giảng xong sau, liền sẽ tiết lộ huyền cơ trong đó, hẳn là việc này cùng trò khỉ liên quan đến. Tất nhiên đại ca chủ động dựng đài hát hí khúc, Chu Cương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn đầu tiên là nhường Ẩn Long vệ chỉ huy sứ Trường Long, mang tới một bộ tô, lỏng, ra, hồ bốn phủ bản đồ. Sau đó Chu Cương ăn một tấm, áp dụng mối tiêu nhào bột mì là ra bánh vàng nhân mang ngọn, lúc này mới chậm rãi nói ra, Tô Châu phủ hạ hạt một châu 6 huyện, Tùng Giang phủ hạ hạt 3 cái huyện, Gia Hưng phủ hạ hạt 7 cái huyện, Hồ Châu phủ thì Linh Ô Trình, Vệ An, Đức Thanh, Vũ Khang, Ản Chi, Trường Hưng 6 cái huyện. Cứ tính toán như thế đến cần trận hai chỗ, khoảng chừng một châu 15 huyện nhiều. Nếu như chỉ dựa vào triều đình cùng quốc khố lực lượng lời nói, cha cùng đại ca có thể có cái gì thượng sách giải quyết việc này? Chu Nguyên Chương lập tức mặt lộ vẻ khó xử, Tô Châu phủ, Tùng Giang phủ, Thường Châu phủ, Gia Hưng phủ, cùng với Hồ Châu phủ, Tịnh Xương Giang Nam Ngũ phủ. Ngũ phủ bách tính sinh hoạt tập tính, ngôn ngữ phong cách cũng cực kỳ tương tự, đồng thời đây cũng chính là khu vực cốt lõi Giang Nam ban đầu khắc họa. Nếu như chỉ là trong đó một phủ nơi gặp tai họa lời nói, triều đình cùng quốc khố có thể còn có biện pháp giải quyết. Nhưng mà năm ngoái Giang Nam tứ phủ đồng thời cảnh ngộ thiên tai, chỉ dựa vào Thường Châu phủ hạ hạt Vũ Tiến, Vô Tích, Giang Âm, Nghi Hưng cùng Tĩnh Giang này nằm cái huyện, muốn thu xếp còn lại bốn phủ lưu dân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chu Cương gật đầu nói, căn cứ hoàng cực hiện hữu luật pháp quy định, tại thân sĩ cùng bách tính sinh ra tranh chấp lúc, các cấp bộ tư pháp môn đều không quyền tiến hành câu thẩm. Ngoài ra theo kinh tế góc độ mà nói, thân sĩ còn được hưởng miễn thuế cùng không cần phục lao dịch đặc quyền. Là không ngừng cường hóa tự thân thực lực kinh tế, đám thân sĩ vận dụng các loại thủ đoạn gồm đủ thổ địa, trực tiếp dẫn đến hàng loạt bên trong tiểu địa chủ cùng bình dân phá sản. Bọn hắn thì nhờ vào đó đem lại mất đất nông dân, theo quốc gia hộ khẩu đủ dân chuyển vì mình tá điền. Nói cách khác, thân sĩ quần thể đã theo hoàng quyền cùng triều đình trong tay, đoạt được cơ sở quyền chi phối. Triều đình chỉ có thể thông qua lung lạc thân sĩ mới có thể điều động xã hội cơ sở tài nguyên. Nhưng mà theo mặt khác nhìn xem, thân sĩ đặc quyền cùng địa vị cũng cần hoàng quyền che chở. Như vậy bọn hắn mới có thể đối với dân chúng tài nguyên tiến hành hợp pháp chi phối cùng cấp đoạn. Đang hiểu rõ sở việc này sau đó, Nhi Thần cùng Diêu Quảng Hiếu liền tỉ mỉ là thân sĩ quân thể chế định cái này cho khỉ. Đang uống trà Chu Tiêu hai mắt tỏa sáng, ngươi là nói sử dụng chi trả một nửa trần thai khoản làm mồi nhử, thúc đẩy Giang Nam ngũ phụ thân sĩ quần thể chủ động cứu tế nạn dân. Chỉ khi nào những kia lợi ích vân tâm thân sĩ, vì sau thu hoạch nhiều hơn nữa trần thai khoản, tại phía trên lương thực làm tay chân. Còn không đợi Chu Tiêu đem giảng nói xong, Chu Nguyên Chương liền sắc mặt âm trầm quát, nếu có người dám ở cứu tế nạn dân sự việc đưa tay, ta thì tiện hắn cựu tộc xuống dưới đoàn tụ một đường. Chu Cương đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nói, triều đình có đốc sát viện, cha thủ hạ cũng có cẩm y hề vệ. Ta đã sớm nhường Hữu Đông ngự xử lý Tiến cầm trong tay kim bài, vì Nam Trực Lệ tổng đốc thân phận dẫn đầu cẩm y hề vệ tiến về Giang Nam ngũ phủ, chuyên môn giám sát trần thai một chuyện. Tại Lý Tiến trước khi chuẩn bị đi, ta cùng đại ca đều đã làm bàn giao. Như chính phủ phát cháo nhất định phải dày có thể cắm đũa, đũa hiện lên đầu người rơi xuống đất. Nếu như dân gian thân sĩ phát cháo, nhất định phải ngược lại tại bên trong túi vải không lọt mới có thể, để lọt người chém tất cả. Nhưng mà Chu Tiêu vẫn như cũ đưa ra chính mình sầu lo, tam đệ, cho dù là những kia thân sĩ không có cách nào, tại phát cháo trong quá trình động tay chân, bọn hắn cũng được, tại chi trả trần thai khoản lúc, thông qua các loại thủ đoạn khuyết đại chính mình chỗ nỗ lực lương từ mức. Kể từ đó, chẳng phải là quốc khố phải bỏ ra tiền nhiều hơn tài. Chu Cương giọng nói âm trầm nói ra, cha vừa rồi không phải đã giảng sao? Có người dám ở trần thai sự việc đưa tay, thì tiến hắn cửu tộc xuống dưới đoàn tụ. Bây giờ triều đình tất nhiên lại lần nữa đo đạc đồng ruộng, áp dụng than đinh nhập mẫu, quan thân nhất thể nạp lương, là có thể bằng vào án này thu hồi bị những kia thân sĩ chiếm cứ ruộng đồng, chỗ đoạt lại chi đồng ruộng, toàn diện liệt vào quan điển. Kể từ đó Giang Nam ngũ phủ chết thổ địa áo vải thứ dân cũng có thể được tương đối thích đáng thu xếp, có thể nói là một công nhiều việc. Chu Nguyên Chương vẻ mặt tán dương nói ra, triều đình không cần tốn hao tiền gì lương, thì có thể hoàn thành trần hai, lão tam cái này trò khỉ quả nhiên tinh diệu. Chương 304, phiên vương đặc cách xuyên ngũ trảo long bảo, Chu Siêm Vinh thăng chính nhị phẩm đô đốc thiêm sự. Chương 304. Phiên vương đặc cách xuyên ngũ trảo long bảo, Chu Siêm Vinh thăng chính nhị phẩm đô đốc thiêm sự. Thời gian như là thời gian qua nhanh một cực nhanh, rất nhanh khoảng cách Chu Cương cùng Từ Diệu Vân cử hành đại hôn khánh điện này cũng chỉ còn lại có thời gian một ngày. Lúc này lễ bộ thượng thư Lý Duẫn mang theo chủ quản thượng y lìa giám trưởng ấn thái giám Lương Mân đang cho Chu Cương mặc thử cuối cùng thành hình hỷ phục. Căn cứ bệ hạ ý chỉ, cái này hỷ phục là do thượng y lìa giám dựa theo áo quần dưới cổ chế cắt xén mà thành. Do huyền y lìa, huân thường, bạch la đại đái, hoàng tế tất, tố sa trung đan, xích tích và tạo thành. Huyền y vai dệt nhật, nguyệt, phần lương dệt tinh thần, sơn ban. Tay áo bộ dệt hỏa, hoa trùng, tông di văn, lĩnh, ống tay áo và áo bên cạnh tư đều là bản sắc. Còn có huân thường dệt tạo, phấn mễ, phất, phủ ban là hỷ phục tô điểm. Trừ hay chưa long văn bên ngoài, cái này hỷ phục cùng Chu Nguyên Chương mặc lễ phục hoàng đế không khác chút nào. Chu Cương nhớ rõ, trước đó hưởng thụ qua loại đãi ngộ này người, chỉ có đã triền miên tại trên giường bệnh Lý Văn Trung cha Lý Trinh. Cô vương chẳng qua là cái phiên vương, dùng cùng lễ phục hoàng đế không khác chút nào trang phục cử hành hôn lễ, sợ rằng sẽ làm cho người chỉ trích. Trong lịch sử thập nhị giám bên trong ti lễ giám, bắt đầu thiết lập tại Hồng Vũ 17 năm, sắp đặt đô đốc, trưởng ấn, chấp bút, theo đường và thái giám. Căn cứ Chu Cương đề nghị, ti lễ giám đô đốc thái giám trưởng đốc lý trong hoàng thành tất cả lễ nghi, hình danh, cùng với quản lý làm sai nha, nắm quyền cai trị các dịch. Nay trực tiếp dẫn đến mới thành lập ti lễ giám, tại thập nhị giám bên trong nhanh chóng có nội đỉnh thứ nhất tự danh xưng. Nhưng mà Chu Nguyên Chương bận tâm đến nội thư đường tồn tại, cũng không có bổ nhiệm ti lễ giám đô đốc. Thế là tại ti lễ giám bên trong quyền thế lớn nhất người, chính là trước mắt vị này trưởng ấn thái giám. Nhận được bệ hạ ân điển, phàm là thân vương, thế tử, quận vương, sau này đều có thể xuyên long bào cũng đặc cách sử dụng ngũ trảo long. Đương nhiên long có nhiều chủng hình thái, có chút hình thái vẫn như cũ chỉ có bệ hạ mới có thể sử dụng. Tại nghe xong trưởng ấn thái giám Lương Mân giải thích sau đó, Chu Cương lập tức đã hiểu, đây nhất định là Mã Hoàng hậu đề nghị. Rốt cuộc Lý Trinh mặc dù là Chu Nguyên Chương tỷ phu, nhưng dù sao cũng là một họ khác người. Ngay cả hắn cũng có tư cách xuyên long bào, thái tử Chu Tiêu cùng thân làm phiên vương mấy con trai, lại chỉ có thể mặc kém hơn một bậc mãng phục không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều phù hợp. Về phần tại sao không có tại đây món hỷ phục thượng tăng thêm long văn, Chu Cương suy đoán chính mình hẳn là cái thứ nhất ăn con cua người. Chu Nguyên Chương mệnh thượng y lìa dám bỏ đi long văn, chủ yếu chính là vì tránh dẫn tới không cần thiết chỉ trích. Đợi lễ bộ thượng thư Lý Duẫn mang theo trưởng ấn thái giám Lương Mân, quay người rời đi tấn vương phủ sau đó, Chu Cương liền lập tức đứng dậy đi ngũ quân đô đốc phủ. Hắn vừa đi vào cửa lớn, liền trông thấy Vĩnh Gia hầu Chu Lượng tổ trưởng Tử Chu Siêm, người mặc không có cài lên mũ giáp bản giáp nhất thể hóa ở đầu lắc lư. Mặt tướng đô đốc thiêm sự Chu Siêm, tham kiến tấn vương điện hạ. Nhìn thấy Chu Siêm làm lễ chào mình, Chu Cương liền tranh thủ đối phương nâng dậy. Phu hoàng trước đó thì đã từng nói Chu Siêm trí dũng gồm nhiều mặt, trước kia liền theo Vĩnh Gia hầu ủng hộ hắn, chinh phạt tứ phương rất có công vân. Lúc đó ngươi vẫn chỉ là thân quân đô úy phủ thiên hộ, nghĩ không ra bây giờ đã tấn thăng làm chính nhị phẩm đô đốc thiêm sự, thực sự là thật đáng mừng a. Từ năm trước ngũ quân đô đốc phủ thành lập sau đó, liền thiết trí chính nhất phẩm trái, hữu đô đốc, tổng nhất phẩm đô đốc đồng tri, cùng với chính nhị phẩm đô đốc thiêm sự. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, một tên võ tướng muốn thăng đến chính nhị phẩm là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhất là tượng Chu Lượng tổ kiểu này lặp đi lặp lại quy hàng vân quý, hắn đích trưởng tử muốn đạt được lên trước, thì càng là khó khăn chống chất. Lại thêm Hoài Tây vân quý trong, chỉ có Chu Lượng tổ cùng Hồ Duy Dung đi được gần đây, cái này hiển nhiên là một đoạn không cách nào xóa bỏ hắc lịch sử. Có thể chính là do ở nguyên nhân này, trong lịch sử Chu Siêm kết cục rất bi thảm. Hồng Vũ 13 năm mùng 3 tháng 9, Chu Nguyên Chương bởi vì đạo đồng án triệu Chu Lượng tổ đến ứng thiên. Ở vào thịnh nộ trạng thái phía dưới hắn, đem Chu Lượng tổ cùng đương nhiệm phủ quân vệ chỉ huy sứ Chu Siêm cùng nhau quất roi dẫn đến tử vong. Bây giờ Hồ Duy Dung án gần thời gian 4 năm trước giờ bộc phát, thân làm lĩnh gia hầu Chu Lượng tổ chi tử Chu Siêm chức quan không giảm ngược lại tăng, Chu Cương kết luận Hàn Quốc công Lý Thiện Trường khẳng định ra không ít khí lực. Quả nhiên Chu Siêm sau đó nói lời nói, trực tiếp nghiệm chứng phán đoán của hắn. Gia phụ theo Hàn Quốc công chỗ nào biết được, Yến Vương điện hạ gần đây chính đang thao luyện một chi phương trận bộ binh hạng nặng. Điều này khải giáp nhất thể hóa, binh lính bình thường có thể không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thích ứng. Suy xét đến mặt tướng đã báo danh tham gia, ứng thiên giảng võ đường sĩ quan huấn luyện, Yến Vương điện hạ liền đáp ứng cho tại kế tiếp cơ hội. Chu Cương nguyên bản cũng không có nghĩ nhanh như vậy, liền đem chi này hoàng cực bộ đội đột phá tinh nhuệ dùng cho trong thực chiến. Nhưng mà liên minh thế gia Giang Nam thực sự vô cùng cả gan làm loạn, dám bí mật bày ra hành động ám sát. Mặc dù Diêu Quảng Hiếu cũng không có tại trong tình báo nói rõ thời gian, địa điểm cùng mục tiêu ám sát, nhưng có giá trị nhân vật đơn giản thì mấy cái như vậy. Huống hồ tấn vương cùng Ngụy Quốc công chi nữ Từ Diệu Vân ở giữa đại hôn niềm vui, nguyên bản là khó được ra tay thời cơ, những kiêm lịch tặc như thế nào lại cam tâm bỏ lỡ đâu. Lui một vạn bước tới nói, cho dù là bọn hắn nghĩ không ra, Diêu Quảng Hiếu cũng sẽ ở một bên nhắc nhở. Dưới mắt Chu Cương quan tâm nhất chính là tứ đệ Chu đệ huấn luyện chi tiêu bộ đội đột phá át chủ bài, cứ có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Rốt cuộc vì che giấu hai mắt người, chi này hoàng cực bộ đội đột phá tinh nhuệ, trước đây luôn luôn tại Lật Thủy huyện tiến hành bí mật luyện tập. Tại trở về ứng thiên phủ trên đường, Chu Cương trực tiếp theo 3000 tên thần cơ doanh binh sĩ bổ ngôi giữa ra một bộ phận, chuyên môn phụ trách chi này bí mật vương bài quân đội cảnh vệ công tác. Còn không có bước vào sân tập, Chu Cương liền nghe được đô đốc đồng chi Bình An hướng các binh sĩ giảng thuật trọng trang bộ binh lịch sử. Trong lịch sử sớm nhất trọng trang bộ binh chính là do Ngô Khởi tự mình tuyển chọn cùng huấn luyện ngụy võ tốt. Căn cứ tương quan lịch sử tài liệu ghi chép, muốn trở thành ngụy võ tốt bên trong một thành viên, đầu tiên phải có nhìn xuất chúng thể lực. Vì Ngô Khởi vào ngày thường trong khi huấn luyện, yêu cầu ngụy võ tốt binh sĩ người mặc bao trùm toàn thân khải giáp, để tại bọn hắn trên chiến trường cũng có thể tự nhiên sử dụng chiến thuật động tác. Ngoài ra ngụy võ tốt còn muốn mang theo trường qua cùng đoàn kiếm, những vũ khí này trang bị phụ trọng đã là người bình thường chỗ khó có thể chịu đựng. Tiếp theo ngụy võ tốt là trọng trang bộ binh, trừ ra cần muốn nắm giữ thành thạo cận thân kỹ xảo cách đấu bên ngoài, còn muốn có thể mở nỏ mạnh nặng 12 thạch. Cái này khiến bọn hắn có thể tại cùng quân địch đánh giáp lá cả trước, có thể tạo thành hữu hiệu sát thương, từ đó phong phú thống xoáy chiến thuật lựa chọn. Trừ ra có lực lượng cường đại bên ngoài, ngụy võ tốt còn muốn có không tầm thường sức chịu đựng. Tại thời kỳ xuân thu chiến xa hành quân tốc độ, ước là mỗi ngày 30 dặm. Nô Khởi yêu cầu ngụy võ tốt đạt tới nửa ngày tập kích bất ngờ trong dặm, đây đối với binh sĩ tốc độ cùng thể năng mà nói, trong lúc vô hình thì đưa ra cực cao yêu cầu. Chu Cương đứng ở một bên, mãi đến khi Bình An đình chỉ phát biểu sau đó, hắn mới mở miệng nói, bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Các ngươi đều là theo thập thất vệ thân quân bên trong, bí mật tuyển ra tinh nhuệ. Cô Vương hôm nay lại tới đây, chính là nghị kiểm nghiệm một chút chư vị huấn luyện thành quả. Biểu hiện người ưu tú thưởng thức, đục nước béo cò người phạt. Hiện tại cứ dựa theo trước đó luyện tập lúc như thế, nhường cô Vương xem xét bản lãnh của các ngươi làm sao. Chương 305, bộ đội bản giáp khí thương dùng nỏ, Diêu Quảng Hiếu đạt được cùng liên lạc tín vật. Chương 305, bộ đội bản giáp khí thương dùng nỏ, Diêu Quảng Hiếu đạt được cùng liên lạc tín vật toàn thể cũng có, dựa theo bình thường luyện tập lúc như thế, lập tức triển khai diễn luyện. Theo đô đốc đồng chi Bình An ra lệnh một tiếng, trong đó 1000 tên thân mang bản giáp binh sĩ, nhanh chóng gỡ xuống tùy thân mèo quyết chương nỏ. Bọn hắn tại Chu Cương ánh mắt nghi hoặc bên trong ngồi dưới đất, rồi thẳng đi đứng đi đạp cung làm. Những binh lính này vì chân kẹp nỏ cánh tay mượn lực chân sức eo lên dây cung, sau đó lấy tiễn cắn dây cung nhắm chuẩn xạ kích. Đúng lúc này từng dãy nỏ thủ không ngừng từng nhóm kéo dây cung, thượng tiễn, xạ kích, hợp thành đẩy trời mưa tên. Chu Cương lập tức chú ý tới, những thứ này sử dụng quyết chương nỏ binh sĩ, cũng không có phân phối dùng cho tự vệ trường kiếm. Có lẽ là suy xét đến địch nhân vọt tới trước mặt, nỏ thủ tự vệ năng lực có hạn. Bởi vậy tại chung quanh bọn hắn, cũng có cầm trong tay binh khí cán dài chuyên gia hộ vệ. Nỏ thủ hạng nặng trên người bản giáp, thay vì nói phòng vệ địch nhân tấn công mà nhận. Ngược lại không bằng nói là vì tại hai quân đối xạ bên trong, lấy được nhất định phòng hộ ưu thế. Tổ bọn họ thành một độc lập đội hình sát cánh nhau, vào thì bẻ gãy nghiền nát, lui thì cứng như tảng đá. Thông qua đem chính mình đặt địch nhân đả kích phạm vi bên ngoài, đơn hướng đả kích đối thủ. Tại bản trận triển khai đang đối mặt địch đồng thời, nỏ thủ hạng nặng quy tắc nỏ mạnh áp trận, công thì tập trung hỏa lực phá địch. Tất cả quá trình có chút cùng loại với hậu thế Hoa Kỳ nói lên không tiếp xúc chiến tranh. Mặc dù nỏ phát xạ tốc độ kém xa cung, nhưng phát tên bắn ra tốc uy lực cực lớn, tốc độ phi hành mấy lần tại cung. Bởi vậy làm quyết chương nỏ cơ phát xạ lúc, mũi tên đâm rách không khí. Dây cung đàn hồi cùng không khí kịch liệt ma sát, lập tức phát ra bén nhọn tiếng rít. Làm xạ kích đỉnh chỉ sau đó, ở vào 500 bước bên ngoài khối kia rộng 305 m, cao 1.83 m bia ngắm. Chu Cương đến gần quan sát lúc phát hiện, phía trên đã hiện đầy 68-72 cm nỏ tiễn. Cô Vương trước đó từng nói qua, chi này bộ đội đột phá tinh nhuệ có thể phân phối xuống tiếp, vì sao còn muốn sử dụng quyết chương nỏ đâu? Còn không đợi Bình An đáp lời, một thân nhung trang Chu Đệ liền đi tới, trả lời Chu Cương nói ra nghi vấn. Ta trước đó nhường những kia thần cơ doanh binh sĩ sử dụng liệt trang súng kiếp đối với 150 bước bên ngoài đồng dạng lớn nhỏ bia ngắm bắn 100 phát đạn, kết quả bọn hắn chỉ trúng đích 40 phát, này còn không phải hình người cái bia, bằng không tỷ lệ chính xác hội thấp hơn. Lần này chấp hành nhiệm vụ tính chất đặc thù, vì để tránh cho xuất hiện ngộ thương tình huống, ta mới tự tiện sai người đổi dùng quyết chương nọ thay thế súng kiếp. Chu Cương trong lòng hiểu rõ, đây là bộ đội bản giáp tại Hoàng Cực lần đầu biểu diễn, thằng nếu vô pháp vì không có thể ngang hàng chi tư chấn áp tới trước chấp hành nhiệm vụ ám sát Giang Nam tứ đại gia tộc tử sĩ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bộ đội đột phá tinh nhuệ đến tiếp sau phát triển. Có lẽ là đã nhìn ra Chu Cương ý nghĩ, vì triệt để bỏ đi hắn lo lắng, Chu Đệ ngay lập tức đem bộ đội bản giáp chuyển rời đến bia hình người khu vực. Toàn thể cũng có, nhắm chuẩn phía trước bia hình người, chuẩn bị xạ kích. Bia hình người mặc dù cự ly này chút ít sử dụng quyết chương nỏ binh sĩ chỉ có 150 bước, nhưng suy xét đến nhục nhãn thông thường chỉ có thể nhìn rõ khoảng 50 mét vật thể, bình an hay là trang bị kỳ ngữ binh dùng để chỉ dẫn mục tiêu. 1000 mai nỏ tiễn, có tam thành thượng cái bia. Nghe xong báo cái bia viên báo cáo, Chu Cương quay đầu nhìn về phía Chu Đệ và Bình An. Chúng ta đi sở chỉ huy, thương nghị một chút ngày mai bố trí. Ngay tại ba người tiến về ngũ quân đô đốc phủ dưới mặt đất sở chỉ huy đồng thời, Diêu Quảng Hiếu cùng Lý Tử Văn trong lúc đó, vậy lần nữa bạo phát nghiêm trọng khác nhau. Dựa vào cái gì do ngôi sao mới nổi đi tiếp xúc cái đó ạ xì cả gạ tạ đạp hiểu. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi cái này yêu tăng bỏ gần tìm xa, lựa chọn theo tuyển châu ra biển, rõ ràng chính là có ý khác. Nói không chừng chỗ nào đã sớm bố trí xong tiên la địa võng, chỉ còn chờ chúng ta những gia tộc kia tinh nhuệ con cháu đi chịu chết đâu. Lý Tử Văn vừa dứt lời, Triệu gia gia chủ Triệu Uy liền đứng dậy cho hắn một bạt hai. Trước đó tại lần đầu tiên bàn bạc lúc, ngươi thì khắp nơi cùng đạo diễn đại sư đối nghịch. Biết rõ hắn là lão phu để cử gia nhập liên minh thế gia Giang Nam, ngươi lại như cũ khư khư cố chấp. Tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, cho đạo diễn đại sư cài lên có lẽ có tội danh. Theo lão phu nhìn tới Lý Văn Trung trước đây lựa chọn giữ ngươi lại, nói không chừng chính là muốn tại chúng ta liên minh thế gia Giang Nam nội bộ, là triều đình xếp vào một quân cờ. Bằng không Lý gia nhiều người như vậy không phải rơi mất đầu, chính là bị lưu vong linh nam, dựa vào cái gì một mình ngươi sống một mình đâu? Đối mặt ở đây những người khác đưa tới chất vấn ánh mắt, Lý Tử Văn vội vàng mang theo vẻ mặt tủi thân nói ra, ngôi sao mới nổi cùng Chu Minh Vương Triệu sớm đã kết xuống thù không đội trời chung, làm sao có khả năng còn có thể làm bạo quân ứng quyền đâu. Ngồi ở Triệu Uy bên cạnh Diêu Quảng Hiếu gật đầu nói, Lý công tử nói có lý, giả sử hắn thật sự có vấn đề, trước đây sớm nên bị bắt tới. Huống hồ Giang Nam Lý gia đều đã rời khỏi liên minh thế gia Giang Nam, cho dù đem Lý công tử một người ở tại chỗ này làm nội ứng, chỉ sợ cũng không được cái tác dụng gì. Mấu chốt nhất chính là, lão nạp đã được đến xác thực tình báo. ngày mai sẽ là Tấn Vương Chu Cương cùng Ngụy Quốc công chi nữ từ Diệu Vân cử hành đại hôn khánh điển ngày tốt. Đây chính là chấp hành hành động ám sát thời cơ tốt, một sáng bỏ lỡ chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Đang khi nói chuyện, Diêu Quảng Hiếu liền từ trong tay áo tay lấy ra bản đồ, lập tức sai người treo ở cách đó không xa trên vách tường. Chư vị mời nhìn xem, đây là Chu Minh Vương triều hoàng cung ở chỗ đó, ứng thiên phủ trị chỗ thượng nguyên huyện bản đồ. Chúng ta dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng Tấn Vương phủ tại đại hôn khánh điển cùng ngày phòng ngự bố trí. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người giữa lúc bất chi bất giác bị Diêu Quảng Hiếu giảng thuật nội dung hấp dẫn chú ý, rốt cuộc mọi người hiện trong lòng đều tin tưởng liên minh thế gia Giang Nam bây giờ làm sự tình giống như là đem cựu tộc đầu đường ở dây lưng quần bên trên. Nếu như không thể nắm giữ tình báo chuẩn xác, không chỉ những kia phái đi ra chấp hành nhiệm vụ ám sát tử sĩ muốn chết vô ích, ngay cả bọn hắn những người này cũng vô pháp thuận lợi rời khỏi hoàng cực. Đúng lúc này, trong mấy người tuổi tác dài nhất Tô gia lão gia chủ Tô Chiếu đột nhiên xen vào nói: "Đạo diễn đại sư, ngươi mới vừa nói chú đóng ở ứng tiên phủ kia bộ phận thần cơ doanh, đem trên thảo nguyên lưu hành ôn dịch dẫn tới. Tình báo này có phải chuẩn xác, không phải là Cẩm Y Liễu vệ cố ý tán truyền ra tin tức giả a?" Vẫn luôn im lặng Chu gia gia chủ Chu Lâm Phong, đồng dạng trên mặt thần sắc lo lắng nói: "Trước đó liền nghe đạo diễn đại sư giảng nghi hương án tương quan chi tiết lúc, tại hạ đã cảm thấy cái này Tấn Vương quỷ kế đa đoan. Hắn lại tang tâm bệnh cuồng đến đang đuổi bắt phạm nhân nha dịch bên trong, ẩn giấu chút ít Cẩm Y Liễu vệ mật thám. Xung đức huyện chùa bên trong những đại sư kia nhóm, thẳng nếu không phải chúng rồi Tấn Vương gian kế, như thế nào lại dẫn đến hơn 200 tên vô tội tăng nhân chết thẳng đầu?" Diêu Quảng Hiếu nghe vậy thở dài một hơi, lập tức nét mặt bi thiết nói: "Chính là bởi vì cái đó Tấn Vương quỷ kế đa đoan, chúng ta mới muốn trước giờ theo hoàng cực cảnh nội rút lui. Dù sao không phải quản ôn dịch thông tin là thật là giả, những kia phái đi ra chấp hành nhiệm vụ ám sát tử sĩ, đều khó có khả năng lại còn sống trở về." Triệu Uy cùng Tô Chiếu nhìn nhau một chút, hắn xuất ra nửa viên ngọc bội đưa cho Diêu Quảng Hiếu. Đây là lão hủ cùng hạ sĩ cả gạ tạ đạ phủ trong lúc đó truyền lại thông tin lúc sử dụng tín vật. Chỉ cần đại sư đem vật này giao cho đối phương, hắn liền sẽ mang bọn ngươi tiến về Lăng Nguyệt tìm kiếm che chở. Chương 306, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chương 306, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Diêu Quảng Hiếu thần sắc nghiêm túc tiếp nhận kia nửa viên ngọc bội: "Ba vị gia tộc xin yên tâm, lão nạp cho dù thông suốt ra tính mạng của mình, cũng đều vì liên minh thế gia Giang Nam giữ lại một phần mồi lửa." Triệu gia gia chủ Triệu Uy đưa tay vỗ vỗ Diêu Quảng Hiếu cánh tay, làm năm trừ bỏ bị Lục Tú Phu cong nhảy núi tiểu hoàng đế bên ngoài, còn có một vị Tống cung đế Triệu Thượng tồn tại ở thế. Căn cứ Triệu gia tiên tổ lưu lại đi chép, tại đến nguyên 25 năm tháng 10, nguyên thế tổ hạ chiếu điều động Triệu vào thủ phồn, học tập phạn thư cùng Tây phồn trước kinh. Tháng 12 Triệu khải trình, nghe nói là theo thoát nghị tê dại bước vào tuyết vân nơi nào đó. Phía sau hán văn sách sử bên trong, liền lại không có cái gì đi chép. Thằng nếu sau này lão phu bất hạnh vong tại hải ngoại, hy vọng đạo diễn đại sư có thể kế thừa Triệu gia tiên tổ nguyện vọng, nghĩ cách tìm được Tống cung đế hậu nhân. Diêu Quảng Hiếu nghe vậy lập tức nổi lòng tôn kính, nghĩ không ra Triệu gia chủ tiên tổ lại cùng đại Tống mặt thay mặt hoàng đế, có như vậy một đoạn nguồn gốc. Lão nạp ở đây nhìn trời lập thệ, giả sử một ngày kia có thể quay về Hoa Hạ, nhất định viễn phó tuyết vân, tìm kiếm Tống cung đế Triệu hậu người lưu lại tung tích. Lần này đi Lăng Nguyệt nhất định ngàn khó vạn hiểm, mong rằng Triệu gia chủ nhiều hơn trân trọng. Cổ nhân từ trước đến giờ đối với lời thề cực kỳ coi trọng, Triệu Uy thấy Diêu Quảng Hiếu ngay trước mặt mọi người trước nhìn trời lập thệ, trong lòng không khỏi rất cảm động. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình một nhà tiếp xuống vận mệnh, trên mặt hắn nét mặt lại trở nên bi trắng lên. Muốn ta Giang Nam Triệu gia dù sao cũng là đại Tống hoàng tộc hậu duệ, bây giờ lại muốn ly biệt quê hương viễn phó hải ngoại, sinh thời không biết phải chăng là còn có cơ hội lá dụng về vội, nghĩ kỹ lại vinh hoa phú quý như thoảng qua như mây khói, lão phu thật có chút không cam tâm à. Từ xưa đến nay chỉ cần là cải cách, cũng tất nhiên sẽ hình thành lợi ích lại phân phối. Một sáng tượng Giang Nam tứ đại gia tộc dạng này sĩ thân hào cường nhiều, như vậy thì mang ý nghĩa ở vào giai tầng thống trị quyền lực đám người, có thể phân phối đến lợi ích thì ít. Diêu Quảng Hiếu luôn luôn tin tưởng vững chắc, ích kỷ cùng tham lam là thiên tính của con người. Rốt cuộc ai cũng không phải thánh nhân, nhất là những thứ này đã sinh sôi dã tâm liên minh thế gia Giang Nam quốc cán, càng thêm không thể lại tình nguyện bình thản. Và để bọn hắn lưu tại hoàng cực cảnh nội làm mưa làm gió, chẳng bằng đi Lăng Nguyệt khai sáng một vùng trời mới. Lão nạp từng nghe qua một vị trí giả biệt kinh, trong đó có một câu lời lẽ chí lý, có thể nói khiến người tỉnh ngộ. Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn, giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Ngay cả dân gian bình thường áo vải thứ dân đều biết, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt đạo lý này. Giả sử chư vị vì nhất thời được mất đi tính mạng, chết trụ cột vững vàng liên minh thế gia Giang Nam, lại há có thể tại tha hương nơi đất khách quê người chiếm ổn gót chân. Nguyên bản nhận Triệu Uy tâm trạng ảnh hưởng cái khác hai vị gia chủ, lập tức giống như gặp cảnh tỉnh. Một người giả sử có chính mình e ngại cùng lo nghĩ người, hắn làm việc liền hội ít nhiều có chút cố kỵ. Tuổi tác dài nhất Tô gia lão gia chủ Tô Chiếu, lúc này phát huy đầy đủ tuổi của mình ưu thế, ở những người khác còn chưa kịp phản ứng trước đó giải quyết dứt khoát. Bây giờ chúng ta đã là cưới hổ khó xuống, Chu Minh Vương triều chính vào khai quốc sơ kỳ, trong thời gian ngắn rất khó đem nó hủy diệt. Có thể nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử, không có cái nào vương triều có thể làm được, vẫn luôn là thánh thiên tử tại triều. Chỉ cần Chu Minh Vương triều xuất hiện ngu ngốc vô năng quân chủ, chính là chúng ta quay về Giang Nam cố hương này. Chỉ muốn mọi người muốn xuất ra nằm gai nếm mật quyết đoán, sợ rằng chúng ta thế hệ này không cách nào đạt được ước muốn. Chỉ cần hương hỏa truyền thừa không ngừng, cuối cùng có một ngày Chu Minh Vương triều hội diệt vong sau chư vị trong tay của người. Đã nghĩ phải hiểu trong đó quan hệ lợi hại, Chu gia gia chủ Chu Lâm Phong trên mặt oán giận địa gật đầu nói: "Tần triều cùng Mặc gia hợp tác mặc dù quét ngang lục quốc, nhưng cuối cùng lại khó thoát hai thế mà chết vận mệnh. Vì thế Hán Vũ đế mới biết phổ biến trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật nho gia trị quốc phương lược. Bây giờ Chu Minh Vương triều không chịu hấp thụ lịch sử giáo huấn, bước lên thiên hạ lớn không làm trái làm điều ngang ngược. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn hội gây họa tới bản thân. Thực chất căn cứ lịch sử ghi chép, mặc dù Hán Vũ Đế đối với Đồng Trọng Thư tư tưởng chủ trương phi thường coi trọng, nhưng mà hắn nhưng không có trọng dụng Đồng Trọng Thư bản thân. Một mực chờ đợi làm đến quan lớn chỗ tài Đồng Trọng Thư, bị Hán Vũ Đế đổi ra trung tâm cơ cấu chuyển xuống tới chỗ bên trên, cuối cùng chỉ là một nho nhỏ giang đô cùng. Ngược lại là nửa đường xuất thân, do pháp gia sửa học nho ra Công Tôn Hoàng làm tới tể tướng. Chủ nếu là bởi vì Hán Vũ Đế là rất thiết thực người, hắn mặc dù nặng xem tư tưởng nho ra, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình muốn đem Đồng Trọng Thư chủ trương toàn bộ chiếu thu. Tại thực tế thi chính trong quá trình, Hán Vũ Đế chỉ là tiếp thu Độc Tôn học thuật nho ra lại cũng không tán thành trục xuất bách ra để pháp. Làm như vậy, nguyên nhân vừa vặn là do ở hắn nhìn thấy Tần Thủy Hoàng Độc Tôn pháp ra, phế xuất bách ra tư tưởng mang tới kết cục thảm hại. Bởi vậy Hán Vũ Đế hấp thụ Tần Thủy Hoàng giáo huấn, một phương diện muốn đem nho ra mang lên trí tôn địa vị, đồng thời vậy hấp thụ mỗi nhà tư tưởng đối với mình có lợi bộ phận. Hắn một phương diện dùng Đồng Trọng Thư nói lên đại nhất thống ý nghĩ, tại cả nước thực hành thống nhất chính sách cùng pháp lệnh. Mặt khác tại chấp chính thủ đoạn bên trên, Hán Vũ Đế hay là áp dụng pháp gia tư tưởng. Tại thi hành nghiêm hình trọng phạt đồng thời, thậm chí không tiếc lạm dụng như là Trương Thang một loại ác oan. Hán Vũ Đế thời kỳ tránh thần cấp ẩm, nói Hán Vũ Đế trong nhiều muốn mà bên ngoài thi nhân nghĩa có thể nói là một câu đạo phá thiên cơ. Sau đó Hán Tuyên Đế Lưu Tuân, càng là hơn không e rẻ địa giáo huấn nhi tử Hán Nguyên Đế nói ra, ta nhà Hán chế độ là vương đạo, bá đạo cùng sử dụng. Vương đạo là tư tưởng nho ra, bá đạo là tư tưởng pháp gia. Đơn thuần phân công tư tưởng nho ra, là căn bản thì không thể thực hiện được. Bây giờ Chu Lâm Phong vì trích dẫn kinh điển, không tiếc xuyên tạc lịch sử nghe nhìn lẫn lộn, cái này khiến Diêu Quảng Hiếu trong lòng càng thêm xem thường cái gọi là lý học. Chỉ là hắn trên mặt ung dung thản nhiên, ngược lại theo đối phương nói ra, Chu gia chủ lợi vừa nói ra, như thần trung mộ cổ phát người tỉnh ngộ, thật sự là nhường lão nạp được ích lợi không nhỏ. Tình cờ trước đó bần tăng trong lúc rảnh rỗi, là Chu Minh Vương triều kế tục chi quân chiếm một quẻ. Người này là tuổi đời 20 kế vị, căn bản cũng không có chấn nhiếp chư phiên vương năng lực. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi sinh linh đồ thán, đối với các vị đang ngồi mà nói, đó chính là trời cao ban cho cơ hội tốt. Chống phải trượng Tô Chiếu, vuốt râu cảm khái nói, lão hủ tuổi tác đã cao, chỉ sợ đời này lại khó trở về Giang Nam. Giả sử thật có đạo diễn đại sư chỗ dự đoán ngày đó, hy vọng mọi người cũng có thể đến Tô gia mộ tổ bên trên, đem cái tin tức tốt này báo cho biết lão hủ. Nói như vậy tức liền đến dưới cửu tuyển, lão hủ cũng được, không tiếc mối. Lại qua ước chừng một canh giờ, Tô, Chu, Triệu ba nhà nữ quyến, cuối cùng là chỉnh lý tốt riêng phần mình bọc hành lý. Gỗ lẻ khó chống Lý Tử Văn, vậy tại cái khác ba vị gia chủ ý bức lợi dụ phía dưới, cuối cùng ngồi lên tiến về cảng tuyển châu xe ngựa. Nhìn trước mắt đại viện tường cao, bạch gạch lông mày mói, Diêu Quảng Hiếu nhớ tới một câu thơ. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, bất kỳ cái gì lúc đại đại gia tộc cũng có thể sống được rất tốt, thật sự chịu khổ khó khăn chỉ có áo vải thứ dân. Nhưng mà chỉ muốn Tấn Vương điện hạ chế định kế hoạch có thể thành công, Diêu Quảng Hiếu tin tưởng vững chắc sớm muộn có một ngày có thể sửa đổi dưới mắt loại cục diện này. Chương 307, thập đệ ngươi mới 7 tuổi, hay là không muốn yêu sớm? Chương 307, thập đệ ngươi mới 7 tuổi, hay là không muốn yêu sớm? Các ngươi lão Chu gia thật sự là thái bắt nạt người. Làm Chu Cương làm chính mình trước đó cùng Diêu Quảng Hiếu chế định kế hoạch nói thẳng ra sau đó, Ngụy Quốc công tử đã tức giận đến kém chút không có tại chỗ lập bàn. Ngồi ở một bên Chu Nguyên Trường, vội vàng cười theo nói ra, nha đầu từ gia không chỉ là ngươi hòn ngọc quý trên tay, cũng là ta xem như chân bảo con dâu. Trước đó Lao Tam đã cùng ta nói qua, kế hoạch này chí ít có 9 thành chắc chắn. Thiên Đức, ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Từ Đạt lạnh hừ một tiếng, lão phu nghe nói Lăng Nguyệt chỉ có là mấy cái đảo nhỏ, đáng ra chúng ta hoàng cực vì thế hao tổn tâm cơ sao? Chu Cương sắc mặt nghiêm túc nói, người trẻ tuổi trước kia đi theo sư phó học tập binh pháp lúc, hắn từng nói qua một phen khiến người tỉnh ngộ lý luận quân sự, đến nay vẫn đang lệnh tiểu tế ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại hoàng cực những thứ này khai quốc công thần bên trong, có không ít tướng lĩnh đều là nông dân xuất thân. Trong đó vì Từ Đạt, Thang Hòa, Thường Ngộ Xuân tinh thông nhất binh pháp, tại chinh chiến làm Chu Nguyên Trường chia ra bổ nhiệm bọn hắn làm soái, giúp đỡ chính mình bình định tứ phương rối loạn. Nhất là Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân, tại hai người chinh chiến tứ phương trong quá trình, dường như không người năng lực cùng bọn hắn xứng đôi. Nay chủ nếu là bởi vì Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân cũng rất có tài năng quân sự, hai người mười phần giỏi về điều binh khiển tướng, Lao Chu thì đã từng nói, tại chiến trường cứu giác phương diện này, không ai đây Thiên Đức cùng bá nhân càng mẹ bén. Hai người bọn họ mặc dù chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì huấn luyện quân sự, nhưng vẫn có thể bắt lấy công phá địch nhân thời cơ tốt nhất. Bởi vậy nghe được là Ngạc Quốc công Thường Ngộ Xuân ra tới lý luận quân sự, không chỉ Từ Đạt biểu hiện ra hứng thú thật lớn, thậm chí ngay cả Chu Nguyên Trường cùng Chu Tiêu cũng căng tới ánh mắt tò mò. Mặc dù Thiên Đức cùng bá nhân đều là người bình thường gia tộc xuất sinh, nhưng thiên phú của bọn hắn cực cao. Cái nào sợ không phải sinh ra ở hiển hách thế gia đại tộc, nhưng chỉ cần để cho hai người tiếp xúc đến phương diện quân sự thứ gì đó, bọn hắn hội trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng học được cũng đại có thành tựu. Làm lúc đúng là có Thiên Đức cùng bá nhân gia nhập, mới có thể ta đội ngũ có thể nhanh chóng bằng lớn. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương lại bắt đầu hồi ức chuyện cũ, Chu Tiêu ngay cả bận bịu ngắt lời hắn. "Cha, bây giờ chuyện trọng yếu nhất là như thế nào bảo đảm đệ muội tại đại hôn khánh điển bên trên an toàn. Rốt cuộc những tiêu tử sĩ đều là kẻ liều mạng, chúng ta tuyệt đối không thể vì phất lờ." Thật không dễ dàng mới rời đi trọng tâm câu chuyện Chu Nguyên Chương, dùng oán trách ánh mắt, nhìn chăm chú chính mình con lớn nhất. Lập tức hắn quay đầu nhìn về Từ Đạt, "Thiên Đức, ngươi tuyệt đối không nên để bụng, ta rốt cuộc tuổi tác cao, vẫn nhịn không được hồi ức đi qua chuyện cũ, ngươi có bao nhiêu lão huynh đệ đi theo chúng ta cùng nhau chinh chiến xa trường? có đôi khi buổi tối nửa đêm tỉnh mộng, ta còn có thể thường xuyên nhìn xem gặp bọn họ, chỉ tiếc thời gian như thế lại cũng không về được. Từ Đạt đồng dạng vẻ mặt cảm khái nói ra, không dối gạt lão ca nói, năm ngoái phủ đi lên cái Du Phương Tăng người. Hắn từng cho lão phu tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện lão phu trước kia chinh chiến xa trường lúc sát nghiệt quá nặng, chỉ sợ sống không quá hồng vũ 18 năm. Bây giờ chỉ mong nhìn Tấn Vương cùng tiểu nữ mang thai hoàng gia dòng dõi, chí ít lão phu còn có thể nhìn xem ngoại tôn của mình tử. Chu Cương cười lấy khoát qua tay, mệnh lý xem bói nói chuyện, mặc dù không bài trừ có một ít có thể tin chỗ, nhưng cũng không thể tin hết. Vì tiểu tế ý kiến, chỉ cần cha về sau không còn mời ngài ăn bị quay, sống đến 70 tuổi cũng không thành vấn đề. Nghe được Chu Cương như thế chế nhạo chính mình, Chu Nguyên Chương ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Lão Tam, ta một lòng suy nghĩ cho ngươi, ngươi làm sao lại không biết nhân tâm tốt đâu? Đúng lúc này, một thằng thâm cư không ra ngoài Mã Hoàng hậu, tại một tên mỹ mạo lanh lợi cùng nữ nâng đỡ, theo cửa điện bên ngoài đi đến. Về nặng bắt cùng thiên nước lo lắng sự việc, bản cung cũng sớm đã nghĩ kỹ sách lược bài toàn. Chu Nguyên Chương nghe vậy như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, chỉ thấy hắn vừa cười vừa nói, rốt cục hay là ta muội tử chi kỷ, mau nói ngươi suy nghĩ một cái dạng gì ý kiến hay, cũng tốt nhường thiên nước thoải mái tinh thần. Mã Hoàng hậu đem tên kia mỹ mạo lanh lợi cùng nữ dẫn tới Chu Cương bên cạnh, nàng này họ Phương, tên Thục Tú, Hoàn Đông gia sơn mình qua người. Tại thập nhị tuổi lúc, nàng liền bị chiêu mộ vào cung. Tại nương dạy bảo phía dưới, Thục Tú hơi biết chút ít chữ, làm người không chỉ mỹ mạo lanh lợi, với lại tâm địa thiện lương, rất được ta cùng Huệ Phi niềm vui. Vì nàng lập tức liền muốn tuổi tròn 15 tuổi, lại cùng ngươi những huynh đệ kia ở trong cung, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Nương liền nghĩ cho Thục Tú tìm một chỗ, dưới mắt đúng lúc là một cơ hội. Chu Cương vừa nghe đến tên này cung nữ gọi Phương Thục Tú, rời khỏi tiện tiện cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này hắn liền mở miệng cự tuyệt nói, nương, Hải Nhi đã sớm cùng Ngọc Nhi, Diệu Vân bàn bạc qua, đời này chỉ cưới hai người bọn họ, tuyệt sẽ không lại đi nạp chắc phi cử chỉ. Bây giờ ngay trước mặt Từ Thúc Thúc thay đổi thất thường, chỉ sợ có chút không ổn, mời ngài thu hồi mệnh lệnh. Còn không đợi Chu Nguyên Chương mở miệng đáp lời, ngồi ở một bên Từ Đạt liền đi trước một bước bác bỏ Chu Cương. Lão phu nghe nói ngươi chủ trương gắng sức thực hiện đường phiên vương đến hải ngoại sông ra thuận theo thiên địa, có lẽ có một thiên còn có thể kiến quốc thành tựu đế nghiệp. Kể từ đó hậu cung giai lệ 3000 không thể tránh được, hoàng gia huyết thống nhất định phải là hoa hạ dòng dõi. Thục Tú mặc dù là cung nữ xuất thân, nhưng lại rất được hoàng hậu cùng Huệ Phi nương nương thưởng thức, cùng ngươi cũng coi là một đoạn lương phối. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, vì không cho nha đầu Từ gia lạc vào hiểm địa, dưới mắt cũng chỉ có thể dựa theo mọi tử nói chủ ý, nhường Thục Tú tạm thay Từ Diệu Vân hoàn thành đại hôn khánh điện. Giả sử nàng bất hạnh chết, ta hội phá lệ ban thưởng chôn ở tụ bảo môn bên ngoài tái hồng tiểu bên cạnh Tây Vu giã bên trên, vì Tấn Vương chắc phi chi lệ an táng. Nếu như Thục Tú may mắn còn sống sót, ta thì cho trong nhà trưởng bối phong cái nghĩa huệ hầu tước vị, có cha truyền con nối bằng chứng, có thể giữ quốc đồng hưu. Chu Nguyên Chương lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin nét mặt. Trước đó chỉ có Lưu Kế Tổ là hoàng cực duy nhất một vị không có công vân, nhưng như cũng có thể phong hầu người. Phương Thục Tú rốt cục là cùng theo Mã Hoàng hậu thấy qua việc đời, chỉ là hơi ngây người sau một lát, liền quỳ trên mặt đất bắt đầu tạ ơn. Nô tỳ cảm ơn bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ân điện, ổn thỏa dốc hết toàn lực hộ Tấn Vương điện hạ Chu Toàn. Chỉ là vì tránh lộ ra sơ hở, còn xin hoàng hậu nương nương cho phép nô tỳ vì màu đỏ vải lụa che kín đầu mặt. Chu Cương lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trong lịch sử Lỗ Vương Chu Đàn sẽ ở Phương Thục Tú được ban cho sau khi chết tâm ý nguội lạnh. Chỉ là dưới mắt Chu Đàn hay là cái 7 tuổi búp bê, hiện nhưng đã không thể nào sẽ cùng Phương Thục Tú hoa tiền nguyện hạ. Đối với phong kiến vương triều mà nói, rất nhiều nhân lý giải chính là hoàng quyền một nhà độc chiếm, cao cao tại thượng khống chế thiên hạ quyền sinh sát. Nhưng mà thực chất tại các triều đại đổi thay, cũng gặp phải một không thoát khỏi được thai hoàng ẩm. Đó chính là chỗ thị tộc ảnh hưởng hoàng quyền, trong đó điển hình nhất vấn đề không phải quốc quyền bất hạ huyện, chính là bởi vì có dạng này lỗ thủng, bởi vậy mới có thể để cho liên minh thế gia giang nam bên ấy phái ra chấp hành nhiệm vụ ám sát tử sĩ, những nơi đi qua như vào chỗ không người. Tại Diêu Quảng Hiếu an bài xuống, phụ trách dẫn đầu các tử sĩ bước vào cái bầy ẩn long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ. Tại một chỗ ẩn nấp trong sân, làm lấy một lần cuối cùng phát biểu. Chúng ta tiếp xuống lập tức liền muốn đi vào, ứng thiên phủ trị chỗ thượng nguyên huyện cảnh nội. Tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động đều muốn muôn phần cẩn thận, một sáng lộ ra sơ hở không chỉ chính mình muốn mất đi tính mạng, cả nhà các ngươi lão tiểu vậy lại bởi vậy gặp tai họa ngập đầu. Chương 308, bạc có thể đổi muối ăn. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Chương 308, bạc có thể đổi muối ăn. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Theo đại tống sau đó, hậu thế khu vực thành thị Nam Kinh liền chủ yếu do hai cái huyện thành tạo thành. Chúng nó theo thứ tự là Thượng Nguyên huyện cùng Giang Ninh huyện, cả hai vì Thằng Châu lộ cùng Trung Hoa lộ làm ranh giới. Đông Bắc thành khu kia bộ phận thuộc về Thượng Nguyên huyện, Tây Nam thành khu thì thuộc về Giang Ninh huyện. Trước đó Lương Kính điều khiển khinh khí cầu bay đến Thượng Nguyên huyện thông tin, Giang Ninh huyện bách tính cũng có nghe thấy. Mặc dù chuyện này đã trôi qua một đoạn thời gian, nhưng bởi vì phi thiên thần tích cho người ta mang tới rung động vô cùng mãnh liệt, bởi vậy cho tới bây giờ vẫn như cũ có người thường xuyên nói. Lý Trường Quý, ta nghe nói hôm nay Tấn Vương điện hạ cử hành đại hôn khánh điện lúc, chuẩn bị theo khinh khí cầu trên hướng xuống tỏa ra vé số số. Tin tức này rất nhiều người đều đang đồn, cũng không biết là thật là giả. Đang cùng các tử sĩ cùng nhau dùng cơ mẩn long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ, quay đầu nhìn về đứng ở lễ tân bên cạnh tên kia thanh y bộ khoái. Đây là hoàng cực đẳng cấp thấp nhất bộ khoái, bình thường chỉ phụ trách chấp hành như tuần tra, bắt lấy tội nhỏ phạm loại hình cơ bản an ninh trật tự nhiệm vụ. Mặc dù bộ khoái tại các triều đại đổi thay địa vị cũng rất đê tiện, nhưng bởi vì đám người này thường xuyên nghị trăm phương ngàn kế bóc lột chính mình bên trong phạm vi quản hạt tương hộ, bởi vậy Lý Trường Quý cũng không dám đắc tội với người. Lão phu nghe tại Thượng Nguyên huyện chuẩn bị khoa cử một bà con xa giảng, triều đình đã dán ra bố cáo. Từ hôm nay trở đi triệt để hủy bỏ, trong gia tộc có người làm bộ khoái, tử tôn ba đời không có thể tham dự kỳ thi khoa cử quy định. Lệnh tôn khi còn sống tại Giang Ninh huyện qua một đoạn thời gian phó tuần kiểm, dù sao cũng là tổng cửu phẩm quan viên. Nếu như ngươi có thể tham gia khoa cử đạt được công danh, chí ít có thể thừa kế nghiệp cha làm tiểu quan, dù sao cũng so hiện tại làm không có phẩm cấp không có chức bộ khoái tốt hơn nhiều lắm. Thanh y bộ khoái lắc đầu nói ra, Lý trưởng quỹ, cho tới nay những người đọc sách kia cũng đang kêu là vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Nhưng mà cho dù là kẻ ngốc đều biết, nay chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Đừng nói tổng cửu phẩm quan viên, cho dù là chính tứ phẩm chi phủ, cũng không dám đem một phiên vương thế nào. Thú hổ từ phương mẫu biến thành bộ khoái sau đó, thì cùng gia tộc cắt đứt liên hệ. Thậm chí tên của mình đều đã theo gia phả thượng cứ trừ. Làm lớn hơn nước ăn, có gì hữu dụng đâu? Tại xác định không cách nào đạt được cái gì tin tức trọng yếu sau đó, Triệu Hổ túi đầu tiếp tục ăn chén kiêm mì hoành thánh ra cây nô đồng. Mãi đến khi hắn mang tới tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm, Triệu Hổ mới từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc. Vị khách quan kia, tiểu điếm bản lợi nhỏ mỏng không có tiền lẻ lớn như vậy bạc, ngài hay là sử dụng tiền đồng thanh toán đi. Lời của điếm tiểu nhị ân tiết cứng rắn đi xuống, Lý trưởng quỹ liền bước nhanh theo phía sau quay đi ra. Kỳ thực trừ ra sử dụng tiền đồng thanh toán bên ngoài, khách quan còn có thể đem trong tay mình bạc tại tiểu điếm đổi thành 100 văn mệnh giá bảo sao? Một lượng bạc hiện nay có thể đổi 10 cái 100 văn mệnh giá bảo sao? Ngoài ra bản điếm còn có thể đưa tặng các vị khách quan, dòng giá một ngày căn phòng quyền cư ngụ, mãi đến khi ngày mai buổi trưa trả phòng là đủ. Triệu Hổ nghe vậy vẻ mặt cảnh giác mà hỏi, trưởng quỹ là chỉ đối với chúng ta như thế hậu đãi, hay là tất cả đến trong tiệm khách nhân đều có thể hưởng thụ dạng này ưu đãi? Còn không đợi Lý trưởng quỹ mở miệng đáp lời, tên kia đứng ở trước quầy bổ khoái áo xanh họ Phương, liền đoạn trước nói, bởi vì cái gọi là không có lợi không làm, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, Lý trưởng quỹ như thế nào lại như thế nhường lợi tại người đâu? Bị đương chúng vạch trần Lý trưởng quỹ, không dám đối với thanh y bộ khoái nổi giận. Hắn chỉ có thể đem chính mình tức giận trong lòng, toàn bộ khuynh tả tại mới tới điếm tiểu nhị trên người. Chu Bắc Cân, lão phu trước đó thì đối với ngươi nói qua, muốn sử dụng bạc thanh toán khách quan, trực tiếp cho đổi thành 100 văn mệnh giá bảo sao là được. Ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng không nhớ được, chỉ sợ về sau vậy rất khó đảm nhiệm phần công tác này, về sau cũng đừng có lại đến trong điếm. Triệu Hổ không ngờ rằng chính mình câu chuyện lại làm hại một người vô tội, vứt bỏ công tác. Nhìn trên mặt đau khổ Chu Bắc Cân, hắn cau mày nói ra, thường nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, trưởng quỹ cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Bộ khoái áo xanh họ Phương nhếch miệng, vị huynh đài này nghe giọng nói không như người bên ngoài, chắc hẳn là có một khoảng thời gian không có đáp lại ngài à. Người có chỗ không biết Chu Bắc Cân vừa nay câu chuyện, kém chút nhường Lý trưởng quỹ thứ bị thiệt hại, 20 cân muối Quảng Đông cùng 10 cân muối Lương Hoài. Chỉ là nhường hắn bức bỏ bát cơm, đây đã là Lý trưởng quỹ đặc biệt nhân tử. Lời này vừa nói ra, Triệu Hổ cùng bên cạnh hắn tử sĩ, đều không hẹn mà cùng địa mở to hai mắt nhìn. Ăn muối, mua muối đối với cuộc sống ở đời sau người hiện đại mà nói, là món lại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng mà Minh Triều lão bách tính, muốn mua muối, ăn muối lại rất phiền phức. Tại muối ăn chuyên bán chế kiểm soát ở dưới hoàng cực, sinh muối, ăn muối đều đã bị triều đình cho còn lên. Trong đó ăn muối không giới hạn định chuyên môn cung ứng con đường, Chu Nguyên Chương còn yêu cầu xác định vị trí, định giá tiêu thụ. Thật sự lệnh bách tính số mượn, không chỉ là cầm tiền không chỗ mua muối, còn có muối quá đắt dẫn đến mua không nổi vấn đề. Bây giờ bổ khoái áo xanh họ Phương lại nói cho Triệu Hổ đám người, một lượng bạc tại ứng thiên phủ có thể đổi được 20 cân muối Quảng Đông cùng 10 cân muối Lương Hoài. Này nghe tới đơn giản chính là thiên phương dạ đảm thông tin, rất nhanh liền tại Lý trưởng quỹ khẩu bên trong được chứng minh. Dù sao cái này chính sách chẳng mấy chốc sẽ tại Nam Trực Lệ địa khu 14 cái châu phủ toàn diện mở rộng, trước giờ một chút nói cho các ngươi biết vậy không có gì. Từ bảo sao phát hành đến nay, một quan tiền là có thể đổi được một thạch đạo. Nhưng mà suy xét đến năm ngoái Giang Nam tứ phủ gặp thiên tai, trong thời gian ngắn cũng không đủ lương thực dùng để đổi triều đỉnh phát hành bảo sao. Bởi vậy tân nhiệm Nam Trực Lệ tổng đốc Lý Chế Đài đặc chuẩn khu quản hạt trong bách tính dùng bảo sao đổi đổi lấy bạc. Sau đó chúng ta lại dùng trong tay bạc đi bản địa tiền trang hoàng cực đổi muối. Cái này chính sách hiện nay ngay tại ứng thiên phủ làm thí điểm. Hiện nay tiền trang hoàng cực cho ra tỷ suất hối đoái chính là một lượng bạc có thể đổi được 20 cân muối Quảng Đông cùng 10 cân muối Lương Hoài. Tại hoàng cực bước vào năm vạn lịch ở giữa trước đó, bách tính muốn dựa theo gia đình dân số tổng ngạch đi quan phủ nộp thuế mới có thể thu được tương ứng tỷ lệ muối. Nói cách khác, Hồng Vũ trong năm căn bản không tồn tại tự do mua sắm muối ăn hợp pháp con đường. Đương nhiên muối lậu thị trường hay là tồn tại, rốt cuộc muối chi phí thấp, giá cả cao. Âm thầm bán mua muối ăn, còn có thể đạt được kết xù lợi nhuận. Dân gian thường xuyên có không ít người sẽ vì này bị quá hóa liều. Nhưng mà một khi vì buôn bán muối lậu bị bắt, người mua cùng người bán cũng phải bị quan phủ xử phạt. Vì thế Chu Nguyên Chương còn thành lập một bộ nghiêm khắc muối nghiệp buôn lậu chế độ, các cấp quan viên cũng có trách nhiệm buôn lậu. Như có tư thông thoát phóng người, cùng buôn bán muối lậu người cùng tội. Bây giờ có một cái hợp lý hợp pháp đường tắt, có thể tự do mua sắm hàng loạt muối ăn, đây không thể nghi ngờ là tràng đầy trời phú quý. Triệu Hổ rõ ràng cảm giác được, liên minh thế gia Giang Nam phái ra chấp hành nhiệm vụ ám sát những tia tử sĩ, lúc này ánh mắt bên trong nhiều một tia lửa nóng. Để bảo đảm Tấn Vương điện hạ cùng Diêu Quảng Hiếu chế định kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, Triệu Hổ ra vẻ không hiểu nói ra, theo Minh Sơ khai thủy muối hộ khẩu tán cho, vẫn luôn đều là do chỗ châu huyện quan biên thông qua lý trưởng đến cụ thể thi hành. Cho dù ngươi thu hoạch đến hàng loạt muối ăn, tại không có đạt được triều đình cho phép tình huống dưới, vậy không có cách nào âm thầm bán mua a. Chương 309, nghe xong lý trưởng quý kỳ tư diệu tưởng, ngay cả tử sĩ cũng bắt đầu rung động. Chương 309, Nghe xong Lý trưởng quỹ kỳ tư diệu tưởng, ngay cả tử sĩ cũng bắt đầu rung động. Lý trưởng quỹ thần bí hề hề nói ra, tại hạ có một bà con xa tại quốc tử giám làm giám thừa, hắn nói cho Lý mộ chỉ cần thuận mua tiền trang hoàng cực đẩy ra quỹ giáo dục là có thể đạt được xây dựng thư viện tư cách. Bây giờ triều đình cố ý mở lại khoa cử, quy định quan văn hết thể vì khoa cử là tiến thân trị giai, chưa qua tham gia khoa cử người không được thủ quan. Bởi vậy thuận mua quỹ giáo dục xây dựng thư viện, có thể nói là tiền đồ sáng lạ. Đứng ở trước quầy bổ khoái áo xanh họ Phương, phối hợp cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly trà cốc trà không có quai. Lý trưởng quỹ, người ta hỏi ngươi thu hoạch đến đại lượng bữa ăn, nhưng ngươi nói đến xây dựng thư viện sự việc. Giữa hai bên có thể nói là không liên quan nhau, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Vị bổ khoái áo xanh họ Phương niệm ai một trận Lý trưởng quỹ, dương dương đắc ý nói ra, lão phu sở dĩ muốn thu hoạch xây dựng thư viện tư cách, chính là cho trong tay mình bữa ăn, tìm một cái hợp lý hợp pháp tiêu hao đường tắt. Tân nhiệm nam trực lệ tổng đốc Lý Chế Đại, tất nhiên cho phép tiền trang hoàng cực dùng bạc đổi mối ăn, sẽ không mắt thấy chúng ta cầm mối ăn không có chỗ dùng, chỉ cần thư viện mở xử lý sau khi thức dậy, lão phu hoàn toàn có thể dùng trong tay mối ăn, chống đỡ chụp bộ phận tiên sinh dạy học phí. Kể từ đó không chỉ có thể thiếu cho bọn hắn một ít hạt thóc, hơn nữa còn có thể hấp dẫn đến càng thêm ưu tú danh sư, rốt cuộc mối ăn còn không phải thế sao dễ chiếm được như thế. Tại nghe xong Lý trưởng quỹ kỳ tư diệu tưởng sau đó, Ẩn Long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ đều không nhịn được có chút bội phục đối phương thông minh tài trí. Đúng lúc này, đứng tại sau lưng Triệu Hổ một tên tử sĩ đầu mục, đột nhiên thấp giọng nói, tất nhiên tiền trang hoàng cực có thể dùng bạc đổi mối ăn, chúng ta cũng không thể tiện nghi người khác. Theo như thuộc hạ thấy. Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Triệu Hổ không chút do dự ngắt lời. Chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, không nên phức tạp. Huống hồ bạc phóng ở trên người vốn là không tiện, chẳng bằng cùng trưởng quỹ kết một thiện duyên, toàn bộ đổi thành 100 văn mệnh giá bảo sao ổn thỏa chút ít. Đang khi nói chuyện hắn dẫn đầu xuất ra trên người toàn bộ ngân lượng, quay đầu đưa cho Lý trưởng quỹ. Làm phiên trưởng quỹ, đem triệu mô trong tay những bạc này, toàn bộ đổi thành mì sợi ngạch bảo sao. Tên kia tử sĩ đầu mục thấy thế, có chút không tình nguyện từ trong ngực lấy ra một ít rời rạc ngân lượng. Tiếp lấy hắn quay đầu hướng tại cái khác tử sĩ nói ra, các ngươi đều đừng xử ở đâu, không nghe được triệu công tử nói chuyện sao? Bạc phóng ở trên người không tiện, toàn bộ đổi thành mì sợi ngạch bảo sao? Vì để tránh cho phức tạp, cũng đừng nghĩ nhìn chạy tới tiền trang hoàng cực dùng bạc đổi mối ăn. Tử sĩ đầu mục lời nói này không thể nghi ngờ là tại đổ dầu vào lửa. Triệu Hổ rõ ràng cảm giác được những người khác nhìn về phía mình ánh mắt nhiều hơn mấy phần bực mình chẳng dám nói ra hứng thú. Phát giác tình thế không thích hợp, Triệu Hổ vội vàng lớn tiếng quát lớn, bạn công tử chỉ là đưa ra một đề nghị, có phải cầm trong tay bạc đổi thành mì sợi ngạch bảo sao? Toàn bằng các ngươi ý nguyện cá nhân. Mắt thấy tới tay con vịt muốn bay mất, Lý trưởng quỹ mau từ trong quầy xuất ra một cái dương, đem bên trong mì sợi ngạch bảo sao cũng phóng ở trước mặt mọi người. Triệu công tử khí vũ bất phàm, xem xét chính là người làm đại sự. Tại hạ hôm nay vậy hào sảng một lần, một lượng bạc tại bản điếm có thể đổi được 12 tấm 100 văn mệnh giá bảo sao, tuyệt sẽ không nhường chư vị khách quan thua thiệt. Dù thế các tử sĩ giao lên, vẫn là một ít rời rạc ngân lượng. Đây càng thêm nghiệm chứng Triệu Hổ trong lòng suy đoán, nhưng mà hắn cuối cùng lại lựa chọn ung dung thản nhiên. Tại các tử sĩ cùng Lý trưởng quỹ hoàn thành đổi giao dịch sau đó, Triệu Hổ liền dẫn những thứ này liên minh thế gia Giang Nam phái ra chấp hành nhiệm vụ ám sát tử sĩ, quay người rời đi quán rượu. Nhưng mà không đến nửa canh giờ công phu, bộ khoái áo xanh họ Phương liền đứng ở Thượng Nguyên huyện Tấn Vương phủ trong thư phòng. Ty chức Giang Ninh huyện cựu phẩm bái đường Phương Văn Diệu, tham kiến Tấn Vương điện hạ. Đã mặc vào đại hôn hỷ phục chu cương, vương lên để lên bàn bát sứ thanh hoa uống một ngụm trà. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, theo đồng trọng thư đưa ra độc tôn học thuật nho ra một khắc này bắt đầu, người liền bị cưỡng ép phân chia thành vô số cái giai cấp. Các triều đại đổi thay sở dĩ kéo dài cách làm như vậy, mục đích đúng là một, vì dễ dàng cho tốt hơn thực hành thống trị. Cô vương nghe Ẩn Long vệ trương chỉ huy sứ nói, ngươi có vô cùng trọng yếu tình báo, muốn đích thân hướng ta báo cáo. Phương Văn Diệu đi thẳng vào vấn đề nói ra, ty chức hôm nay tại Đồng Phúc tiểu lầu tuần sát lúc, phát hiện nơi đó Lý trưởng quỹ cùng một đám thực khách đổi hàng loạt mì sợi ngạch bảo sao. Những điều trong thực khách người cầm đầu, xem xét thực sự không phải người bình thường, rõ ràng là lâu dài luyện võ cao thủ. Bởi vì Giang Ninh huyện thuộc về đất kinh kỳ, bởi vậy nơi này bộ khoái không chỉ muốn rất quen chỗ xã hội, phá án kinh nghiệm phong phú, với lại cần đồng thời có công phu phi phàm cùng tài trí nhạy bén hai đại ưu thế. Đương nhiên dạng này xuất sắc nhân tài, bình thường đều là bộ khoái trưởng nhóm. Mặc dù đồng dạng là không có phẩm cấp không có chức tiện tịch nha dịch, nhưng áo vải thứ dân nhìn thấy bọn hắn, đều muốn tôn sưng một tiếng bộ gia. Phương Văn Diệu đến nay vẫn đang hay là một tên thanh y bộ khoái, trừ hay chưa tương ứng bối cảnh bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là không chịu thông đồng làm vậy. Đối với giống như vậy năng thần cắn lại, Chu Cương luôn luôn rất vui lòng cho nhiều hơn nữa cơ hội. Trong thực khách người cầm đầu, dung mạo, quần áo làm sao, ngươi là có hay không còn nhớ? Từ được bổ nhiệm làm Long Tương các cựu phẩm bái đường sau đó, Phương Văn Diệu một mực chờ đợi lại một, dương phát hiện mình tài năng cơ hội. Bây giờ nghe được Tấn Vương hướng mình đặt câu hỏi, hắn ngay cả vội có chút kích động mở miệng nói, ti chức còn nhớ rất hiểu rõ, cái này là điện hạ miêu tả ra đây. Chu Cương sai người mang tới chuyên môn dùng để hội họa giấy cùng bút, theo Phương Văn Diệu miêu tả nhân vật hình tượng, Triệu Hổ bộ dáng dần dần sôi nổi trên giấy. Ti chức đã sớm nghe nói, điện hạ nắm giữ lấy một tay đan thanh diệu bút, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Đối mặt Phương Văn Diệu có chút vụng về lời ca tụng, Chu Cương cao mày nói ra, cô vương bên cạnh không thiếu định hót người, ngươi vẫn là đem tâm tư đều đặt ở bàn sai phía trên đi. Một hồi nhớ phải cầm này mảnh giấy đi lĩnh thưởng tiền, đây là nguyên nên được ban thưởng. Nhìn mang theo Tấn Vương ấn tỷ rút ra bằng chứng, Phương Văn Diệu đột nhiên quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ. Ti chức là điện hạ đem sức lực phục vụ, không màng bất luận cái gì ban thưởng, chỉ cầu có thể còn gặp lại muội muội một mặt. Chu Cương cũng không có ngay lập tức đáp ứng Phương Văn Diệu đề xuất, mà là đứng dậy đem đối phương từ dưới đất dịu dắt đứng lên. nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ có thể dùng để lạy trời, quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu, tuyệt đối không được được lớn như thế lễ. Ngươi đem xá muội tình huống nói một chút, cô vương có thể phát động cẩm y liễu vệ giúp ngươi tìm kiếm tung tích của nàng. Phương Văn Diệu lập tức hai mắt tỏa sáng, đa tạ điện hạ ân điển. Muội muội ta là Hoàn Đông gia sơn minh quan người, tại thập nhị tuổi lúc nàng liền bị chiêu mộ vào cung, từ đó về sau liền bặt vô âm tín. Gia phụ trước khi lâm chung nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng có thể tìm thấy muội muội. Mặc kệ tình huống của nàng làm sao, chỉ cần chúng ta huynh muội có thể đoàn tụ là được. Lại lần nữa ngồi về vị trí cũ chú cương, chuẩn bị uống một ngụm trà thấm giọng nói, nghe vậy kém chút không có đem chén trà rơi trên mặt bàn. Hắn mặc dù luôn luôn tính cách trầm ổn, đối mặt với tiểu này đầy thoại bản còn muốn trùng hợp sự việc, trong lúc nhất thời vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Chương 310, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chương 310, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chu Cương hơi ổn định một chút tâm thần của mình, lập tức giọng nói thanh lãnh nói, chỉ cần ngươi trung tâm là triều đình làm việc, cô vương nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được ước muốn. Nếu như không có chuyện gì, liền đi xuống lĩnh thưởng tiền đi. Tại Phương Văn Diệu quay người rời đi thư phòng sau đó, một thân hộ vệ ăn mặc từ Diệu Vân theo sau tấm bình phong đi ra. Điện hạ, vì sao vừa nãy ngài không nói cho Phương Bái Đường, muội muội của hắn bây giờ tung tích đâu? Nhìn ánh mắt bên trong mang theo không hiểu từ Diệu Vân, Chu Cương thở dài một hơi. Phương Thục Tú bây giờ là phụ hoàng cùng mẫu hậu chỉ định thay mặt lấy chồng tuyển, giả sử hiện tại ta đem tình huống thật nói cho Phương Văn Diệu, chẳng phải là muốn đem ngươi đặt địa phương nguy hiểm sao? Từ Diệu Vân nghe vậy ngữ khí kiên định nói, nếu như thiếp thân trung thân hạnh phúc, phải dùng một tên vô tội nữ tử tính mệnh để đổi lấy. Như vậy cho dù có thể cùng điện hạ thường cùng bên nhau, thiếp thân hội cả đời sinh hoạt tại ấy nấy cùng tự trách trong. Chu Cương thấy thế mở miệng an ủi, nếu như là hôm qua Phương Văn Diệu tới trong phủ báo cho biết này chuyện, có thể còn có một số hòa giải chỗ trống. Rốt cuộc khoảng cách đại hôn khánh điển còn có một chút thời gian, lại lần nữa tìm người tập luyện chưa chắc không thể. Nhưng ngày hôm nay buổi trưa qua đi, các quốc gia sứ giả đại biểu muốn trước tới tham gia hôn lễ, hiện tại thay người hiển nhiên là không còn kịp rồi. Huống hồ Diêu Quảng Hiếu đã sớm đem chúng ta bên này người an bài vào liên minh thế gia Giang Nam phái ra thi hành nhiệm vụ thích khách bên trong. Có người này nội ứng ngoại hợp, lại thêm tứ đệ thao luyện ra được bộ đội đột phá tinh nhuệ, tất định có thể làm được không có sơ hở nào. Kỳ thực Chu Cương cùng Diêu Quảng Hiếu chế định gậy ông đập lưng ông kế hoạch linh cảm, chủ yếu bắt nguồn từ Xuân Thu chiến quốc thời kỳ học thuyết Dương Chu. Tại vương quyền thời đại cái này học thuật lưu phái, thâm thụ không ít người thích, duy chỉ có lịch đại kẻ thống trị không quá ưa thích. Vì học thuyết Dương Chu bên trong, có một hạch tâm giá trị quan chính là quý mình cùng bị ta. Dương Tử cho rằng cái tính mạng con người quý giá nhất, nên hết sức bảo toàn tự thân tính mệnh, không thể làm ngoại vật, tùy ý thương tổn tới mình sinh mệnh. Hắn phản đối nho gia trung hiếu nhân nghĩa tư tưởng, cho rằng hy sinh tự thân lợi ích đi phục tùng những người khác là đúng người đạo đức trói buộc. Ngoài ra Dương Tử vậy phản đối mặc gia kiêm yêu tư tưởng, hắn cho rằng người nên trước yêu chính mình mà không phải yêu người khác. Huống hồ một ngay cả mình cũng không thích người, làm sao có khả năng vui lòng yêu hắn ở đâu? Cùng lúc đó Dương Tử còn cho rằng tính mạng con người cùng hạnh phúc là chí cao vô thượng, nên vì thế không ngừng nỗ lực cùng phấn đấu. Mấu chốt nhất chính là Dương Tử cho rằng người nên vì chính mình làm trung tâm. Hắn cảm thấy người sống một đời và nhận xã hội quy phạm cùng đạo đức ràng buộc, chẳng bằng thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt. Tại không vì danh lợi mệt nhọc chính mình đồng thời, Dương Tử chủ trương mọi người nên dũng cảm địa truy cầu lý tưởng mình cùng dục vọng. Nhưng mà hắn nói lên nhẹ vật trọng sinh lại cho rằng vật chất chỉ là dưỡng sinh thủ đoạn, đề xướng mọi người muốn tiết chế dục vọng. Làm lần đầu tiên nghe Diêu Quảng Hiếu đề cập học thuyết Dương Chu tương quan lý niệm lúc, Chu Cương kém chút cho rằng đối phương là người chủ sinh. Vì che giấu chính mình truyền bá hậu thế tư tưởng, lúc này mới tùy tiện biên một học thuật lưu phái. Có thể sau đó tại đi Hàn Quốc công lý thiện trường trong phụ thăm hỏi lúc, đối phương lại nói cho Chu Cương, học thuyết Dương Chu là chân thật tồn tại. Vì nghiệm chứng chính mình nói không loa, Lý Thiện Trường đem chân tàng Lữ Thị Xuân Thu bút tích thực sách độc bản đem tạo. Chu Cương lúc này mới hiểu được, vì sao lưu truyền ở phía sau thế Lữ Thị Xuân Thu phiên bản đều là sau tay của người bản sao hoặc khác bản. Rốt cuộc tất cả hậu thế nhà sử học đều tin tưởng, các triều đại đổi thay triều đình cũng không thể lực sáng tạo giá trị, bọn hắn chỉ là tiến hành lần nữa phân phối mà thôi. Làm chỉnh sửa pháp luật, chấp pháp, giám sát và quyền lực cũng tập vào một thân lúc, kẻ thống trị phân phối nguyên tắc tất nhiên là ưu trước chính mình. Bọn hắn còn sẽ thông qua xét xử, đem chính mình đóng gói thành anh hùng. Ở trong môi trường này, các triều đại đổi thay kẻ thống trị, làm sao lại như vậy có thể cho phép học thuyết Dương Chu tùy ý truyền bá? Rốt cuộc dưới hoàng quyền, cần chính là vì triều đình không tiếc bất cứ giá nào người. Nhưng nếu không có những người này hy sinh, những người thống trị kia lại như thế nào bảo hộ chính mình cùng đời sau ăn ngon uống sướng? So sánh dưới nho gia thì không đồng dạng, Đồng Trọng Thư làm một đống lớn quan niệm đẳng cấp. Nhưng bình thường áo vải thứ dân hiểu rõ, chính mình chỉ cần xuất sinh là châu ngựa, như vậy cả đời này thì đều là châu ngựa. Lại thêm pháp gia thương hưởng ngự dân ngũ thuật tầng dưới chốt bách tính cơ thể cùng tư tưởng, cứ như vậy bị một đạo vô hình gông xiềng cho trói buộc lại. Vì sửa đổi đây hết thảy, Chu Cương chế định hoàn hoàn đan sen kế hoạch hải ngoại tử phiên. Tại hắn trong kế hoạch mấu chốt nhất một bộ phận, chính là muốn đem hoàng thất hoàng cực cùng hân quý, cũng làm hết sức kéo đến tấn vương phủ bên này trong trận doanh mặt tới. Kể từ đó Chu Cương có thể đem những kia hào cường thân sĩ trong tay tài nguyên, từng điểm đoạt lại. Lúc đó hắn lại đi phổ biến cải cách, liền sẽ dễ rất nhiều. Chu Cương tin tưởng vững chắc chỉ cần trong tay của mình, có thể hình thành to lớn lũng đoạn. Tương lai hắn có thể thông qua vô số loại cách tiến hành bóc ra, nhường những kia đôi to khó bây vân quý cổ đông lấy tiền rời sân. Chỉ là Chu Cương không ngờ rằng, chính mình kế hoạch này, vậy mà sẽ bị cái đó Lý trưởng quỹ cho chui chỗ trống. Tại Tư Thiên Hạ làm hạch tâm xã hội phong kiến, giáo dục là một đề tài nhạy cảm. Vì đối với phần lớn người mà nói, viết sách viện chẳng khác nào là tại bồi nuôi thế lực của mình. Rốt cuộc tại thiên, địa, quân, thân, trong sư đoàn mặt, sư đứng hàng thứ 5, gần với cùng quân cùng thân. Bởi vậy có thể tưởng tượng học sinh đối với lao sư tôn kính, phải biết từ xưa đến nay đại gia tộc muốn trường thịnh không suy, trên cơ bản cũng là thông qua chính mình môn sinh mới không ngừng gắn bó đi xuống. Cũng may Chu Cương cũng định đem những thứ này dân gian thư viện bồi dưỡng ra được nhân tài, toàn bộ vì các loại lý do đi theo đội tàu mang đến các nước hải ngoại, phụ trách hoàng cực tương lai chú ngoại công tác. Lý trưởng quỹ bây giờ hao tổn tâm cơ luồng nghịch điểm này khuất bật, cuối cùng chỉ có thể là Chu Cương chế định kế hoạch hải ngoại tiểu phiên góp một viên gạch. Bây giờ hắn lo lắng nhất hay là đang ở địch nhân nội bộ ẩn long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ. Rốt cuộc người này là Nam Hùng Hầu Triệu Dung không có ra ngũ phục bà con xa, hắn đã từng đã đáp ứng đối phương, muốn nghị trăm phương ngàn kế bảo hộ Triệu Hổ Chu Toàn. Nếu như phóng ở đời sau lời nói, Chu Cương chắc chắn sẽ không quan tâm, một xuống dốc hầu tức không có ra ngũ phục bà con xa. Có thể người cổ đại cái chủng loại kia tông tộc ý thức đều là đã khắc vào thực chất bên trong. Huống hồ ẩn long vệ phó chỉ huy sứ, vậy không phải là cái gì người đều có thể đảm nhiệm. Chỉ là căn cứ Phương Văn Diệu trước đó báo cáo, những kia liên minh thế gia giang nam phái ra thi hành nhiệm vụ thích khách, hiện nhưng đã bị tiền trang hoàng cực dùng bạc đổi mối ăn chính sách hấp dẫn. Này vốn là Chu Cương vì mở rộng hoàng cực bảo sao, nghĩ ra được kế tạm thời. Mượn giang nam tứ phủ năm ngoái gặp thiên thai cơ hội, hắn cùng đại ca Chu Tiêu thủ ý nam trực lệ tổng đốc Lý Tiến đi chấp hành. Nguyên ý là mượn cơ hội này đem hảo cường thân sĩ trong tay Bạch Ngân, cũng thu nạp đến tiền trang hoàng cực bên trong làm chuẩn bị kim. Rốt cuộc hoàng cực bây giờ cũng không thừa thãi Bạch Ngân, chỉ có những kia hảo cường thân sĩ trong tay mới biết nắm giữ tiểu này quý tiền kim loại. Mặc dù hoàng cực theo Hồng Vũ trong năm liền bắt đầu nghiêm cấm dùng vàng bạc là tiền tệ, nhưng bởi vì trong lịch sử bảo sao không ngừng mất giá, tiền cấm chính sách sớm muộn sẽ chấp hành không được. Chương 311, đại sư giảng những đạo lý lớn kia, cũng không phải là ai cũng có thể hiểu được. Chương 311, đại sư giảng những đạo lý lớn kia, cũng không phải là ai cũng có thể hiểu được và đến hoàng cực bảo sao đứng trước tiền giấy thông chướng vấn đề, không cách nào lại tiếp tục đẩy xuống lúc, lại đi bị động áp dụng ngân sao đi song song tiền tệ chế độ. Chẳng bằng Chu Cương thừa dịp hiện tại đổi bị động làm chủ động, mượn giang nam tứ phủ năm ngoái gặp thiên thai cơ hội, tại nam trực lệ thập tứ phủ phổ biến bản cải tiến sao trung diêm chính sách. Vì để tránh cho xuất hiện tượng trong lịch sử như thế, thương nhân không muốn vận chuyển lương thực đến biên cương đổi lấy diêm dẫn đến biên cương địa khu lương thực cung cấp khẩn trương hỏi đề. Chu Cương trước dưới ứng thiên phủ hạt 8 cái huyện thành, thông qua tiền trang hoàng cực đối với sao trung diêm chính sách tiến hành thí điểm. Đồng thời hắn hướng Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương hai người bảo đảm, sao trung diêm chính sách tuyển sẽ không là một hạng trưởng kỳ chế độ xác định được. Đương nhiên tại Nam Trực Lệ thập tứ phủ phổ biến sao trung diêm chính sách tiếng gió, Chu Cương hay là dẫn đầu thông qua Nam Trực Lệ tổng đốc Lý Tiến chi thủ lưu truyền đến dân gian. Hắn làm như vậy, dụ ý chủ yếu là vì để tránh cho ứng thiên phủ thương nhân hám lợi đen lòng, mạo hiểm đem mối an vận đến Đại Minh cái khác địa khu. Bây giờ các phiên thuộc quốc sứ giả đại biểu đã tới ứng thiên phủ, cũng lần lượt ngủ lại dưới lễ bộ hạt hội đồng quán. Hoàng cực Hoài Tây Vân quý con cháu, có lẽ sẽ cố kỵ thường gia cùng tấn vương thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các phiên thuộc quốc sứ giả lại sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Rốt cuộc ngay cả Lăng Nguyệt loại đó chỉ có mấy cái đảo nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám trước mặt mọi người đổ sát hoàng cực sứ đoàn thành viên, thì càng đừng đề cập cái khác càng cường đại hơn phiên thuộc nước. Chỉ cần những người này hiểu rõ bạc có thể đổi mùi ăn, chắc chắn sẽ tượng người được mùi máu tươi cá mập bình thường, đem trong tay bạch ngân toàn bộ thông qua tiền trang hoàng cực đổi thành mùi ăn. Nhưng mà Chu Cương chứa đựng tại bên trong tiền trang hoàng cực mùi ăn, cơ bản đều là mang theo một tia tạp vị cái gọi là muối tinh thượng hạng. Phóng trước kia đây chính là đây chỉ có hoàng thất hoàng cực cùng Hoài Tây Vân quý mới có thể hưởng dụng đồ tốt. Nếu như không phải thường mậu tại ngự cảnh các đưa ra, muốn chủ hoạch kiến lập có thể bán muối tiệm tạp hóa. Cho dù là loại màu sắc này nhìn lên tới không nhiều thuần chính muối ăn, chỉ sợ cũng không có khả năng hội chạy tới trên thị trường đi. Đem các phiên thuộc quốc bạch ngân thu nạp vào tiền trang hoàng cực biến thành chuẩn bị kim, chính là Chu Cương khăng khăng phổ biến sao trung diêm chính sách một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là hắn không có nghĩ đến việc này vậy mà sẽ xuất hiện trong tường nở hoa ngoài tường hương hiệu quả. Hiện tại Chu Cương lo lắng nhất hay là liên minh thế gia giang nam phái ra chấp hành nhiệm vụ ám sát những kia tử sĩ sẽ đối với ẩn long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ bất lợi. Rốt cuộc từ xưa đến nay đoạn nhân tài lộ sẽ cùng tại giết người phụ mẫu này cơ bản có thể được cho thủ không đội trời chung. Nhìn trên bàn bức kia vết mực chưa khô chân dung, trong lòng suy nghĩ bách chuyển tiên hồi Chu Cương, trong miệng tự lẩm bẩm chỉ mong hắn có thể gặp dự hóa lành, bằng không cô vương thì muốn đích thân đến nhà hướng vị kia hầu gia chịu đòn nhận tội. Nhưng vào đúng lúc này, Thượng Nguyên huyện một chỗ trong sân, một tên tử sĩ đầu mục lại đang hướng những đồng bạn kia tuyên truyền chính mình chủ trương. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, người bình thường thông qua vất vả lao động kiếm tiền, vất vả một năm ấm no cũng rất khó bảo đảm. Thiết kế quy tắc người, thông qua quy tắc chế độ đến kiếm tiền. Bọn hắn không chi phí cái gì kỉnh, là có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Rốt cuộc chế độ là những người này thiết kế ra được, bọn hắn so với ai khác đều tình tưởng làm sao sử dụng quy tắc. Dường như triều đình thu thuế một dạng, thiết kế chế độ người đầu tiên nghĩ đến, chính là cho chính mình giảm gánh nặng. Nhưng mà quản lý thiên hạ chỗ hao phí tiền tài tự có định số, những kia giai tầng thống trị chính mình không nỗ lực hoặc thiếu nỗ lực, như vậy tất nhiên có người cần nhiều nỗ lực mới được. Đây là bất kể ai đều có thể nhìn thấy quy tắc thiếu hụt, nhưng mà mọi người lại lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Một tên khỏe mắt mang theo một khối mặt sẹo tử sĩ, nghe vậy lập tức sinh lòng kính nể. Chúc đại ca không hổ là bị Chu gia chủ coi trọng người tâm phúc, những đạo lý này tiểu đệ trước kia thì từ trước đến giờ không có nghe người ta nói qua. Kỳ thực tử sĩ đầu mục sở di có thể hiểu rõ những thứ này, cũng bất quá là nhặt người xuất lại mà thôi. Trước đây hắn theo Diêu Quảng Hiếu chỗ nào nghe lén đến lời nói này lúc, vốn còn nghĩ dùng cái này làm bằng chứng. Chạy tới hướng Chu Lâm Phong tố giác, đạo diễn đại sư chính là triều đình nhận nút tại bên trong liên minh thế gia giang nam gian tế. Ngay tại tử sĩ đầu mục dự định biến thành hành động lúc, lại đạt được Chu gia cùng Triệu gia thông gia thông tin. Đúng lúc này tại Chu gia gia chủ Chu Lâm Phong duy trì dưới, Diêu Quảng Hiếu thân tín Triệu Hổ, cuối cùng biến thành phụ trách lần này hành động ám sát tối cao chỉ huy người. Nguyên bản cũng định theo sóng trợ Lưu Tử Sĩ đầu mục, mãi đến khi tại Lý trưởng quỹ chỗ nào biết được, bạc có thể đổi mối ăn. Kia chôn giấu ở đáy lòng tham nghiệm, lúc này mới lần nữa chiếm thượng phong. Nhưng mà liên minh thế gia Giang Nam phái ra chấp hành nhiệm vụ ám sát Tử Sĩ, rốt cuộc đến từ Tô, Chu, Triệu Tam đại gia tộc. Có một bộ phận người lựa chọn ủng hộ Tử Sĩ đầu mục, tự nhiên cũng sẽ có một phần khác người đứng ra làm trái lại. Chúng ta đều là chữ lớn không biết mấy cái người thô kệch, chúc đầu lĩnh giảng những đạo lý lớn này, Tô Mộ tin tưởng rất nhiều người đều nghe không hiểu nhiều. Có lời gì chúc đầu lĩnh Vương trực tiếp nói ra, không cần phải. Quanh co lòng vòng thừa nước đục thả câu. Nhìn tên này miệng có chút ai Tử Sĩ, chúc đầu lĩnh liền hiểu rõ đối phương là chung với Tô gia nô bộc. Nếu như liên minh thế gia Giang Nam Hạch Tâm gia tộc còn đang ở hoàng cực cảnh nội, hắn có thể còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng mà ngay cả tuổi tác dài nhất Tô gia lão gia chủ Tô Chiếu đều đã chống quải trượng bước lên lưu vòng con đường. Thân làm Tử Sĩ đầu mục chúc đầu lĩnh, như thế nào lại đem một nô bộc xuất thân Tử Sĩ để vào mắt đâu? Từ xưa đến nay người chỗ đứng khác nhau, đối đãi sự vật kết luận thì tự nhiên sẽ có chút khác biệt. Như vậy cũng tốt, đây đọc lịch sử, nếu như ngươi đem chính mình huyễn hóa thành áo vải thứ dân góc độ đi đọc sách sử. Đang học hết sách sử sau đó, chỉ có đối với giai tầng thống trị căm hận. Sau khi ngươi đem chính mình huyễn hóa thành hoàng đế Long Tử Long Tôn đi đọc sách sử, ngươi thì lại bởi vì đặc quyền mà vui mừng con xiết. Dù sao chính mình có thể không làm sản xuất, còn có thể nhường đám kia là cuộc sống hạnh phúc lao động dưới người quỳ dập đầu. Điều này bao quát chúng sinh cảm giác, cho dù là thần tiên đến rồi vậy sẽ bị lạc bản thân a. Đối mặt với những thứ này vẻ mặt mê man đồng bạn, chúc đầu lĩnh đột nhiên ý thức được đạo diễn đại sư giảng những đạo lý lớn kia cũng không phải ai cũng có thể hiểu được. Thế là hắn chỉ có thể dùng bàn tay mình cầm những tiếng ngôn từ, nghị trăm phương ngàn kế đi cổ động Tử Sĩ, theo hắn cùng nhau phản kháng đạo diễn đại sư thân tín Triệu Hổ. Tất nhiên các vị huynh đệ tính cách hào sảng, thích đi thẳng về thẳng giao lưu, như vậy chúc một thì dứt khoát thẳng thắn. Các ngươi sở dĩ cho rằng Tam đại gia chủ có thể thiện đãi người nhà của mình, chủ yếu vẫn là vì đứng ở áo vải thứ dân góc độ đi cân nhắc vấn đề này. Nhưng bây giờ những kia hưởng hết vinh hoa phú quý gia chủ nhóm đã sớm mang theo tinh anh con cháu bước lên lưu vong hải ngoại con đường. Chúng ta cho dù thật sự dựa theo giao ước, tại hoàn thành hành động ám sát sau đó cắn độc tự vẫn, lẽ nào triều đình liền không thể đối với nhà của chư vị người hạ thủ sao? Tên kia khỏe mắt mang theo mặt sẹo Tử Sĩ lập tức hô hấp trở nên rồn rập lên. Ngươi là nói Cẩm Y Liễu vệ đã trước giờ đem nhà của chúng ta người không chế lại, chỉ cần chúng ta bên này một hành động, bọn hắn liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Miệng có chút ai Tô gia Tử Sĩ vẻ mặt khó có thể tin nói ra, không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực.